Chương 1510. Vạn kiếp thần phách thể thần thông, toái nhạc. Chương 1510. Vạn kiếp thần phách thể thần thông, toái nhạc. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thân hình lại nhanh ba phần, đi sâu đáy hồ. Không bao lâu, một bộ khổng lồ yêu thú hải cốt đập vào mi mắt. Cái kia hải cốt dài đến ngàn mét, quanh thân khuyết tán một cỗ khí tức kinh người. Diệp Tinh Hà thôi động vạn kiếp thần phách thể, trên thân kim quang sáng choang. Hải cốt bên trong lập tức tuôn ra sáng chói ánh bạc, ngưng tụ thành một con yêu thú hư ảnh. Chính là Bắc Hàn thần thú. Nó trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nhân loại, trên người ngươi khí vận rất dày. Ta bỏ mình nhiều năm, còn sót lại một tia tinh huyết vẫn còn tồn tại, phong cất ở đây đạo khí vận bên trong. Nếu ngươi có thể tiếp nhận, tất nhiên là nhất bộ đăng tiên, nếu không thể, cũng chỉ có thể táng thân tại này. Diệp Tinh Hà không chút do dự, chắp tay nói, vãn bối nguyện ý nếm thử. Thật dũng khí. Bác Hàn thần thú tán thưởng nói, tiểu tử, muốn bắt đầu. Hai cốt bên trong, một đoàn kim ngân song sát hào quang, bắn ra. Trong nháy mắt, bắn vào Diệp Tinh Hà trong thân thể. Kim vị khí vận, hóa thành một đầu dữ tận cự long, điên cuồng gào thét. Bạc vị huyết mạch, hóa thành một đạo Bắc Hàn hư ảnh. Mỗi bước ra một bước, liền sẽ đông kết một chỗ cơ bắp, xương lạnh đầu xương. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, chiếm cứ Diệp Tinh Hà toàn bộ thân thể, phồng như biên cầu. Đau nhức toàn tâm, muốn đưa hắn xé nát. Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, hét lớn, coi như là thần thú, tại trong cơ thể ta cũng đừng hỏng càng rỡ. Cho ta chấn áp. Trong cơ thể hắn hỏa diễm, gào thét mà ra. Linh hỏa hóa hình, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự long, hung hăng đâm vào Bắc Hàn thần thú hư ảnh lên. Trong khoảnh khắc, hư ảnh phá toái, long hồng chấn thiên. Bắc Hàn thần thú kinh ngạc nói, ngươi tuổi tác bất quá 30, lại có thiên phú như vậy. Tiểu tử, ngươi là ta đời này thấy qua người bên trong thiên phú cao nhất. Diệp Tinh Hà trầm mê tu luyện, vô tâm để ý tới. Hắn thôi động vạn kiếp thần phách thể, điên cuồng luyện hóa này hai cỗ lực lượng. Kim ngân song sắc lưu quang đi khắp toàn thân. Trên người hắn khí tức phi tốc tăng lên. Vâng. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, quanh thân nước biển rút lui mấy mét. Hắn đột nhiên mở mắt, trên thân thể kim quang sáng chói. Tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Vạn kiếp thần phách thể tầng thứ hai, đột phá. Không chỉ như thế, Bắc Hàn máu của thần thú còn trợ ta thức tỉnh vạn kiếp thần phách thể thần thông, toái nhạc. Toái nhạc thần thông, như tại cận thân tương bắc lúc sử dụng, có thể vỡ kẻ địch quyền kình lực lượng. 25 ngọn núi phía dưới đều có thể tùy tiện chấn vỡ. Như lực lượng của đối phương không đủ 25 ngọn núi, liền sẽ sinh sinh chấn vỡ đối phương thân thể, nổ thành đầy trời huyết hoa. Hạng gì bá đạo? Diệp Tinh Hà thoải mái cười to. Mượn nhờ Bắc Hàn huyết mạch cùng số mệnh lực lượng, hắn không chỉ triệt để hoàn thành đệ nhất trọng tu luyện, càng là nhất bộ đăng tiên, bước vào tầng cảnh giới thứ hai. Hắn nắm chặt hai quả đấm, tần tần vung ra. Dòng dã 25 ngọn núi lực lượng ầm ầm bùng nổ. Vâng. Mới vừa vọt tới nước biển, lần nữa bị cự lực đánh tan. Diệp Tinh Hà phương biên trăm mét bên trong, không gây một giọt nước hồ. Trong mắt của hắn vui mừng càng thịnh, cười nói, quyền động như sơn nhạc, nặng có thiên quân. Ta cuối cùng đi đến trọng sơn thân thể cảnh giới, khoảng cách chấn thiên vũ giả, càng tiến một bước. Bắc Hàn thần thú vui mừng gật đầu, nhân tộc lại ra một vị tuyệt thế thiên tài. Bây giờ truyền thừa có kế, ta cũng có thể an tâm rời đi. Dứt lời, nó hư ảnh dần dần nhạt đi. Diệp Tinh Hà trong mắt chứa cảm kích, chắp tay nói, cùng tiến tiền bối. Ánh bạc tiêu tán, quy về hư vô. Khổng lồ hài cốt tiên diệt thành phấn, chìm vào đầm nước chỗ sâu. Hắn đang muốn rời đi, lại có một cỗ mạnh mẽ khí tức từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, chính là một tiếng gầm thét, Diệp Tinh Hà, ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy Lâm Vũ ra mặt giận dữ, bay nào tới. Mên Ngông Thần Cương hội tụ quyền bên trong, sáng lên sáng chói hào quang màu xanh biếc, tầng tầng bay ra. Diệp Tinh Hà không lùi không tránh, cười to nói, đến rất đúng lúc. Liên dùng ngươi thử một chút toái nhạc thần thông, uy lực như thế nào? Hắn thân thể chấn động, kim quang óng ánh lưu chuyển toàn thân. Kim quang phía dưới, máu thịt bên trong, hạo đãng thần lực ngưng tụ thành 25 đạo sơn nhạc hư ảnh, tầng tầng chất chồng, trải rộng toàn thân. Thấy hắn như thế, Lâm Vũ ra dự tận cười to, vậy mà không tránh. Muốn chết. Hắn trọng quyền đánh ra, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà lồng ngực. Oeng. Tiếng vang quyết tán, nước hồ cuốn ngược. Sơn nhạc hư ảnh đều bắn ra, hung hăng ép tại Lâm Vũ ra trên thân. Một ngọn núi lực lượng vỡ. Đệ nhị ngọn núi lại vỡ. Ầm. 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 Bốn phía khí tức chấn động, trong nháy mắt, 17 đạo sơn nhạc hư ảnh đều phá toái. Mà Diệp Tinh Hà trên thân còn có 8 đạo sơn nhạc hư ảnh ngang tàng ép hạ. A. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. 8 ngọn núi cao hạ xuống, đảo mắt liền đem Lâm Vũ ra ép thành thịt nát. Máu tươi văng khắp nơi, bị đảo cuốn tới nước hồ tách ra, tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Diệp Tinh Hà trên thân kim quang dần dần nhạt đi, cười nói, tốt một cái toái nhạc thần thông, quả nhiên bá đạo. Có này thần thông, thân hải cảnh đệ cửu trọng dưới lầu, lại vô địch thủ. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, thôi động thần cương. Nơi lòng bàn tay, cái viên kia điểm sáng màu vàng nóng chậm rãi bay lên. Điểm sáng bên trong, phong ấn một giọt máu tươi, tản mát ra nồng đậm hàn khí. Chính là Bắc Hàn chi huyết. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Tinh Hà không làm lưu thêm, trở lại Thăng Long Thành. Trở lại Thăng Long Thành lúc, đã là vào buổi tối. Diệp Tinh Hà chân đạp ánh trăng, đi vào nhiệm vụ đại điện. Điện bên trong không ít đệ tử vây tụ một đoàn, xì xào bàn tán. Trong đó, một tên che lớp thanh niên lo lắng chờ đợi, bốn phía dò xét. Trông thấy Diệp Tinh Hà lúc, sắc mặt hắn đột biến, lóe lên một cái thời khắc, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi. "Họ Diệp, ngươi có thể từng gặp Lâm Hộ Pháp?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên dưới dò xét trước người thanh niên, khẽ cười một tiếng, "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như là Lâm Vũ gia bên người chó săn." "Đừng đợi, hắn không về được." "Vì cái gì?" Che lớp thanh niên bật thốt lên hỏi thăm, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thịnh. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hắn chết, ta giết. Lời vừa nói ra, không chỉ che lớp thanh niên chấn kinh, liền vây xem của chúng cũng là kinh hô liên tục. Hắn vậy mà giết Lâm Hộ Pháp, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, lười nhắc nói rõ lý do, trực tiếp hướng quầy hàng đi đến. Mặc dù bị không để ý tới, che lớp thanh niên nhưng lại không động nộ, mà là yên lặng lui sang một bên. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, đợi rót vào thần cương về sau, thấp giọng nói nhỏ. Lúc này, Nghiêm lão thấy Diệp Tinh Hà đi tới, mỉm cười hỏi thăm, có thể là tới giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà gật đầu, lật bàn tay một cái, một giọt đỏ rực huyết dịch treo giữa không trung. Huyết dịch vừa ra, hàn khí bốn phía, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Nghiêm lão đông nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà hoàn thành nhiệm vụ kia? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Nghiêm lão muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một lúc lâu sau, hắn lấy ra một khối tích phân ngọc bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này 5000 tích phân đều là của ngươi. Diệp Tinh Hà tiếp nhận tích phân ngọc bài, vẽ đi 5000 mấy phần về sau, đưa trả lại. Sau đó, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài, trên bảng xếp hạng con số sớm đã khác biệt. Hạng 10 tích phân đã đạt đến 31500 điểm. Chương 1511, khiêu chiến thanh cấp độ khó. Chương 1511, khiêu chiến thanh cấp độ khó. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm, cứ theo tốc độ này, ta vẫn là đuổi không kịp bọn hắn. Không được, ta phải nhanh một chút kiếm lấy tích phân. Nghiêm lão vô ý nghe thấy, cười nói, Thang Long Thành bên trong, kiếm lấy tích phân nhanh nhất địa phương chỉ có một cái. Diệp Tinh Hà nghi hoặc hỏi thăm, chỗ nào? Nghiêm lão đưa tay vung lên, một tấm bản đồ treo giữa không trung, sau đó, tay hắn chỉ điểm nhẹ lại đông vị trí, nơi này tên là Phong Vân Đấu Long Điện, chính là võ giả cùng yêu thú chém giết chỗ. Chống nổi vòng số càng nhiều, lấy được ban thưởng tích phân liền càng cao. Như thực lực ngươi đầy đủ, một đêm kiếm được mấy vạn tích phân, căn bản chuyện đương nhiên. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đem Phong Vân Đấu Long Điện vị trí nhớ ở trong lòng. Đang muốn rời đi lúc, lại nghe sau lưng truyền đến che lớp thanh niên thanh âm. "Họ Diệp, ta đã thông tri Thanh Long hội Tam hộ pháp, ngươi trốn không thoát." Cái kia che lớp thanh niên ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người, đáp ý cười to. Không ít vây xem đệ tử dồn dập tại bên cạnh hắn, định nọt. "Đại nhân, chúng ta giúp ngươi một tay." Như thế tâm ngoan thủ lạn chi đồ, lẽ ra nên giao cho Tam hộ pháp tự tay chém giết. Mọi người vỗ tay bảo hay, ca tụng Thanh Long hội, chết sống không cho Diệp Tinh Hà rời đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, kẻ ngăn ta, chết. Chữ chết vừa ra, hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế ầm ầm dâng lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Mọi người sắc mặt đều là nhất biến, đông tiếng bị xuống đất, hoảng sợ không thôi. Cái kia che lớp thanh niên càng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng rung động, cái tên này quá mạnh. Chỉ dựa vào khí thế liền có thể ép tới ta không thể động đậy, như muốn giết ta, căn bản không trả tay cơ hội. Hắn trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, "Đại nhân, cầu ngài đừng giết ta, ta biết sai rồi. Ta cùng Lâm Hộ Pháp chẳng qua là nhận biết, kỳ thật cũng không quen, cầu ngài tha cho ta đi." Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, tự phế đan điền, lăn làm nhiệm vụ đại điện. "Phải, ta cái này phế." Che lớp thanh niên giơ tay lên, hung hăng đánh vào trên đan điền. Chỉ nghe phốc một tiếng, trên người hắn khí tức phi tốc ngã xuống. Bất quá ba hơi, đã là triệt để tiêu tán, biến thành phế nhân. Che lớp thanh niên không những không giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, dập đầu bái tạ. "Đa tạ công tử ân không giết." Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, chúng người vui mừng, dồn dập thoát đi nhiệm vụ đại điện. Diệp Tinh Hà không thèm để ý bọn hắn, rời đi nhiệm vụ đại điện về sau, một đường chạy tới Phong Vân Đấu Long Điện. Toàn bộ đại điện, cùng cổ đại hình thành khuyên giác đấu trường, cực kỳ tương tự. Còn có ngàn mét xa, Diệp Tinh Hà liền đã nghe đến điện bên trong tiếng ủng hộ. Thật là náo nhiệt. Hắn khẽ cười một tiếng, xuyên qua chen chúc đám người, tiến vào Phong Vân Đấu bên trong tòa Long Điện. Mùi huyết tinh đập vào mặt, tiếng hoan hô, đinh hai nhức óc. Diệp Tinh Hà đi đến đài cao bên cạnh, hướng phía dưới nhìn xuống. Phía dưới trong võ đài, ba tên dáng người cường tráng, vết thương chẳng chịt nam tử trung niên, dùng huyết phân chiến, không ngừng bọn tới yêu thú, tựa như thủy triều, không ngừng không nghỉ. Mỗi một cái đều có thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong các ngươi thực lực, không ngừng thực lực mạnh mẽ, vẫn là ẩn chứa kịch độc yêu thú biến dị. Tốt tàn khốc chiến đấu. Diệp Tinh Hà nhíu mày than nhẹ, vừa vặn rơi vào bên cạnh mấy người trong hai. Trong đó, một tên áo bào xám thanh niên khinh thường nói, mới tới, lúc này mới hoàng cấp độ khó, chỗ nào tính được là tàn khốc. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, nơi này chiến đấu còn phân cấp. Một tên khác áo lam thanh niên cười khẩy, nơi này chiến đấu tổng cộng chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, 7 đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, độ khó càng cao, có thể có được tích phân cũng càng cao. Bất quá, và ngươi thực lực này, chỉ sợ liên xích cấp vòng thứ nhất đều không chịu được nữa, đi cũng là muốn chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, chậm rãi hướng đi chỗ ghi danh. Thấy hắn như thế, hai người nhìn nhau, khinh thường cười to. Lại còn thực sự có người muốn tìm chết, thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, xuyên qua đám người, đi vào chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh sau quầy, đứng đấy một tên quần áo bại lộ, nụ cười vũ mị nữ tử. Nàng trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, kêu cái gì? Khiêu chiến cái gì độ khó? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, ta gọi Diệp Tinh Hà, muốn khiêu chiến thành cấp độ khó. Cái gì? Cô gái quyến rũ niệm mai cười nói, đây chính là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu mới dám khiêu chiến độ khó, mỗi thông qua một vòng, có tới 3000 tích phân. Không chỉ như thế, còn muốn ba người thành tổ mới có nắm bắt thông qua, ngươi ở đâu ra lá gan? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi một mực nói cho ta biết, có thể hay không khiêu chiến. Cô gái quyến rũ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thư lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta giúp ngươi một cái. Nàng đưa tay vung lên, trước người một viên màu xanh ngọc phù bên trong bay lên một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên lập tức xuất hiện một cái tên, Diệp Tinh Hà. Một nén nhang về sau, phiêu chiến bắt đầu, ngươi từ nơi này đi vào chờ. Cô gái quyến rũ chỉ hướng bên cạnh cửa vào, trong mắt tràn đầy ý trào phúng. Diệp Tinh Hà cười lạnh chưa từng nói, đi vào trong miệng, xuyên qua đen kịt đường hành lang, đi vào một cái trước cửa sắt. Xuyên thấu qua trên cửa khe hở, rõ ràng cái kia ba tên nam tử to con sớm đã ngã vào trên trận. Lúc này, đấu bên trong tòa long điện, quanh quẩn tên kia cô gái quyến rũ thanh âm. Phía dưới trận này sẽ là một tên thần hải cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, phiêu chiến thanh cấp độ khó. Mọi người xôn xao một mảnh, rõ ràng không dám tin. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cửa sắt mở ra. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra đường hành lang, vừa đi vừa nhìn. Sân khấu cực lớn, chất đầy yêu thú cùng võ giả thi thể, mùi tanh hôi nồng nặc. Chân hắn đạp hư không, chậm rãi đi đến chính giữa sàn chiến đấu đứng vững. Nhìn trên này, mọi người chỉ cảm thấy mất hứng, nghị luận ầm ĩ liền loại thực lực này, dám khiêu chiến thanh cấp độ khó. Đây không phải chịu chết sao? Ai nói không phải? Biết rõ chịu chết tranh tài, này có gì đáng xem? Tranh thủ thời gian kết thúc, đừng chậm trễ chúng ta xem trận tiếp theo. Mọi người chế giễu lúc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đài chiến đấu bốn phía, dòng dã 12 đạo cửa sắt ầm ầm mở ra. Giống. Chấn thiên thu giống, vang vọng toàn bộ phong vân đấu long điện. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, liền thấy 12 cái cửa sắt chỗ, tuôn ra trên trăm con yêu thú. Mỗi một cái đều có thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cảnh giới. Gặp hắn bất động, mọi người rêu cợt tiếng càng thịnh mấy phần. Xem, hắn đã bị sợ choáng váng, không dám núp đích. Mọi người cười vang trận trận, đã dự liệu được Diệp Tinh Hà bỏ mình thảm trạng. Trên chiến này, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, than nhẹ một tiếng, ta còn tưởng rằng có nhiều khó khăn, nguyên lai chỉ có như thế mấy con yêu thú. Vừa dứt lời, hắn giẫm mặt đất. Đông. Linh hỏa theo hai chân tuôn trào ra, ở bên cạnh hắn hình thành hai đạo hỏa diễm bình chướng. Yêu thú kéo tới, đụng vào linh hỏa bình chướng trong nháy mắt, tiêu thảm nổi lên một phía. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, không thể thương Diệp Tinh Hà một chút. Trên mặt mọi người giễu cợt, hơi ngừng, bị mặt mũi tràn đầy chấn kinh thay thế. Hắn vậy mà có được hai đạo linh hỏa. Mọi người kinh ngạc tán thán lúc, đợt thứ hai yêu thú theo sát tới. Lần này số lượng, dòng dã tăng lên gấp đôi. Chương 1512. Quá yếu. Chương 1512. Quá yếu. Trong đám người, mới vừa Diệp Tinh Hà thấy qua hai tên thanh niên, dồn dập mở miệng. Linh hỏa này loại thiên địa linh vật, thôi động lúc chắc chắn tiêu hao rất nhiều, hắn không kiên trì được bao lâu. Không sai. Một vòng này, hắn khẳng định ngăn không được. Nhưng mà, hai người mới vừa cười ra tiếng, liền nghe trên chiến đài truyền đến một tiếng hét lớn. Đốt. Diệp Tinh Hà cao cao nâng lên nắm đấm, quyền thượng chín đạo hỏa diễm, phi tốc lưu chuyển. Nắm đấm đập đầm ầm rơi, phát ra đông một thanh âm vang lên. Chín đạo hỏa diễm hóa thành một vòng hỏa vòng, phi tốc quyết tán. Những nơi đi qua, hung hãn yêu thú tận thành cho. Bất quá trong nháy mắt, trên trăm con yêu thú đều bị Diệp Tinh Hà giết chết, không còn một ngống. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, thản nhiên nói, cái này là thanh cấp khiêu chiến. Chỉ đến như thế. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua như thế của mọi người. Cô gái quyến rũ càng là trong mắt nén giận, trong lòng cười lạnh, đơn giản. Ta đây liền cho ngươi tới điểm khó khăn. Nàng thôi động thần cường, rót vào trước người màu xanh ngọc phù bên trong. Toàn bộ đài chiến đấu ầm ầm rung động, run rẩy không ngừng. Ngắn ngủi mấy tức, cửa sắt mở rộng. 10 cái lông tóc đỏ bừng, tựa như hỏa diễm bùng cháy lao hổ, lao ra cửa sắt, điên cuồng gào thét. Xích Hỏa Phượng Văn Hổ. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, có chút ý tứ. Xích Hỏa Phượng Văn Hổ chính là có được phượng hoàng huyết mạch một loại yêu thú biến dị, có thể điều khiển thiên địa hỏa diễm, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tối vi khắc chế điều khiển hỏa diễm võ giả. Lúc này thả ra này chút lao hổ, xem ra là có người không muốn để cho chính mình làm náo động. Nghĩ thầm thời khắc, Xích Hỏa Phượng Văn Hổ bay nào tới. Sắc bén lợi chảo phía trên, liệt diễm hùng nhiên, hung hăng buông xuống. Diệp Tinh Hà không tránh không né, thân thể hung hăng chấn động, kim quang sáng choang. Lợi chảo đâm vào kim quang bên trên, không thể nhấc lên một tia gợn sóng, lông tóc không tổn hao gì. Tiếp theo, kim quang phía dưới, sơn nhạc hư ảnh liên tục hiện hiện. 25 ngọn núi cao, hung hăng đụng tới. Giống. Trong khoảnh khắc, thê lương hổ khiếu, vang vọng toàn bộ đấu long điện. Sơn nhạc uy nga, tầng tầng ép hạ. 10 cái xích hỏa phượng văn hổ, lại thoáng qua ở giữa, nổ thành huyết vụ đầy trời. Huyết vũ bay xuống, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người run sợ thất sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà hắn lại một mặt lạnh nhạt nói, cùng một chỗ thả ra đi, ta thời gian đang gấp. Lần này ngôn luận, hạng gì cuồng vọng. Mọi người sắc mặt oán giận, dồn dập mở miệng gầm thét. Nếu hắn như thế yêu cầu, gì không vừa lòng hắn. Đúng rồi, mau đưa những cái kia xuất sinh phóng xuất, làm thịt này tập trung. Tốt, ta đây liền khiến cho hắn chết ở chỗ này. Cô gái quyến rũ cũng là khẽ quát một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt, thôi động thần cương, rót vào ngọc phù bên trong. Giống. Toàn bộ đấu bên trong tòa long điện, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên nộ hống. Giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, đột nhiên nhíu mày. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt xông phá đài chiến đấu, tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà lại lần nữa thôi động vạn kiếp thần phách thể, trên thân kim quang sáng choang. Phía dưới lao ra thân ảnh, một quyền đánh vào Diệp Tinh Hà dưới chân. Một quyền này, lực đạo 10 phần, sinh sinh đem Diệp Tinh Hà đánh bay trăm mét. Thân hải cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà kinh ngạc sau khi, thân hình nhất chuyển, đứng ngạo nghễ trên không. Hắn cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một đạo đen kịt bóng người bay nào tới. Cuồn cuộn trong hắc khí, một đôi xích hồng hai mắt đột nhiên sáng lên. Ma khí. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, âm thầm kinh hãi. Lúc này, dưới đài mọi người phát ra trận trận kinh hô. Đây là nửa người nửa thú, ma quyển ngao tàn nhẫn, thanh cấp khiêu chiến mạnh nhất tồn tại. Tiểu tử này đối đầu hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đen kịt bóng người bắn nhanh tới, năm ngón tay như cầu, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng ma quyển, cũng xứng tiêu gạo. Nhường ngươi xem một chút, gì là chân chính ma. Đạo cung bên trong, thiên ma mệnh hồn thấu thể mà ra. To lớn thiên ma hư ảnh, treo tại sau lưng. Ma khí dậy sóng, tựa như mây đen tiếp cận, làm người chấn động cả hồn phách. Ma quyển động tác đống nhiên dừng lại, con ngươi trong nháy mắt phóng to. Ma, chân chính ma. Hắn hai tay ôm đầu hoảng sợ gào thét, đã là bị sợ vỡ mật. Đúng là nhanh chân liền chạy, trở lại trong địa lao, chết sống không chịu ra tới. Diệp Tinh Hà cười lạnh, cái này là thanh cấp tối cường. Quá yếu, cho ta đổi thành tử cấp. Mọi người hung hăng nói hít một hơi hơi lạnh. Mặc cho Diệp Tinh Hà khẩu suất của nôn, lại không một người phản bác. Ngao Tàn nhẫn sợ, bọn hắn càng sợ. Này Diệp Tinh Hà, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Cô gái quyến rũ sau khi kinh ngạc, trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên. Không quan trọng một con run rế, vì sao lại có thực lực mạnh mẽ như thế? Không đúng, nhất định là hắn đã sớm biết thanh cấp thí luyện nội dung, lúc này mới đã sớm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, nàng nghiền ngẫm cười một tiếng, tử cấp thí luyện, tùy từng người mà khác nhau, không có chút nào quy củ có thể nói. Mỗi qua một vòng, có thể được một vạn tích phân. Ngươi có dám hay không khiêu chiến? Diệp Tinh Hà một mặt ngạo nghễ nói, ngươi cứ nói khải là được. Cô gái quyến rũ mặt lộ vẻ giữ tợn ý cười, thôi động thần cương, rót vào màu tím ngọc phù bên trong. Ngọc phù phía trên, ánh sáng tím sáng lên. Cùng lúc đó, trên chiến đài, mấy đạo hào quang màu tím bay lên. Ánh sáng tím hội tụ tại đài chiến đấu đỉnh, ngưng tụ thành một quả to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng bên trong, chậm rãi hạ xuống hai vệt ánh sáng màu tím, hóa thành một nam một nữ, hai đạo áo bào đỏ bóng người. Nam tử cầm thương, bất động như núi, động như điên long. Nữ tử cầm phiến, khinh vũ chạy bằng khí, nhẹ nhàng như điệp. Dưới đài, trong nháy mắt bạo phát ra trận trận kinh hô. Là Hồng Ngọc Nhan cùng Diệp Thanh Ngân vợ chồng. Nghe nói Hồng Diệp vợ chồng am hiểu nhất phối hợp, tuy là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới, lại có thể hạ gục thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ. Xem ra hắn vòng thứ nhất liền không chịu được được. Mọi người ôm cánh tay xem kịch, mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Đài bên trên, Hồng Diệp vợ chồng đan xen tới. Diệp Thanh Ngân trường thương trong tay khiêu vũ, sáng lên sáng chói xích quang. Vệt lửa tung bay, sóng nhiệt cút cút. Linh hỏa. Diệp Tinh Hà đầu tiên là giật mình, đợi cẩn thận cảm ngộ về sau, lại nói, nguyên lai là Ngụy Linh Hỏa. Này thí luyện bên trong hư ảnh, cũng không muốn tôn thực lực, không đủ gây sợ. Tâm nghĩ đến tận đây, không cố kỵ nữa. Hắn đưa tay vung lên, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên. Chanh, kiếm reo thanh âm, vang vọng toàn bộ đại điện, trực vào mây trời. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, không lùi mà tiến tới. Hạo đang thần cương, giống như quần cuộn giang hà, tụ hợp vào trong kiếm. Hồng Ngọc Nhan quạt xếp lắc nhẹ, màu đỏ thần cương hóa thành từng mảnh hồng diệp, lượn vòng tới. Diệp Thanh Ngân theo lá mà đi, mũi thương xích hỏa hùng nhiên. Quấy thời điểm, Hồng Diệp phi tốc xoay tròn, uyển như lưới đao sắc bén. Thương ra, hỏa long đằng vũ, Hồng Diệp giống như đao. Mau nhìn, là Hồng Diệp vợ chồng tuyệt kỹ, xích long phong múa. Tiểu tử này chết chắc. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đột nhiên nhấc kiếm, hung hăng đâm ra. Trên thân kiếm ánh vàng tăng vọt, thoáng qua trăng sáng, thẳng bước liệt dương. Kiếm trận lên. Hắn hét lớn một tiếng, kim quang chia ra làm kiếm. Một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong chớp mắt, đã là kiếm ảnh đầy trời. Thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Kiếm rơi, kiếm ảnh như mưa, chiếu nghiêng xuống. Hỏa long cùng lá phong, trong nháy mắt bị kiếm ảnh xỏ xuyên qua, tiêu tán ở không. Đợi kiếm quang hạ xuống thời điểm, Diệp Thanh Ngân phấn đấu bên mình, ngăn tại Hồng Ngọc Nhan trước người. Chương 1513. Vỡ. Chương 1513. Vỡ. Chẳng qua là trong chớp mắt, đã bị kiếm quang đánh tan, hóa thành hai vệt ánh sáng màu tím, trở lại quang cầu bên trong. Hồng Diệp vợ chồng, bại. Mọi người muốn nói lại thôi, trong lòng rung mạnh. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà thắng được tích phân, đã tích lũy đến 19.000 điểm. Tại qua mấy vòng, liền có thể xông vào 10 vị trí đầu liệt kê. Trên đài cao, cô gái quyến rũ ngu ngơ thật lâu, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là thiên tài, ta sao nên trêu chọc hắn? Nàng mặt mũi tràn đầy hối hận, đang muốn ra mặt nói xin lỗi lúc, lại nghe một tiếng rêu cận chuyển đến. Thiên tài, ta nhìn hắn liền là cái phế vật. Cái kia tiếng quát như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đấu long điện. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đài cao, một tên thân mang xích bảo nam tử trung niên, ngạo nghễ mà đứng. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, này mới nhìn rõ bộ ngực hắn cuồng phong tiêu chí, cười lạnh, thần phong hội người. Xích bảo trung niên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, ta chính là thần phong hội hội trưởng, giống như Mây Lương, càng là đấu long điện hôm nay đại điện giám thị thành viên. Ngươi không phải muốn khiêu chiến tử cấp độ khó, ta thành toàn ngươi. Hắn giơ tay lên, tầng tầng đập vào màu tím ngọc phù lên. Quần quần thần cương, tràn vào ngọc phù bên trong, sáng lên sáng chói ánh sáng tím. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu quả cầu ánh sáng bên trong, chín đạo lưu quang, tựa như sao trổi ngã xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Chín đạo nhân ảnh, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao vây, tránh cũng không thể tránh. Cái gì? Vậy mà một hơi mở ra chín vòng. Này rõ ràng muốn giết người a. Hắn sao dám mượn giám thị thành viên chi lợi, như vậy làm sằng làm bậy. Trong mọi người, không ít vì Diệp Tinh Hà bên vực kẻ yếu người. Nhưng mà, giống như Mây Lương buông thả cười to, hoàn toàn không để ý tới. Hôm nay, ta liền muốn hắn chết. Ai có thể cản ta? Nghe hắn lời ấy, mọi người chỉ có thể tiếp hận thở dài, bất lực. Đài bên trên, chín đạo nhân ảnh đồng loạt ra tay, bay nào tới. Hạo đãng khí thế, ầm ầm ép hạ. Đối mặt chín đại cường giả vây công, Diệp Tinh Hà lại mặt không đổi sắc, bất động như núi. Không quan trọng hư ảnh, cũng dám quát tháo. Nhìn ta một quyền phá đi. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng hỏa diễm gào thét mà ra. Dòng dã chín đạo hỏa diễm hư ảnh, vờn quanh quanh thân, làm người ta nhìn mà than thở. Hắn bung tay lên, tràn đầy thiên hỏa diễm đều hợp ở một quyền phía trên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Oanh! Mặt đất rung chuyển, hỏa diễm dâng trào, tựa như sắc bản phun trào núi lửa. Chín đạo nhân ảnh kéo tới thời khắc, chín đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Hỏa trụ hóa long, hung hăng cắn chín đạo nhân ảnh, ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Tiếng nổ vang rền, bên tai không dứt. Chín đầu hỏa long cắn nát hư ảnh về sau, thế đi không giảm, hung hăng đâm vào chùm sáng phía trên. Chùm sáng chấn động, vết rách phi tốc lan tràn, ầm ầm phá toái. Ngộ Bân Ly hồn châu, nắt. Giống như mây lương la thất thành, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Này Mộng Vân Ly Hồn Châu chính là thượng phẩm vương giai thần khí, càng là đấu bên trong tòa Long Điện tối vi chân quý đồ vật. Như Diệp Tinh Hà bởi vì hắn mà chết, hắn nhiều lắm là chịu chút cửa trách. Nhưng hôm nay hắn khăng khăng mở ra thí luyện, khiến Mộng Vân Ly Hồn Châu pha toái. Nếu là điện chủ truy cứu xuống tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào vỡ ta đấu Long Điện chí bảo? Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Đến rồi. Giống như mây lương thân thể rung mạnh, ngu ngơ tại chỗ. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi. Trên không, một tên thân mang Long Văn gấm vóc hoàng bảo nam tử trung niên đạp không tới. Thế như sơn nhạc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu Long Điện. Mọi người gặp hắn chạy đến, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, dồn dập hành lễ. Tham kiến Long Điện chủ. Long Điện chủ đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, quát hỏi, là ai làm? Giống như mây lương ánh mắt nhất động, nội chỉ Diệp Tinh Hà, hét lớn, là hắn làm. Hắn sớm có dự mưu, cố ý chuẩn bị một kiện chí bảo, đánh nát Ngọc Vân Ly Hồn Châu. Còn mời điện chủ làm thịt này tạp chủng. Long Điện chủ ánh mắt phát lạnh, ngươi thật to gan. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ở đây hơn bạn tên võ giả đều có thể chứng minh trong sạch của ta, hỏi một chút liền biết. Long Điện chủ nhíu mày, quát hỏi, hắn nói thật hay giả? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chậm chạp không nói. Tên kia cô gái quyến rũ, mở miệng nói rõ lý do, không sai, vị công tử này xác thực đánh nát Ngọc Vân Ly Hồn Châu, lại không phải sử dụng những bảo vật khác, mà là dựa vào thực lực bản thân. Mà lại, nếu không phải giống như mây lương ỷ lại quyền ngạo vật, sao lại khiến Ngọc Vân Ly Hồn Châu pha toái? Hắn đây là trả đũa, còn mời điện chủ minh giám. Lời vừa nói ra, từ có không ít người đi theo phụ họa. Long Điện chủ hơi biến sắc mặt, trong lòng sớm đã lật lên kinh đảo hải lãng. Mới vừa, hắn sớm đã dò xét Diệp Tinh Hà, biết được cảnh giới của hắn. Không quan trọng thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, có thể bằng thực lực bản thân đánh tan thượng phẩm vương giai thần khí. Tiểu tử này bối cảnh tuyệt không đơn giản. Nghĩ tới đây, Long Điện chủ sắc mặt lạnh hơn ba phần, gầm thét, giống như mây lương, ngươi thật là lớn gan chó, dám vu oan vị công tử này. Giống như mây lương run sợ thất sắc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, điên cuồng cầu xin tha thứ. Không, điện chủ bất giận, ta có biện pháp bổ cứu. Ta chắc chắn tìm chí tôn luyện khí sư, chữa trị Mộng Vân Ly Hồn Châu. Long Điện chủ lạnh ý ngấm dần lui, trong vòng 3 ngày, nếu ngươi không sửa được Mộng Vân Ly Hồn Châu, đưa đầu tới gặp. Dứt lời, hắn vất tay áo rời đi, giống như mây lương ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Vì bảo mệnh, hắn dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nói láo lừa qua Long Điện chủ. Nhưng hắn chỗ nào nhận biết cái gì chí tôn luyện khí sư? 3 ngày sau, mặc hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, đã là hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng, đi đến giống như mây lương bên cạnh, thấp giọng cười nói, ta có biện pháp chữa trị Mộng Vân Ly Hồn Châu. Sống chết trước mắt, giống như mây lương tạm thời đem ân oán quên sạch sành sanh, lo lắng hỏi thăm, ngươi có biện pháp nào? Mau nói cho ta biết. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, dập đầu gọi ra ra, ta liền cân nhắc giúp ngươi. Cái gì? Giống như mây lương sắc mặt khẽ giật mình, phẫn nộ quát, tiểu tạp chủng, ngươi đừng muốn khẩu xuất cùng ngôn. Ngươi nếu không mau nói cho ta biết biện pháp, lao tử nhất kiếm làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà nụ cười lạnh dần, vậy ngươi chờ chết tốt. Dứt lời, thân hình hắn nhất chuyển, muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Giống như mây lương sắc mặt đổi biến, nắm chặt nắm đấm do dự một chút, cuối cùng phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Câu ngài, nói cho ta biết biện pháp. Hắn âm u đầu, khắp khuôn mặt là vẻ quất đục, trong lòng cùng hô, tiểu tạp trùng, chỉ cần ngươi nói ra biện pháp, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Một màn như thế, chọc cho mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, thấp giọng giễu cợt. Giống như mây lương đây là có chuyện gì, trả lại tiểu tử kia quỳ xuống. Ha ha ha. Ta nhìn hắn là gấp vắng đầu, doa đến chân đều mềm nhũn. Giống như mây lương cái quỷ này, mặt đều mất hết. Đùa trong tiếng cười, giống như mây lương diện mạo dữ tợn, thấp giọng nói, họ Diệp, ngươi có thể nói sao? Hiện tại mới quỷ. Lúc này, Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, rêu rêu nói, "Muội, ta hiện tại không muốn nói, ngươi đùa bỡn ta." Giống như mây lương mặt tràn đầy lửa giận, bỗng nhiên đứng dậy, thần cương lực lượng tăng vọt. Chương 1514, Thần Châu. Chương 1514, Thần Châu. Lao tử làm thịt ngươi. Hắn gào thét một tiếng, trên thân lập tức hào quang mãnh liệt, muốn xuất thủ. Giống như mây lương, dừng tay cho ta. Long Điện chủ một tiếng âm u quá lớn, vang vọng đại điện. Giống như mây lương giật mình hoàn hồn, cắn răng sững sờ tại chỗ cũ, không còn dám động thủ. Long Điện chủ, giống như mây lương căn bản cũng không có chữa trị Mộng Vân Ly Hồn Châu biện pháp, mới vừa cái kia một quỷ, chính là cầu ta hỗ trợ. Lúc này, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, cất cao giọng nói, hắn không có, nhưng ta có. Chỉ cần Long Điện chủ trước mặt mọi người xử quyết giống như mây lương, ta Diệp Tinh Hà liền đón lấy chữa trị Mộng Vân Ly Hồn Châu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, trong điện một mảnh xôn xao. Tiểu xuất sinh, ngươi ông ta. Giống như mây lương lửa giận công tâm, đúng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm lao huyết. Diệp Tinh Hà, ta tin ngươi. Long điện chủ quyết định thật nhanh, giơ bàn tay lên, tầng tầng đánh xuống. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, trong nháy mắt đánh gây giống như mây lương cổ. Máu tươi huy sái, đầu người rơi xuống đất. Mọi người xôn xao một mảnh, kinh ngạc tán thán liên tục. Long điện chủ đá một cái bay ra ngoài giống như mây lương đầu, cười nói, công tử, không biết chúng ta khi nào xuất phát. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hiện tại liền đi. Dứt lời, hắn mang theo Long điện chủ rời đi đại điện, một đường đi ra khỏi thành. Hai người đạp không mà đi, bên hai tiếng gió rít đảo, mây bay liên tục lóe lên. Trên đường, Long điện chủ đem Diệp Tinh Hà lấy được toàn bộ tích phân, cùng nhau thanh toán tiền. Diệp Tinh Hà tích phân trên ngọc bài con số, trong nháy mắt tăng vọt đến thập tam vạn chi nhiều. Sau 3 cách giờ, một tòa đen kịt thành trì dần dần hiện hiện, chính là Hắc Nham thành. Hai người chậm rãi hạ xuống, đi vào trong thành, đi vào một tòa đen kịt tháp cao trước. Cửa tháp mở rộng, mơ hồ rõ ràng một tên áo bào xám thanh niên đi ra phía ngoài tới. Hắn mới vừa đi ra cửa lớn, cùng Diệp Tinh Hà bốn mắt nhìn nhau, lập tức giật mình. Diệp Tinh Hà, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà mỉm cười, Tề Minh, ta lần này đến là muốn mời ngươi giúp ta một việc. Vào nói đi. Tề Lân gật gật đầu, mời hai người tiến vào trong tháp. Sau khi ngồi xuống, Long điện chủ lấy ra Mộng Vân Ly Hồn Châu, thở dài một tiếng, không biết Tề công tử có không biện pháp chữa trị. Tề Lân đưa tay tiếp nhận Mộng Vân Ly Hồn Châu, quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, hắn cười nhạt một tiếng nói, phá toái mặc dù nghiêm trọng, có thể chữa trị dâng lên cũng không phải việc khó. Diệp Minh, còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Tốt. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, đi theo Tề Lân đi vào cổ tháp ở giữa. Gen linh thần trong lò lửa, còn có hỏa diễm chưa ngừng. Diệp Minh, phiền toái. Tề Lân gật đầu ra hiệu. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, chín đạo hỏa diễm gào thét mà ra, tràn vào hỏa lô. Bèn, hỏa diễm hùng nhiên, khổng lồ hỏa lô, lại khó mà dung nạp hết thể hỏa diễm. Trong chớp mắt, hỏa lô đã là đốt xích hồng, trận văn điên cuồng lấp lánh. Tề Lân biến sắc, Diệp Minh thu tay lại. Ngươi mau đưa này rèn linh thần hỏa lô hỏa táng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức thu hồi hai đạo linh hỏa. Long điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh lam kia, kinh nghi nói, này đạo hỏa diễm hẳn là tinh diễm. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, điện chủ hảo nhãn lực. Này đạo hỏa diễm chính là thiên ngoại ngã xuống tinh diễm. Tề Lân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Diệp Minh hỏa diễm đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế. Nghĩ không ra, lại có như cơ duyên này, thu hoạch thiên ngoại vẫn diễm, thật sự là thật đáng mừng. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Tề Lân thôi động thần cương, rót vào Mộng Vân Ly Hồn Châu bên trong. Trên cây cột, chậm rãi sáng lên mỏng manh ánh sáng tím, lại như nến tàn trong gió, buồn bực sắp tắt. Mệnh văn tổn hại, linh tài và mèo, thật là một cái nan đề. Tề Lân nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đem Mộng Vân Ly Hồn Châu ném vào trong lò, lại nói, Diệp Minh, bốc cháy. Diệp Tinh Hà thôi động hỏa diễm chi lực, hùng nhiên mà lên. Hỏa lô dần dần lửng hồng, sóng nhiệt tầng tầng trung điệp, khuyết tán mà ra. Tề Lân khống chế trong lò lửa hạt châu, chìm vào trong ngọn lửa. Ngắn ngủi mấy tức, hạt châu phía trên, ánh sáng tím càng ngày càng sáng. Tề Lân lại cho mày, không được, phá toái vị trí quá sâu, khó mà chữa trị. Điểm này nan đề, nếu là ta người mang linh hoạt, tự mình thôi động, liền có thể như cánh tay sai sử, dễ dàng chữa trị. Long điện chủ ánh mắt tối sầm lại, chẳng lẽ không có thể sửa chữa rồi? Tề Lân than nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Chờ một chút. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở miệng, nếu mày cười nói, ngươi tới chỉ huy, ta tới khống hỏa. Tề Lân lập tức mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đang muốn lắc đầu cự tuyệt lúc, lại đột nhiên nghĩ đến. Diệp Tinh Hà chính là chí tôn luyện đan sư, khống hỏa chi thuật không người có thể so. Có lẽ thật có thể thành công. Tề Lân trọng trọng gật đầu, tốt. Diệp Minh, liền để cho chúng ta buông tay đánh cược một lần. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang chợt hiện. Kim quang lưu chuyển thời khắc, Mộng Vân Ly Hồn Châu bên trên vết rách, trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng. Tề Lân trong lòng hơi hơi kinh ngạc, quá khẽ, trung bình chết lên chỗ, dựng thẳng vết rách, lửa mạnh nung khô. Diệp Tinh Hà ánh mắt khẽ động, tầm mắt chỗ đến, linh hỏa hùng nhiên. Trong chớp mắt, đã là đem chỗ thứ nhất tổn hại, hoàn mỹ chữa trị. Tốt. Tề Lân vỗ tay bảo hay, Diệp Minh, ngươi có thiên phú như vậy, không học tập luyện khí thật sự là đáng tiếc. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Tiếp theo, Tề Lân tiếp tục chỉ huy Diệp Tinh Hà chữa trị hạt châu bên trên vết rách. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, lô bên trong bay ra một đạo tử sắc lưu quang, rơi vào trong tay, chính là Mộng Vân Ly Hồn Châu. Diệp Tinh Hà đưa tay cười một tiếng, Long Điện Chủ, Thần Châu đã chữa trị. Ngồi trên ghế Long Điện Chủ, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi tới, tiếp nhận Thần Châu về sau, trên dưới dò xét, kinh ngạc không thôi. Thật sự là hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra một tia tổn hại. Đa tạ hai vị công tử tương trợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Không bằng tạ Tề Minh. Tề Lân lắc đầu cười khẽ, Diệp Minh, ngươi thật sự là này xếp sát ta. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Long điện chủ chắp tay thi lễ, hai vị công tử, ngày sau như có nhu cầu, đều có thể phái người thông báo một tiếng. Hai người cũng là chắp tay làm lễ, đưa mắt nhìn Long điện chủ rời đi. Tề Lân khẽ cười nói, Diệp Minh, ta này có bản luyện khí tùy bút, chính là sư phụ ta lưu lại luyện khí tâm đắc. Hôm nay liền tặng cho ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, đưa cho Diệp Tinh Hà một cái ố vàng như bị quân chủ. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, ngươi này là ý gì? Tề Lân đắng chát cười một tiếng, dùng thiên phú của ta, có thể đi đến trung phẩm thần khí luyện khí sư đã là cực hạn. Chẳng qua là sư phụ truyền thừa tuyệt không thể mai một, tặng cùng Diệp huynh vừa vặn. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lưu bị của chủ, cảm kích gật đầu. Cáo biệt Tế Lân về sau, hắn rời đi cổ tháp, đạp không mà lên. Trên đường, Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, tích phân đã đủ rồi, không cần lo lắng năm tông đại tuyển danh ngạch sự tình. Khoảng cách đại tuyển còn đã nhiều ngày, vừa vặn tại thành bên trong tiếp tục lịch luyện mấy ngày. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn muốn hướng lấy Thăng Long thành phương hướng, hết tốc độ tiến về phía trước. Sau 2 canh giờ, Diệp Tinh Hà trở lại Thăng Long thành. Mới vừa tới gần cửa thành, liền cảm giác một cỗ sát ý lặng yên thoáng hiện. Chương 1515, một người là đủ. Chương 1515, một người là đủ. Hắn bước chân dừng lại, chau mày. Chỉ thấy nơi xa có mười mấy đạo nhân ảnh, vây tụ một đoàn, xì xào bàn tán. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển, hướng về phía trước nhìn lại. Cái kia mười mấy người đều là đeo Thanh Long huy chương, Thanh Long hội người. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, đã là đoán được bọn hắn vì mình tới. Những người này thực lực cực cường, như thật độc thủ, Diệp Tinh Hà cũng không phần thắng. Bất quá, chỉ là một lát, hắn đã là nghĩ ra đối sách. Mười mấy người cũng không nhận thấy được Diệp Tinh Hà khí tức, tiếp tục nói chuyện với nhau. Theo ta thấy, họ Diệp này khẳng định bị Long Điện chủ một trưởng bỗ chết rồi, làm sao có thể còn sống trở về? Đúng rồi, loại phế vật này cũng xứng để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Trong đám người, cầm đầu ba người lông mày cùng nhau nhảy lên, đồng nhiên quay người. Các ngươi đang chờ ta? Diệp Tinh Hà đạp không tới, một thân áo bào trắng trắng hơn tuyết, tư thế hiên ngang. Hắn trực diện mọi người, lại không một tia sợ hãi. Tên kia áo bào trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Diệp Tinh Hà, lần này ngươi trốn không thoát." "Ta vì sao muốn trốn?" Diệp Tinh Hà cười ha ha, "Nên trốn chính là bọn ngươi." Mọi người đều là giật mình, lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Liên hắn một người, sao dám khẩu xuất cùng luôn? Chẳng lẽ hắn có viện quân? Diệp Tinh Hà hiểu rõ mọi người suy nghĩ, cười nhạo nói, "Đừng đoán, nơi này chỉ có ta một người. Giết ngươi nhóm này chút sâu kiến, một mình ta đủ để." Cuồng vọng. Áo bào trắng thanh niên đột nhiên giận dữ, "Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Hắn tuy có nộ khí, vẫn còn duy trì một tia lý trí. Vung tay lên, chào hỏi mọi người vừa lên, cùng nhau thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Coi như hắn có viện quân, khoảng cách gần như thế, căn bản không kịp cứu viện. Mọi người đánh tới thời khắc, Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười. Hắn không tránh không né mặc cho mọi người đánh xuyên thân thể của hắn. Ào ào ào. Tiếng nước chảy truyền vào trong thai mọi người. Diệp Tinh Hà thân thể trong nháy mắt hóa thành đầy trời bọt nước, tứ tán bắn tung tóe. Mấy chục miếng đen kịt viên đạn bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Đây là phích lịch lôi đình đánh. Chúng kế, mau mau thu tay lại. Mọi người loạn cả một đoàn, mong muốn thu tay lại thì đã trễ. Ầm ầm. Lập tức, tiếng nổ vang dền liên tục vang lên, bên tai không dứt. Lôi đánh nổ tung thời khắc, tựa như chói lọi khói lửa. Một đạo dòng suối vạch phá bầu trời, bay đến mấy ngàn thước bên ngoài Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hai tay của hắn ôm cánh tay, dương mắt xem cái kia pháo hoa, khẽ cười một tiếng, vô tri giếng con đít. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà im lặng quay người, trở lại Thăng Long thành. Mới vừa đạp vào trong thành, lại là một cỗ xa lạ khí tức, trong nháy mắt đưa hắn quá chặt. Trước mắt hắc ảnh lóe lên, một tên cô gái áo lam đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, xem thấy người này ngược huy trước lúc, sắc mặt đột biến. Thanh Long hội người. Hắn thân thể chấn động, trong nháy mắt thôi động vạn kiếp thần phách thể. Trên thân thể, kim quang lưu chuyển, đống nhiên phát lực. Nhưng mà, dòng giá 25 ngọn núi cự lực, càng không có cách nào dung chuyển nhu nhược kia tay ngọc. Người này thực lực vượt xa chính mình mấy lần. Cô gái áo lam cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo Diệp Tinh Hà đi vào không người nơi hẻo lánh. Còn không đợi nàng mở miệng, Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, vì sao dẫn ta tới nơi này? Cô gái áo lam cười nhạt một tiếng, tay ngọc nhẹ đảo, lấy ra một viên lệnh bài màu đen. Quỷ điện thánh lệnh. Ngươi là quỷ điện người? Diệp Tinh Hà trong mắt chứa chấn kinh, suy nghĩ xoay nhanh. Cô gái áo lam thản nhiên nói, ta chính là quỷ điện mười nhị hộ pháp một trong, Lam Điệp. Hôm nay tới là vì cứu ngươi một mạng. Cái gì? Diệp Tinh Hà có chút không hiểu. Lam Điệp hạ giọng nói, Thanh Long hội hội trưởng sáng nay xuất quan, sớm đã về sau tại phía trước cách đó không xa. Chỉ cần ngươi đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, này Thanh Long hội vì giết ta, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Vậy ngươi có biết Thanh Long hội vì sao giết ta? Lam Điệp lắc đầu, việc này ta cũng không biết rõ tình hình. Ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, ngăn cản ngươi cùng Thanh Long hội hội trưởng gặp nhau. Nhiệm vụ hoàn thành, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Lam Điệp xoay người rời đi. Diệp Tinh Hà nghi hoặc không hiểu, vì sao quỷ điện người đối với mình như thế chiếu cố? Chỉ sợ, xa không chỉ hắn muốn đi vào Thánh Âm Tông đơn giản như vậy. Mặc dù hoài nghi, nhưng hắn sẽ không dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Thăng Long Thành nếu không chỗ có thể lưu, không bằng trở lại Xích Lôi Minh. Nhân cơ hội này, siêng năng tu luyện. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà dương mắt nhìn về phía trước, cười lạnh, hôm nay, ta mặc dù không địch lại ngươi, ngày khác, đối đãi ta đột phá cảnh giới về sau, định muốn tiêu diệt ngươi Thanh Long hội. Dứt lời, hắn quay người rời đi Thăng Long Thành, thẳng đến Xích Lôi Minh mà đi. Thăng Long Thành bên trong, rộn ràng trên đường phố. Một tên váy đen nữ tử, đứng ngạo nghễ đường đi trung ương, nhắm mắt trầm tư. Đi ngang qua võ giả, đều là đi theo đường vòng, một mặt hoảng sợ. Cô gái này, chính là Thanh Long hội hội trưởng, Xích Lôi Minh đệ nhất cường giả. Độc cô một tình. Báo. Hét lớn một tiếng vang lên. Trong đám người, một tên thân mang áo bảo tím thanh niên, đánh tới chớp nhoáng. Hắn thở dốc một hơi, nói ra, hội trưởng, không xong. Diệp Tinh Hà không biết dùng cái gì quỷ kế, trọng thương ba đại hộ pháp, càng là không biết tung tích. Độc cô một tình bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hàn mang hiển thị rõ. Thật có việc này. Thanh niên áo bào tím bị hù run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu. Độc Cô Mộc Tình cười lạnh nói, giảo hoạt sâu kiến, chạy trốn cũng được, ngược lại hắn cũng muốn tham gia năm tông đại tuyển. Hắn không chỗ có thể trốn. Đang khi nói chuyện, nàng nâng lên tay ngọc, chậm rãi ta thành quả đấm. Phản phất Diệp Tinh Hà chẳng qua là cái kia trưởng trong không khí, mặc nàng bài bố. Một bên khác, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng trông thấy Thiên Vận Thành cửa thành. Hắn rơi ở cửa thành, chậm rãi đi vào trong thành, quay về Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà một đường đạp không mà đi, rơi vào Tư Quá Nhai một bên. Chưa nhấc chân, liền thấy một bóng người đi trong thạch thất nhảy lên ra. Diệp trưởng lão, ngươi có thể tính hồi trở lại đến rồi. Dương Hạo vẻ mặt buồn thiu, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, lại nói, mới tới hối lỗi mấy cái cao cấp trưởng lão, không phục quản giáo. Vậy mà dẫn đầu gây rối, thoát đi Tư Quá Nhai, không biết đi nơi nào. Diệp trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thật sự là một khắc cũng không cho người an ổn. Ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, bốn phía tìm kiếm mấy người tung tích. Đi tới một lôi phong lúc, liền nghe đỉnh núi chỗ truyền đến gầm lên giận dữ. Đường đường cao cấp trưởng lão, sao có thể ỷ thế hiếp người, phế ta một tay. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đỉnh núi biệt viện bên trong, số tên trưởng lão vây ở trong viện, khi nhục một tên áo bào đỏ chấp sự. Cái kia mấy tên trưởng lão bên trong, đang có Diệp Tinh Hà thân ảnh quen thuộc. Nguyên lai các ngươi trốn ở này. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào trên nóc nhà. Một đám trưởng lão nhìn thấy Diệp Tinh Hà, sắc mặt đều biến. Nguy rồi, này sát tinh tại sao trở lại? Cháy mau. Những người này, trước đó linh giáo qua Diệp Tinh Hà thủ đoạn, hôm nay gặp lại, vậy mà không có chút nào lòng phản kháng, xoay người chạy. Trong đám người, mới tới cái kia ba tên cao cấp trưởng lão, có chút không hiểu. Các ngươi chạy cái gì? Chương 1516. Đến tột cùng là ai? Chương 1516. Đến tột cùng là ai? Không quan trọng thần hải cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong phế vật, các ngươi vậy mà sợ thành dạng này. Thật sự là liền phế vật cũng không bằng. Ba người ở giữa tên kia áo bào đen cao cấp trưởng lão, mặt mũi tràn đầy giễu cợt, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tự tiện thoát đi Tư Quá Nhai, các ngươi có biết tội. Áo bào đen trưởng lão khinh miệt cười nói, lão tử liền chạy, thế nào? Ngươi phế vật này còn muốn động thủ hay sao? Một tên khác hoàng bào trưởng lão giễu cợt phụ họa, ngươi như dám động thủ, ta liền cắt ngang tứ chi của ngươi. Đưa ngươi ngâm mình ở dược trong vạc, làm thành người trệ. Mọi người cười vang trận trận, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân thể đột nhiên sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, hạo đãng thần cương gào thét mà lên, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc ngưng tụ thành sơn nhạc nguy nga ầm ầm ép hạ. Ba người vẻ mặt đột biến, đông tiếng quỳ xuống đất kêu thảm một tiếng. Vậy xem mọi người càng là mặt tràn đầy chấn kinh, chỉ dựa vào khí thế liền có thể áp chế ba tên cao cấp trưởng lão. Vị này Diệp trưởng lão thực lực thật là mạnh. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, lạnh lùng nói, các ngươi có biết sai? Ba người đều là giật mình, cuống quýt dập đầu nhận lầm. Biết sai? Cầu Diệp trưởng lão giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hối lỗi người không động được, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn chưa cút trở về hối lỗi. Rõ. Ba người run như tóc chấu, hoảng sợ không thôi. Vội vàng đứng dậy, cố nén hai đầu gối đau nhức, chạy về Tư Quá Nhai. Xử lý xong việc này, Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng khinh miệt cười to. Diệp trưởng lão, uy phong thật to a. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang trắng xanh đan sen trường bào, khuôn mặt ôn nhu thanh niên, đạp không tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngươi là người phương nào? Ôn nhu thanh niên mỉm cười, ta gọi Lưu Phong Nguyệt, Nguyệt Thần Hội hội trưởng. Hôm nay tới, là vì Thanh Long Hội hội trưởng truyền đạt một câu. Diệp Tinh Hà nhíu mày hừ lạnh, nói. Ôn nhu thanh niên trong tới cười, dần dần trèo lên mấy sợi sát khí. Nam Tông đại tuyển lúc, có một vị người quen sẽ đích thân lấy ngươi mạng chó. Nói đến thế thôi, thật tốt hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Dứt lời, hắn cười ha ha, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cao mày, trong lòng còn có nghi hoặc. Cái gọi là người quen, đến tột cùng là ai? Nhưng bất kể là ai, muốn lấy tính mạng mình, đơn giản hài hước. Hắn thu hồi tâm tư, quay về Tư Quá Nhai, tiến vào trong thạch thất tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng tinh dương nắng sớm chiếu vào thạch thất. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy đi ra thạch thất. Hôm nay chính là năm tông đại tuyển chính thức bắt đầu tháng ngày. Hắn thả người bật lên, đạp không mà đi. Một nén nhang về sau, đã đến Hỏa Lôi Phong quảng trường, tĩnh tâm chờ. Mới đầu nhân tế thưa thớt, theo thời gian chuyển rời, hai mươi mấy tên đỉnh cấp trưởng lão đều có mặt. Mọi người ba lượng thành đoàn, nghị luận ầm ĩ trong đám người. Một tên Thanh Long Hội đệ tử nhìn thấy Diệp Tinh Hà, kinh hô, mau nhìn, là Diệp Tinh Hà. Hắn thật đúng là dám đến. Mọi người nghe tiếng quay đầu, nghiền ngẫm cười một tiếng, hoàn toàn một bộ xem trò vui bộ dáng. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, ta vì sao không dám tới? Đám người tản ra, lộ ra một tên váy đen nữ tử, chậm rãi hướng đi Diệp Tinh Hà. Cái này người chính là Thanh Long Hội hội trưởng, Độc Cô Mộc Tình. Nàng cười một tiếng, hàm ẩn âm lãnh sắc khí, nói ra, hôm đó nhường ngươi chạy trốn, hôm nay ngươi đã mất chỗ có thể trốn. Đang khi nói chuyện, trên người của nàng dâng lên khí thế mạnh mẽ, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng cả kinh nói, thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, thế nào, ngươi sợ? Độc Cô Mộc Tình khinh miệt cười nói, như muốn mạng sống, quỳ xuống cầu ta. Diệp Tinh Hà cười ha ha, bằng ngươi cũng xứng. Thực lực ngươi tuy mạnh, lại chẳng qua là tạm thời. Không quá ba ngày, ta liền có thể phản siêu ngươi. Độc Cô Mộc Tình cười lạnh, ngươi sống không quá 3 ngày. Nàng nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm, càng là dấu giếm sắc cơ. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Chỉ có đột phá thần hải cảnh đệ thất trọng lâu, mới có thể đánh với nàng một trận. Tại sau lưng nàng, còn có một vị không biết tên cường giả, thực lực cũng còn chưa biết. Lần này năm tông đại tuyển, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Diệp sư đệ. Đột nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy Vu Thanh Uyển chậm rãi đi tới. Nguyên lai là Vu sư tỷ, đã lâu không gặp. Vu Thanh Uyển cười khẽ gật đầu, hỏi hắn mấy ngày nay động tĩnh. Hai người nói chuyện với nhau một lát, một đạo điếc thai trùng vàng, vang vọng xích lôi minh. Trên bầu trời, minh chủ Tiêu Thanh Sơn mang theo ba tên thái thượng, đạp không tới. Đi tới trong sân rộng, Tiêu Thanh Sơn cao giọng nói, hôm nay chính là năm tông đại tuyển chính thức mở ra ngày. Tại đi tham gia năm tông thi đấu trước muốn sàng chọn ra tích phân bài danh 10 vị trí đầu người. Vừa dứt lời, liền có mấy tên trưởng lão thôi động thần cương, ngưng tụ ra trắng xóa hoàn toàn màn sáng. Màn sáng bên trong, dòng dã 33 tên đỉnh cấp trưởng lão, ý theo tích phân nhiều ít, sắp hàng chỉnh tề. Nhưng mà, mọi người thấy bảng danh sách này lúc, dồn dập kinh hô. Đệ nhất người này, vì sao lại có thập tam vạn tích phân? Đệ nhị mới 8 vạn 5000 điểm, hắn là làm sao làm được? Chờ một chút, tên thứ nhất tên, lại là Diệp Tinh Hà. Mọi người bỗng nhiên nhíu mày, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Vu Thanh Uyển cũng là kinh ngạc không thôi, Diệp sư đệ, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tích phân? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta thông qua được Phong Vân Đấu Long điện tử cấp thí luyện, lúc này mới có nhiều như vậy tích phân. Mọi người nghe xong, càng là xôn xao một mảnh. Đột nhiên, một tên áo bào trắng thanh niên nhấc tay hét lớn, ta không tin. Từ cấp thí luyện, coi như là thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả, cũng không có thông qua nắm bắt. Ngươi tích phân khẳng định là trộm. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập giận mắng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, nói ta trộm cắp, có không chứng cứ? Áo bào trắng thanh niên lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu đỏ ngọc phù, đắc ý cười nói, quả ngọc phù này có thể là ta thông qua thành cấp khiêu chiến về sau, Long Điện chủ tự tay giao cho ta. Là thật là giả, ta hỏi một chút liền biết. Trên mặt hắn y cười càng thêm nồng đậm, đã là nhận định Diệp Tinh Hà là trộm được tích phân. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, ngươi cứ hỏi là được. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, con vịt chết mạnh miệng. Hắn thôi động thần cương, rót vào ngọc phù bên trong. Một vệt hồng quang sáng lên, sau đó truyền ra Long Điện chủ thanh âm. Tôn Triệt, ngươi đưa tin cùng ta, không biết có chuyện gì. Tôn Triệt thay đổi khinh miệt, xỉa cười quyến rũ nói, Long Điện chủ, lúc này quay rời ngài, là có một chuyện muốn hỏi. Ngài có thể từng nhận biết một tên, thông qua được tử cấp khảo nghiệm thanh niên, tên là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà. Long Điện chủ kinh thanh hỏi thăm, ngươi có thể là đắc tội Diệp công tử rồi. Nếu như là, lập tức cho Diệp công tử dập đầu nói xin lỗi. Bằng không, lão phu làm thịt ngươi này tạp chủng. Tôn Triệt bị chửi cầu huyết lâm đầu, ngu ngơ tại chỗ. Chương 1517, Lạc Thần. Chương 1517, Lạc Thần. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô, ngươi thật thông qua được tử cấp khảo nghiệm. Mọi người cũng là che miệng kinh hô, hoàn toàn không thể tin được. Vu Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra, lại có người ưa thích tự đánh mặt của mình. Thật sự là kỳ quái. Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người cười vang. Tôn Triệt cuống quýt quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp sư minh, ta sai rồi. Ta không nên vu oan ngươi, cầu ngươi tha ta lần này đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, không quan trọng sâu kiến, giết ngươi, sẽ chỉ ở ô bế ta tay. Cút. Tôn Triệt mừng rỡ, đứng dậy liền trốn, dẫn tới mọi người rêu cận trận trận. Tiêu Thanh Sơn đợi mọi người an tĩnh về sau, lại nói, vài danh 10 vị trí đầu người, ra khỏi hàng. Trong đám người, chậm rãi đi ra 10 người. Trong đó, Thanh Long hội dòng dã chiếm cứ 4 cái danh ngạch. Diệp Tinh Hà dư quang nhất chuyển, đúng lúc đối đầu Độc Cô Mộc Tình hai mắt. Ánh mắt tương giao, như có tia điện bắn nhanh, tia lửa văng khắp nơi. Tiêu Thanh Sơn quét qua mọi người, vung tay lên, đều theo ta đi. Ống tay áo tung bay thời khắc, một luồng kình phong gào thét mà lên, đem mọi người cuốn vào trên không. Mọi người đi theo Tiêu Thanh Sơn, đạp không mà đi, chạy tới năm tông tụ họp chỗ. Lạc Thần ứng thiên phong. Trên đường, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, "Vũ sư tỷ, Lạc Thần ứng thiên phong là chỗ nào?" Vũ Thanh Uyển đang muốn nói rõ lý do, lại nghe Thanh Long hội một tên thanh niên áo bào đen khinh thường cười một tiếng. Liên Lạc Thần chi danh đều chưa từng nghe qua, quả nhiên là cái đồ nhà quê. Nghe đồn Lạc Thần đạp biến thiên địa, nộ được vô thượng đại đạo, càng là tại ứng thiên phong bên trên tu luyện, lưu lại một tia thần niệm. Nói không chừng, ta chính là cái kia người hữu duyên, có thể được Lạc Thần truyền thừa, tiếu ngạo thiên hạ. Hắn cười ha ha, hoàn toàn không để ý phản ứng của mọi người. Diệp Tinh Hà âm thầm bật cười, lại hỏi, nghe ngươi lời ấy, này Lạc Thần đã là trong thiên địa này tối cường người. Đúng vậy. Thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, Lạc Thần đại nhân không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng có khuynh quốc khuynh thành tư thái. Trong truyền thuyết, Lạc Thần tay trái nâng tháp, tay phải cầm kiếm, có thể trấn trăm vạn tà ma, có thể đoạn vạn giảm giang sơn. Xem ra này là thần, thật sự là nữ trung hào kiệt. Diệp Tinh Hà gật đầu lẩm bẩm, tối để trong lòng. Ngày sau nhất định có cơ hội tự mình gặp nhau. Sau 3 cách giờ, bên người đạp không mà qua đệ tử, càng ngày càng nhiều. Bách Minh đệ tử chen chúc tới, lít nha lít nhít, nói ít cũng có 10 vạn số lượng. Mọi người hội tụ chỗ, chính là phía trước vài trăm mét chỗ này tòa đỉnh núi. Một đạo tiên tuyển rủ xuống thiên mà xuống, chút xuống tại ngọn núi bên trên. Đỉnh núi hiện lên hình bánh quyền, tạo thành một cái to lớn đầm nước. Đầm bên trên bệ đá trải rộng, rộng rãi 100 khối. Bách Minh đệ tử đều có chỗ, phân biệt rơi vào đối ứng vị trí bên trên, an tĩnh đứng vững. Một nén nhang về sau, Bách Minh tề tụ. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Trong đám người, đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, mau nhìn. là năm tông chấp sự đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, rất cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy bầu trời bên trên, năm đạo mở mịt hào quang, chạy như bay tới. Vầng sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở giữa quảng trường lên. Ngũ sắc lưu quang dần dần tán đi, lộ ra cả đám ảnh. Dòng dã 15 người, phân loại trong đầm ngũ sắc sân khấu phía trên. Trong đó, thanh vị Huyền Vân, lam vị Lam Biển, kim vị Thanh Âm, tử vị Ngàn Tầm. Còn có kỳ lạ nhất màu đỏ, chính là Thần Viêm Tông tiêu chí. Đến tận đây, năm đại tông môn đều có mặt. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, đột nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đây là một tên xích bảo trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Cánh tay trái vị trí lại là trống rông ống tay áo, chính là Xích Viêm. Xích Viêm có phát giác, quay đầu nhìn lại. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, lửa giận hùng nhiên mà lên. Tại bên cạnh hắn, một tên khác xích bảo trung niên phát giác được khí tức của hắn, nhíu mày, "Xích Viêm sư đệ, ngươi thế nào?" Xích Viêm nén giận dưới đất thấp thét lên, "Liền là tiểu tử kia, thừa dịp ta lúc tu luyện, đoạn cánh tay ta. Hắn còn có gan còn xuất hiện ở đây, muốn chết." Dứt lời, hắn đã là thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Vị kia xích bảo trung niên đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói, "Xích Viêm, không thể làm loạn. Đây chính là năm tông đại tuyển, nếu ngươi công nhiên chém giết đại tuyển đệ tử, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Xích Viêm nhướng mày, đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn suy nghĩ một lát, hừ lạnh một tiếng, "Đại tuyển thời điểm, ta mặc dù không thể giết hắn, bất quá, chờ tiến vào cái kia mật cảnh thời điểm, ta nhất định lấy hắn mạng chó." Xích Viêm hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, liền thu hồi tầm mắt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Muốn giết ta? Đơn giản hài hước. Lần này ta nhất định lấy ngươi mạng chó." Dứt lời, hắn tạm thời đè xuống trong lòng sát ý, lặng chờ năm tông đại tuyển mở màn. Trung ương trên sân khấu, năm tông trong mọi người, riêng phần mình phái ra một tên trưởng lão. Năm tên trưởng lão đi tới trong đầm nước, quay đầu tướng mạo mọi người. Trong đó, Huyền Vân Tông vị trưởng lão kia cao giọng nói, "Hôm nay, năm tông đại tuyển. Sau lưng ta đầm nước phía dưới, cất giấu một đạo thượng cổ di tích chi môn. Phía sau cửa chỗ, mối nguy từ phía, nhưng cũng nương theo lấy cơ duyên lớn lao." Nói đến chỗ này, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên màu đỏ viên châu. Viên châu bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơi có chút trầm trọng. Huyền Vân Tông trưởng lão tiếp tục nói, "Hạt châu này tên là Xích Hỏa Linh Châu. Chờ các ngươi tiến vào thượng cổ di tích về sau, liền có cơ gặp được người mang đỏ Hỏa Linh Châu yêu thú. Lần này đại tuyển kéo dài 5 ngày, bài danh trước 100 người mới có tiến vào năm tông tu làm được tư cách." Hắn nhìn về phía bên cạnh bốn tên trưởng lão, gật đầu ra hiệu. Năm người đồng thời quay người, thôi động thần cương, chú vào trong đầm nước. Ngũ sát quang mang thẳng vào đáy đầm, kéo dài suốt thời gian 3 cái hô hấp. Ầm ầm. Đột nhiên, mỏm núi rung mạnh, đầm nước vang khắp nơi. Đáy đầm chỗ sâu, dần dần bay lên một tòa xưa cũ cửa đá. Trên cửa đá khắc lấy một bức bích họa. Giữa đất trời, thần hỏa hạ xuống, họa loạn bốn phương. Tựa như nhân gian luyện ngục, không người còn sống. Năm người thần cương rót vào thời điểm, khe cửa đá khe hở bên trong, sáng lên một vệt sáng chói hồng quang. Ầm ầm. Đại môn mở ra, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Mọi người đều là giật mình, cuốn quýt thôi động thần cương, ngăn cản cỗ này sóng nhiệt. Sau đó, mọi người nhấc mắt nhìn đi, lại là giật mình. Chỉ thấy cái kia phía sau cửa, hoàn toàn đỏ đậm, liệt hỏa bốc lên. Tựa như một mảnh hỏa diễm chi hải, chỉ có ánh lửa lấp lánh, không có vật khác. Huyền Vân Tông trưởng lão trầm giọng nói, "Cẩn thận, di tích bên trong viêm tức vừa bãi tàn phá. Một khi chạm đến này viêm tức, cho dù là thần hải cảnh phía trên cường giả, cũng có ngã xuống chi hiểm." Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đem lời nói này nhớ cho kỹ. Một nén nhang về sau, viêm tức ngấm dần lui. Huyền Vân Tông trưởng lão lại nói, "Viêm tức đã lui, mau vào đi." Mọi người vội vàng xông vào cửa đá, tiến vào di tích bên trong. Diệp Tinh Hà đi theo đội ngũ cuối cùng, không nhanh không chậm, tiến vào sau cửa đá, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong mắt hắn, vô luận sơn xuyên đại địa, hoặc là rừng núi đồi núi, đều là một mảnh xích hồng chi sắc. Một vòng màu đỏ liên nhật treo cao đỉnh đầu, tản mát ra quần quần sóng nhiệt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Nơi này là địa phương nào?" Vu Thanh Huyền lao đi trên mặt mồ hôi, vì hắn giải thích nói, "Diệp sư đệ, nơi này là thiên địa lò luyện." Chương 1518, đánh lén. Chương 1518, đánh lén. Trong sách từng có ghi chép, thiên địa này lò luyện chính là một vị cường giả thời thượng cổ, luyện chế tuyệt thế thần binh chỗ. Nghe đồn thần binh hiện thế ngày, thiên khung sụp đổ, thần hỏa thiên hàng, suýt nữa đốt sạch thế gian vật vật, kinh khủng bực nào. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán. Nhưng vào lúc này, một cỗ xâm nhiên sắc ý lặng yên hiện hiện. Đại hắn phát giác thời điểm, lại thì đã trễ. "Tiểu tạp thoái, chết đi cho ta." Một tiếng khẽ kêu truyền đến, âm thanh xé gió theo nhau mà tới. Người tới, lại là Thanh Long hội hội trưởng, Độc Cô Mục Tình. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên biến sắc, quay người thời điểm, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Trên thân thể, kim quang lưu chuyển, không thể phá bỡ. Ầm. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà sắc mặt lại biến, há mồm phun ra máu tươi, bay ngược mà ra. Sau đó phanh một tiếng, ngã xuống đất. Độc Cô Mục Tình rút bàn tay về, nghiền ngẫm cười khẽ, "Tiếp ta một trường này, vậy mà không chết. Diệp Tinh Hà, ngươi cũng là có mấy phần bản sự." Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, trong cổ họng máu tươi sinh sinh ngăn chặn hắn muốn nói lời. Vu Thanh Huyền vội vàng đưa hắn đỡ dậy, vì hắn ăn vào chữa thương đan dược. Nàng bỗng nhiên quay đầu, nén giận hét lớn, âm thầm đánh lén, "Có gì tài ba?" Độc Cô Mục Tình cười lạnh, "Ngươi sắp chết, chết như thế nào không phải chết. Ngươi như cản ta, ta liền ngươi cùng một chỗ giết." Nàng một mặt vẻ lạnh lùng, từng bước một hướng đi Diệp Tinh Hà. Vũ Thanh Huyền cau mày, trong mắt tuy có ý sợ hãi, lại chưa từng thối lui nửa bước. Diệp sư đệ có ân với ta, ta sao có thể thấy chết không cứu? Nếu muốn giết nàng, ngươi trước hết giết ta. Nàng giang hai cánh tay, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người, mặt tràn đầy dứt khoát chi sắc. Độc Cô Mộc Tình hừ lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Nàng thôi động thần cương, quyền thượng ánh bạc mãnh liệt, đấm ra một quyền, ánh bạc hóa thành một đầu màu bạc cự mãng, bay nào tới. Thấy tình thế không ổn, Diệp Tinh Hà vung tay vỗ, phi thân lên, chân đạp hư không mà đi, thoáng qua đã tới Vu Thanh Uyển trước người. Vu sư tỷ, nhanh lên! Hắn trở tay đẩy, lòng bàn tay thần cương dâng trào, đẩy Vu Thanh Uyển rời xa nơi này. Một bên khác, hắn thân thể chấn động, lửa cháy hừng hực gào thét mà lên. Chín đạo hỏa diễm hư ảnh vờn quanh quanh thân, hóa thành đầy trời biển lửa. Diệp Tinh Hà nâng lên nằm đấm, cắn chặt răng, hung hăng nện vào mặt đất. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Rầm rầm rầm, liên tục chín đạo hỏa trụ phá đất mà lên, trực vào mây trời. Độc Cô Mộc Tình trong nháy mắt bị hỏa trụ thôn phệ, không thấy tăm hơi. Nhưng mà, ngắn ngủi một hơi về sau, thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên. Nay liền là của ngươi toàn lực. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, vang vọng chân trời. Trong biển lửa, bạc mãng phiêu vũ, mạnh mẽ chấn tan gào thét biển lửa. Tiếp theo, bạc mãng thay đổi hướng đi, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà tim. Tốc độ nhanh chóng, Diệp Tinh Hà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn toàn lực thôi động vạn kiếp thần phách thể, trên thân kim quang sáng lạn như ban ngày. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Diệp sư đệ, Vu Thanh Uyển đứng ở đằng xa, lo lắng không thôi. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, đáy mắt một vệt tinh quang lóe lên. Mới vừa một cái kia, quả thật làm cho hắn thụ chút nội thương, lại cũng không chí mạng. Bất quá, hắn còn không phải là đối thủ của Độc Cô Mộc Tình. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bày tỏ địch dùng yếu, mới có thể bình yên thoát thân. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà ra vẻ dứt khoát nói, "Vu sư tỷ, đường của ta, nhanh lên." Vu Thanh Uyển trong mắt rưng rưng, không nỡ rời đi. Độc Cô Mộc Tình khinh miệt cười to, tốt vừa ra đồng môn tình thâm vợ kịch. Bất quá, đối ta vô dụng. Nàng đưa tay vung lên, kinh phong cuốn lên Diệp Tinh Hà thân thể, đưa đến trong tay nàng. Diệp sư đệ, Vu Thanh Uyển kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng mà Độc Cô Mộc Tình lại sớm đã nắm lấy Diệp Tinh Hà, đạp không rời đi. Thoáng qua ở giữa, đã là không thấy bóng dáng. Trên không, Diệp Tinh Hà giả giả bộ hôn mê, lặng lẽ lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Cựu phẩm chí chăn đan dược, Huyền Linh Còn Dương Thần Đan. Này đan chính là cựu phẩm chữa thương đan dược bên trong, dược hiệu mạnh nhất một viên. Ăn vào này đan về sau, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, hán thương thế bên trong cơ thể đã tốt bảy thành. Bất quá, còn không biết Độc Cô Mộc Tình vì ai bán mạng. Hiện tại rời đi, hơi sớm. Đột nhiên, trên không xích vân hiện, nhiệt độ tăng vọt. Độc Cô Mộc Tình cau mày nói, đáng chết, vậy mà lúc này xuất hiện viêm tức. Xem ra chỉ có thể chờ đợi viêm tức đi qua, lại đi cùng đại nhân hội hợp. Dứt lời, nàng thay đổi hướng đi, dẫn đầu Diệp Tinh Hà chạy tới một chỗ hang núi, tránh né viêm tức. Vào sơn động về sau, Độc Cô Mộc Tình đưa hắn ném vào hang núi chỗ sâu. Hai tay kết ấn, ánh bạc tung bay, ngưng kết thành một phương đại trận, đem Diệp Tinh Hà giam ở trong đó. Ngươi nếu dám trốn, ta liền cắt ngang chân chó của ngươi. Dứt lời, Độc Cô Mộc Tình quay người rời đi. Diệp Tinh Hà thay đổi vẻ mệt mỏi, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nghĩ bắt giam ta. Đơn giản hài hước. Bất quá, còn không có biết rõ ngươi vì ai bán mạng, cứ đi như thế há không đáng tiếc. Trong ánh mắt của hắn, lóe lên một vệt cơ trí chi sắc. Diệp Tinh Hà thôi động dung hợp lực lượng, rót vào hai chân. Thiên môn bên trong, huyền độn mệnh hồn chằn chọc bay lượn, sóng cả cút cút. Hai đạo thanh tuyển từ dưới chân hắn phun ra ngoài, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, cùng Diệp Tinh Hà không khác nhau chút nào. Diệp Tinh Hà núp trong bóng tối, độc lưu huyền độn phân thân tại bên ngoài. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, viêm tức dần dần lắng lại. Độc Cô Mộc Tình đi vào trận pháp trước, đưa tay vung lên, trận pháp lặng yên tan đi. Đang muốn bắt Diệp Tinh Hà lúc, lại bị hắn nghiêng người né tránh. Chúng ta sẽ đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đi ra sơn động. Độc Cô Mộc Tình cười lạnh, cũng không để ý sau đó, nàng dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới phía nam cao nhất này tòa đỉnh núi. Đỉnh núi, sớm có một tên xích bảo trung niên về sau ở chỗ này. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức, hắn đột nhiên mở mắt, nén giận hét lớn, "Tiểu tạp chủng, ngươi rốt cuộc đã đến." Thấy này xích bảo trung niên, Diệp Tinh Hà cũng là giật mình. "Xích Viêm, lại là ngươi?" Xích Viêm giữ tợn cười to, tay cụt mối thủ, "Hôm nay bị báo, chết đi cho ta." Hắn hét lớn một tiếng, đập đi lên. Mên ngông thần cương tụ hợp vào lòng bàn tay trái, sáng lên sáng chói xích quang. Xích quang ngưng tụ, tựa như một đầu màu đỏ hỏa phượng, gào thét tới. Một kích này, liền một bên Độc Cô Mộc Tình đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhịn không được lui lại mấy bước. Diệp Tinh Hà một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không tránh không né, khẽ cười nói, "Nếu biết là ngươi, vậy liền dễ làm nhiều." Trên mặt của hắn, thủy chung treo nụ cười lạnh nhạt. Tùy ý cái này màu đỏ hỏa phượng hạ xuống, đúng là không tránh không né. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, hỏa phượng nổ tung, truyền ra suy suy nhẹ vang lên. Một đạo hơi nước bốc hơi mà lên, cùng cái kia màu đỏ hỏa phượng cùng nhau tiêu tán. Xích Viêm nhướng mày, không đúng, đây là phân thân. Hắn bỗng nhiên quay đầu, một phát bắt được Độc Cô Mộc Tình báo, tức giận chất vấn, "Tiểu xuất sinh này người đâu?" Độc Cô Mộc Tình kinh hãi không thôi, cuống quýt giải thích, "Mới vừa trên đường gặp được viêm tức, ta từng đưa hắn nuốt tại một chỗ trong sơn động tạm làm nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, hắn căn bản là không có ra hang núi kia?" Chương 1519, Đêm U Hắc Liên Hỏa. Chương 1519, Đêm U Hắc Liên Hỏa. Nghe vậy, Xích Viêm nâng tay lên, hung hăng phiến tại Độc Cô Mộc Tình trên mặt. "Ba, phế vật, còn không mau tìm cho ta trở về." Độc Cô Mộc Tình bị đau, lại chỉ có thể cố nén chỗ đau, che mặt rời đi. Trong mắt của nàng, dần dần trèo lên tơ máu, trong lòng hận ý nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà, thật là đáng chết. Nàng lật tay lấy ra một quả ngọc phù, rót vào thần cương. Đợi ngọc phù tỏa ra ánh sáng về sau, Độc Cô Một Tỉnh trầm giọng nói, lập tức đi tìm Diệp Tinh Hà. Tìm được về sau, trước cắt ngang hắn hai cái chân, lại tiến đến trước mặt ta. Rõ. Ngọc phù bên trên, hào quang lóe lên, dần dần ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, trong sân động, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, há mồm phun ra máu tươi, lắc đầu cười khẽ. Xem ra, Huyền Độn Phân Thân đã bị phá. Tại Độc Cô Một Tình buổi trước khi đến, ta nhất định phải đột phá thần hải cảnh đệ thất trọng lâu, mới có một chút hy vọng sống. Hắn đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động linh hỏa, rót vào trong đỉnh. 100 chủng linh thảo, tựa như mưa rào xối xả, vung vãi trong đỉnh. Hai đạo linh hỏa hóa thành hỏa vòng, đầu đôi đụng vào nhau, phi tốc xoay tròn. Tinh diễm chiếm giữ đan đỉnh ở giữa, cháy hùng hực. Ba đạo linh hỏa đồng thời thối luyện 100 chủng linh thảo. Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, phảng phất nửa mê nửa tỉnh. Lặng yên ở giữa, đúng là tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Trong đỉnh hỏa diễm, trưởng không tùy tâm. Bất quá ngắn ngủi một hơi, càng đem trong đỉnh trăm loại linh thảo, toàn bộ hoa sen thành tinh thuần linh dịch. Mà lại, coi như là cực phụ nổi danh trí tôn luyện đan sư, cũng làm không được hoàn mỹ như vậy. Linh dịch tương dung, hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn màu trắng đan dược. Đan dược bên trên, đan văn trải rộng, tựa như bách hoa tẩy phóng, huỳnh quang lấp lánh. Một cỗ thấm người đan hương, khuyết tán mà ra. Đan đỉnh run nhẹ, liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, vang vọng hang núi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, mừng rỡ, cửu phẩm chí chân thiên văn ôn nguyệt thần đan, xong rồi. Hắn đưa tay vung lên, cái viên kia màu trắng đan dược rơi vào trong tay. Nhưng mà, chưa chờ hắn ăn vào, liền nghe hai đạo âm thanh xé gió truyền đến. Một thanh một hồng hai tên thanh niên, đạp không tới. Thấy Diệp Tinh Hà lúc, đều là hai mắt tỏa sáng. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên tại đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát hỏi, các ngươi là người phương nào? Áo bào xanh thanh niên cười to, chúng ta chính là Thanh Long hội tả hữu hộ pháp. Ta tên Ngô Tuấn, hắn tên Triệu Xuyên. Triệu Xuyên phụ hòa nói, chúng ta này đến, chính là phụng hội trưởng chi lệnh, lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Cuồng vọng. Ngô Tuấn nghiêng đầu cười một tiếng, Triệu Xuyên, lần này công lao, ta liền không khách khí. Hắn đạp không tới, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, hắc quang tăng vọt. Ngọn lửa màu đen bên trong, hình như có một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen, phi tốc xoay tròn. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, huyền địa linh hỏa bảng thứ 100 số 012 vị, đêm u hắc liên hỏa. Đúng vậy. Ngô Tuấn cố ý thả chậm bước chân, một mặt ngạo nghễ nói, ta này đêm u hắc liên hỏa, từng thôn phệ qua ba đạo huyền hỏa. Cắt kim loại thép tinh kim cương, căn bản chuyện đương nhiên. Đến, thật tốt nếm thử linh hỏa đốt người thống cổ. Hắn đột nhiên nắm quyền, tầng tầng vung ra. Quyền thượng, hắc viêm như liên, phi tốc xoay tròn. Một quyền này, uy thế mười phần, đúng là muốn đánh bạo Diệp Tinh Hà cánh tay. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, thao thiên hỏa diễm gào thét mà ra. Chín đạo hỏa diễm hư ảnh, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân, uy thế thao thiên. Nô Tuấn mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, chín loại hỏa diễm, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, nâng lên nắm đấm, cuốn lên tràn đầy thiên hỏa diễm, hung hăng nện xuống. Vang, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Chín đạo hỏa trụ phá đất mà lên, chú vào mây trời. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Rầm rầm rầm, nổ vang thanh âm, vang vọng chỉnh sân động. Tiếp theo, hang núi sụp đổ, đá vụn lăn xuống. Triệu Xuyên lao ra hang núi, đạp không mà đứng, hoảng sợ quan sát. Chỉ thấy trong bụi mù, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm một khỏa mang máu đầu người. Hắn tiện tay ném một cái, đầu người rơi vào Triệu Xuyên dưới chân trên đá lớn. Nô Tuấn trên gương mặt kia tràn đầy hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Triệu Xuyên đột nhiên giận dữ, hèn mạt, Nô Tuấn cùng ta tình như huynh đệ, lại bị ngươi này tạp chủng giết chết. Hôm nay, ta nhất định phải làm thịt ngươi xuất sinh này, vì Ngô Tuấn báo thù. Hắn lật bàn tay một cái, một viên màu tím đan dược lập tức hiện hiện. Tiếp theo, hắn một ngụm nuốt vào đan dược. Một cỗ nồng đậm hồn lực gợn sóng, khuyết tán mà ra. Triệu Xuyên hai mắt xích hồng, thở hổn hển, phản phất đang chịu đựng to lớn chỗ đau. Hắn há mồm, phát ra khàn giọng tiếng giống, ta muốn ngươi chết. Lập tức, hai đạo khổng lồ mệnh hồn hiện hiện sau lưng Triệu Xuyên. Bên trái là người, cầm thương mà đứng, lại bị che kín hai mắt. Độc lưu màu đỏ băng rua, múa may theo gió. Phía bên phải vì thú, hình dạng như chó dữ, miệng đầy bén nhọn răng nanh, càng có sắc bén móng vuốt, phản phất lưới lao, lẫm liệt thấu xương. Triệu Xuyên đắc ý cười to, ta này hai đạo thiên giai tam phẩm mệnh hồn, có thể là hiếm thấy cộng sinh mệnh hồn. Trong đó một đạo đột phá, một đạo khác cũng có thể cùng nhau đột phá. Không chỉ như thế, này hai đạo mệnh hồn còn có thể lẫn nhau phối hợp, uy lực càng hơn một bậc. Có thể chết ở ta cái này mệnh hồn thủ hạ, có thể là phúc khí của ngươi. Vừa dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, cầm thương bóng người bay nào tới. Chó dữ tại sườn, kéo ra huyết buồn đại khẩu, cùng với vì xảo trá góc độ, cắn về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Giáp công trái phải, tránh cũng không thể tránh. Triệu Xuyên buông thả cười to, tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn. Đạo cung bên trong, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, thiên ma mệnh hồn cùng thái cổ thần kiếm mệnh hồn cùng nhau hiện hiện. Trong chốc lát, quỷ vương gầm thét, thiên ma điên cuồng gào thét. Ba đạo thiên giai mệnh hồn oai, trong nháy mắt chấn áp cộng sinh mệnh hồn, ép tới cái kia một người một chó, không thể động đậy. Triệu Xuyên trên mặt ý cười, lập tức hóa thành vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Không quan trọng cộng sinh mệnh hồn, nhìn ta một chiêu diệt chi. Vừa dứt lời, thiên ma mệnh hồn tay cầm thái cổ thần kiếm, nhất kiếm chém ra. Kiếm quang bay vụ thời điểm, ngàn năm quỷ vương vũ động trường đao, chạm ra một đạo đen kịt đao mang. Kiếm quang cùng đao mang dây dưa xen lẫn, hòa làm một thể. Sau một khắc, trong nháy mắt chặt đứt một người một chó. A! Triệu Xuyên thống khổ gào thét, thất khiếu chảy máu, tầng tầng ngã trên mặt đất. Đã là hồn lực hủy hết, mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, ba đạo mệnh hồn theo gió tán đi. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, màu đỏ dần dần dày. Trong không khí nhiệt độ không ngừng nâng lên, nóng bỏng vô cùng. Viêm tức đem đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dò xét bốn phía. Trước người cách đó không xa, vừa vặn có một cái to lớn hang động có thể đủ dung thân. Hắn đạp không mà đi, tiến vào trong huyệt động. Đột nhiên, mấy đạo xa lạ khí tức liên tục hiện hiện. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, làm sao trong động tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển. Lập tức, trong động cảnh tượng, nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy hang núi rìa, mấy tên đại minh đệ tử vây tụ một đoàn, trong mắt hung quang hiển thị rõ. Hắn liền là Huyền Vân Tông muốn bảo đảm, Thánh Âm Tông lại muốn giết nhân vật truyền kỳ, Diệp Tinh Hà. Chương 1520. Diệt. Chương 1520. Diệt. Không sai, liền là hắn. Chỉ cần nắm tung tích của hắn truyền trở về, liền có thể lĩnh 1000 khối thượng phẩm linh thạch. Vậy còn chờ gì? Mấy người sắn tay áo lên, cố ý thả nhẹ bước chân, vòng qua Diệp Tinh Hà hướng động đi ra ngoài. Thật tình không biết, bọn hắn theo như lời nói, Diệp Tinh Hà nghe được rõ rõ ràng ràng. Bây giờ, động tác của bọn hắn càng là nhìn một cái không sót gì. Dừng lại. Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, bị hù mọi người bước chân dừng lại, trợ cấp vết tường. Trong đó, một tên thân mang áo bảo tím thanh niên, run rẩy thanh âm nói, "Vị sư huynh này, đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn rời đi nơi này, cũng không mạo phạm chi ý." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Muốn cầm tin tức của ta đi đổi tiền thưởng." "Muốn chết?" Hắn thôi động thần cương, chân tay áo vung lên. Hạo đãng thần cương hóa thành bừa bãi tàn phá của phòng, gào thét mà đi. Mọi người cảnh giới thấp, ở đâu là Diệp Tinh Hà đối thủ? Lấy lại tinh thần lúc, đã quá muộn. Mọi người nhất thời bị thổi làm người ngã ngửa đổ, ngã ra hang núi, rơi vào cái kia viêm tức bên trong. A! Mấy đạo kêu thảm vang lên, hơi ngừng. Trong chớp mắt, mấy người đã là triệt để táng thân viêm tức bên trong, hài cốt không còn. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lật bàn tay một cái viên kia cựu phẩm chí chân thiên văn ôn nguyện thần đan, rơi vào lòng bàn tay. An vào này đan, coi như độc cô một tình tới, ta cũng có sức đánh một trận. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hắn một ngụm nuốt vào đan dược, thôi động thần cương luyện hóa. Tinh thuần lực lượng tràn vào kinh mạch, đi khắp toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Diệp Tinh Hà trên người khí tức liên tục tăng lên. Sau ba hơi thở, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn ầm ầm quyết tán. Lập tức, hang núi lay động, đá vụn lăn xuống. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, vui vẻ nói, "Đột phá, thần hải cảnh đệ thất trọng lâu." Cùng lúc đó, bên ngoài sơn động, viêm tức sớm đã dừng lại. Độc cô một tình đạp không mà đi, bốn phía tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Đi ngang qua một chỗ hang núi lúc, nàng bước chân dừng lại, nhíu mày. Trong sơn động, một cỗ khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên tuôn ra. Độc cô một tình sắc mặt đột biến, đây là Diệp Tinh Hà khí tức. "Danh con, nguyên lai ngươi trốn ở này." Nàng thay đổi hướng đi, thẳng đến khí tức chuyển đến chỗ mà đi. Sau ba hơi thở, đã là đi tới cửa động chỗ. Trong động, Diệp Tinh Hà cảm nhận được Độc Cô Mộc Tình khí tức, đông nhiên mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, như có ánh lửa văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ngươi tới cũng là rất nhanh." Độc Cô Mộc Tình cười nhạo một tiếng, "Ngươi như vậy xảo quyệt, nếu không đến nhanh chút, lại sẽ bị ngươi chạy trốn. Lần này, ta định muốn tự tay cắt ngang hai chân của ngươi, giao cho Xích Viêm đại nhân xử trí." Nàng đạp không tới, một trường vung ra, tầng tầng chụp về phía Diệp Tinh Hà mi tâm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dưới chân bộ pháp đan sen, dễ dàng né tránh một trường này. Đợi đứng bước về sau, hắn nuốt nuốt trong tay đang dược, cười nói, "Như đổi lại trước đó, ngươi còn có cơ hội giết ta. Chỉ tiếc hiện tại, chết sẽ chỉ là ngươi." Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế ầm ầm tuôn ra. Cảm nhận được cố khí thế này, Độc Cô Một Tình biến sắc, kinh hô, "Thần hải cảnh đệ thất trọng lâu. Nguy rồi, hắn sau khi đột phá, ta không phải là đối thủ của hắn." Nàng đội vàng thôi động thần cương, muốn chạy trốn. Nhưng mà, phía sau nàng liền là vết đá, căn bản không đường có thể trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Hiện tại, ngươi đang chết." Hắn lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện, kiếm reo vang vọng. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Đỉnh cấp vương giai thần khí. Điều đó không có khả năng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn ta nhất kiếm giết ngươi. Kiếm trận, lên. Kiếm ra, kim quang tung bay. Một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong chớp mắt, kiếm ảnh đầy trời bay vụt tới. Tựa như mưa sa mưa như chút nước, tránh cũng không thể tránh. Độc Cô Một Tình mặt tràn đầy tuyệt vọng, mắt thấy mình bị kiếm ảnh xuyên tim, đã mất nửa phần dũng khí phản kháng. Diệp Tinh Hà, quá mạnh. Ngã xuống đất thời điểm, trong mắt của nàng tràn đầy hối hận chi sắc. Chỉ tiếc, hiện tại tình ngộ thì đã trễ. Diệp Tinh Hà rút về trường kiếm, trong mắt lanh ý càng thịnh ba phần. Giết nàng cũng khó, nhưng nếu muốn giết Xích Viêm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn thu hồi trường kiếm, nhanh chân đi ra hang núi. Lúc này, ngoài động một mảnh xích hồng chi sắc, hiển nhiên là Viêm tức lại muốn xuất hiện. Thấy một màn này, hắn đang muốn bay người nặng về sơn động. Một tiếng gầm thét truyền đến khiến cho hắn bước chân dừng lại. "Tiểu Súc Sinh, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào?" Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy hai đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Hai người một đuổi một chạy, một già một trẻ, tuần tự xông vào sơn động. Tuổi trẻ thanh niên áo bào đen thuận thế tránh sau lưng Diệp Tinh Hà, quát: "Chu Vân, ngươi đừng quá mức. Ngươi Kim Nguyên Minh cùng ta Bạch Nguyệt Minh có thủ, quản ta chuyện gì? Vì sao không phải muốn giết ta?" Chu Vân hung hăng càn quấy cười to: "Chu Du, ngươi thật là một cái ngớ ngẩn. Kim Nguyên Minh cùng Bạch Nguyệt Minh có huyết ỉu, chỉ muốn gặp mặt tất có huyết chiến. Ta muốn giết ngươi, còn cần gì lý do? Nạp mạng đi đi. Hắn thôi động thần cương, nhè răng cười đi tới. Chu Vân hoảng sợ hét lớn, công tử, hắn liền là muốn cướp ta vừa ngắt cửu phẩm linh thảo. Chỉ muốn công tử cứu ta một mạng, ta nguyện đem linh thảo hai tay dâng lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, suy nghĩ một lát, vẫn là đưa tay ngăn lại Chu Vân. Chu Vân trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường hừ lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cả ta. Ngươi như xen vào việc của người khác, lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, giết ta? Ngươi còn chưa xứng. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bỗng nhiên dâng lên. Ngưng thế là thật, hung hăng ép tại Chu Vân trên thân. Chu Vân vẻ mặt đột biến, như dựa núi ngọn núi, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Hắn mặt tràn đầy hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ, công tử, ta sai rồi. Là ta có mắt không trọng, không biết công tử có bực này bản sự, còn mời công tử tha ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chết. Chữ chết vừa ra, ánh xanh chợt hiện. Chu Vân đầu người rơi xuống đất, đột tử tại chỗ. Diệp Tinh Hà rút bàn tay về, thản nhiên nói, đã không sao. Chu Du vừa mừng vừa sợ, cung kính chắp tay, đa tạ công tử tương trợ. Này gốc cựu phẩm hỏa linh phần thiên thảo, toàn bộ làm như đã tặng. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một gốc toàn thân xích hồng linh thảo. Linh thảo không lớn, bất quá lớn chừng bàn tay. Trên đó sắc màu rực rỡ, tựa như nhóm lửa diễm đám mây, vì vậy gọi tên. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, tiếp nhận linh thảo về sau, thu nhập không gian giới chỉ. Viêm tức dần dần lắng lại, Diệp Tinh Hà rời đi hang núi về sau, một đường hướng nam. Càng đến gần Nam Vương, nhiệt độ lượn càng cao. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nam Vương, tất nhiên cất giấu chí bảo. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, dòng dã đuổi đến một canh giờ đường, cuối cùng đi vào một mảnh trong hoang mạc. Bước vào hoang mạc lúc, đột nhiên có cỗ không hiểu áp chế lực, đưa hắn ép hồi trở lại mặt đất. Nếm thử một phiên về sau, Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, nơi này giếng cấm bay, xem ra chỉ có thể đi bộ đi qua. Hắn đi bộ, vượt ngang hoang mạc. Mới vừa đi ra mấy chục mét, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn, hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Tinh Hà vội vàng điều chỉnh thân hình, dòng dã rơi xuống một nén nhang, mới vừa rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất, chỉ nghe vụ vụ vài tiếng vang kỳ quái. Chương 1521, vượt quan. Chương 1521, vượt quan. Hai bên trên vách đá đèn liên tục sáng lên. Dài đen một đường lan tràn, không thấy phần cuối. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tra xét rõ ràng chung quanh khí tức. Trong không khí, viêm hỏa khí phai nhạt mấy phần, lại vẫn tồn tại như cũ. Hắn ánh mắt nhất động, cười nói, nơi này cách xa mặt đất, chỉ sợ có mấy ngàn mét xa. Chỉ có phòng bảo tàng mới có thể cố ý đặt ở như thế vắng vẻ chỗ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn tăng tốc bước chân, hướng phòng bảo tàng chỗ sâu đi đến. Sau một nén nhang, trước người xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Trước cửa đứng đấy hơn 10 người đại minh đệ tử, nghị luận ầm ĩ đều nói rồi, Long Hương Bạch Khê thảo là cựu phẩm linh thảo, các ngươi không phải là không nghe. Ngươi cũng sai 4 lần, ai dám mới ngươi. Được rồi, đều chớ ồn ào, hạ một đạo để đến rồi. Lời vừa nói ra, mọi người vội vàng im miệng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá. Diệp Tinh Hà cũng rất là tò mò, nghe hỏi nhìn lại. Chỉ thấy cửa đá ở giữa mới thôi, chậm rãi hiện hai hàng chữ nhỏ. Thất phẩm bạch ngọc linh lung thảo dùng phương thức gì, có thể luyện chế ra thuộc tính hoàn toàn tương phản đan dược, tuyệt cốt khắc hồn đan. Vấn đề vừa xuất hiện, lập tức làm khó mọi người tại đây. Mọi người ở đây vắt hết óc thời khắc, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đáp án là đỏ căn tam độc. Trên cửa đá cấm chế ầm ầm phá toái. Mọi người đều là giật mình, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghị luận không thôi. Hiếm thấy như vậy vấn đề, hắn cũng có thể đáp đến đi lên. Chẳng lẽ hắn cũng là vị luyện đan sư? Trong đám người, một tên áo lam thanh niên chậm rãi tiến lên, chắp tay nói, tại hạ Liêu phủ phòng, ra mắt công tử. Công tử có thể đáp đạt được cái kia câu hỏi, không biết là mấy phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, tại hạ Diệp Tinh Hà, cửu phẩm chí tôn luyện đan sư. Mới vừa vấn đề kia, ta cũng chỉ là may mắn nhìn qua thôi. Cái gì? Chí tôn luyện đan sư? Chúng người quá sợ hãi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, lập tức thêm ra mấy phần cung kính. Liêu phủ phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, thì ra là thế. Diệp công tử, theo ta được biết, đây chỉ là tàng đan thất thứ một cửa ải. Như muốn tiến vào tàng đan thất, ít nhất còn có năm quan. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, năm quan khách khí, bộ nào hắn là được. Liêu phủ phong cười ha ha, Diệp huynh hào khí phách, đã như vậy, liền để cho chúng ta xông vào một lần. Dứt lời, hai người cùng nhau bước vào đường hành lang, đi vào đạo thứ hai trước cửa. Trước cửa sớm có 4 tên võ giả chờ, nghe được thanh âm lúc, liên tục quay người. Cầm đầu tên thanh niên kia, một thân áo bào đen, khuôn mặt che lấp, rõ ràng không tốt ở chung. Hắn dò xét mọi người lên mắt, lạnh lùng nói, cánh cửa này là ta phát hiện trước. Các ngươi nếu là dám đoạn, đừng trách chúng ta không khách khí. Liêu phủ phong cười lạnh, vật vô chủ, người người có phần. Ngươi muốn độc chiếm, có thể đã từng hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không? Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập phụ họa, khí thế hùng hổ. Thanh niên áo bào đen biến sắc, muốn chết. Trên người hắn, đột nhiên hiện ra khí thế mạnh mẽ. Ngưng thế là thật, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Mọi người trong nháy mắt bị khí thế áp đảo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lại là thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Nguy rồi, đắc tội hắn, chúng ta há có đường sống. Mọi người đều bị áp đảo, chỉ có Diệp Tinh Hà một người, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thanh niên áo bào đen biến sắc, cau mày nói, ngươi làm sao lại không có việc gì? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, bởi vì ngươi còn quá yếu. Hèn mạn. Thanh niên áo bào đen gầm thét một tiếng, ta có thể là kinh vân minh đệ nhị cường giả. Nói ta yếu, ta cái này phế đi hai chân của ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, thanh niên áo bào đen nghiễm nhiên thôi động thần cường, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng, thoáng qua đã tới Diệp Tinh Hà trước người, tránh cũng không thể tránh. Đi chết đi. Thanh niên áo bào đen đắc ý cười to, cực kỳ tự tin. Một quyền này xuống, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người kinh hô thời điểm, Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, đấm ra một quyền. Quyền thượng sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, hung hăng đụng vào thanh niên áo bào đen nằm đấm. Cách. Hai quyền chạm nhau, nước xương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt đột biến, thống khổ kinh hô, liên tục rút lui mấy bước. Quả đấm của hắn đã bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh vỡ, không ngừng chảy máu. Thanh niên áo bào đen bên cạnh mấy tên đệ tử, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không quan trọng thần hải cảnh đệ thất trọng lâu, có thể một quyền hạ gục Trương Hạo sư mình. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người trong mắt chứa vẻ sợ hãi, không dám cùng Diệp Tinh Hà đối mặt. Trương Hạo càng là hoảng sợ cầu xin tha thứ, vị huynh đệ kia, mới vừa là ta nói năng lỗ mãng, ta hướng ngươi bồi tội. Bây giờ ngươi đoạn ta một cánh tay, chúng ta cũng tính hòa nhau. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh, ta không nói ngươi có khả năng đi. Trương Hạo bước chân dừng lại, nén giận chất vấn, ngươi còn muốn thế nào? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tự đoạn hai chân, tha cho ngươi mạng chó. Trương Hạo trong mắt hung quang lóe lên, gầm thét, làm mẹ ngươi mộng. Lão tử liều lên tính mệnh, chưa hẳn không giết được ngươi. Hắn lại lần nữa thôi động thần cương, trên thân khí thế tăng lên một bậc. Thân hải cảnh đệ cửu trọng lâu khí thế, trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, không biết tự lượng sức mình. Hắn lật bàn tay một cái, một bạch kim quang đống nhiên sáng lên. Tiếng kiếm reo bên trong, thiên quang thừa ảnh kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Trong cơ thể Hạo đãng thần cương đều tràn vào định hải thần châu nội bộ. Mãnh liệt sóng lớn, gào thét tới, hội tụ thành vòng tròn, treo sau lưng Diệp Tinh Hà. Chém. Quát khẽ một tiếng, Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra. Sóng lớn cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ầm ầm đập xuống. Trương Hạo kêu thảm một tiếng, hơi ngừng. Thoáng qua ở giữa, đã bị sóng lớn ép thành thịt nát, máu tươi bốn phương. Còn lại cái kia mấy tên kinh vân minh đệ tử, đều là bị kiếm khí biến thành sóng lớn, sinh sinh nghiền nát. Sóng lớn lắng lại, lại không kinh vân minh đệ tử tung tích. Liêu Phủ Phong ngu ngơ thật lâu, lúc này mới hoàn hồn, tán thán nói, Diệp công tử, đúng là đan võ song tuyệt, thật gọi người bội phục. Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay, khiêm tốn gật đầu. Trong mắt mọi người ý kính nể, càng thịnh ba phần. Đạo thứ hai trên cửa, vẫn như cũng là một đạo luyện đan nan đề. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua đề mục, liền có thể tùy tiện giải đáp. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đạo thứ hai môn từ từ mở ra. Bên trong dung đạo, dài đèn liên tục sáng lên, phần cuối là một tòa hắc nham đại điện. Đại điện dựa vào vách đá xây lên, hơi lộ ra giả phổ, trên đó có khắc ba chữ to, Tàng Đan Thất. Cuối cùng đã tới. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên đợi cửa. Ầm ầm, cửa đá mở rộng, mọi người chen chúc mà vào. Diệp Tinh Hà đi theo đám người bước vào điện bên trong, bốn phía dò xét. Trong điện bày đầy giá đỡ, các thức bình sứ nhiều vô số kể. Hắn theo tay cầm lên một cái bình sứ, đổ ra trong bình đan dược, lại chẳng qua là đổ ra một phần thôi. Liêu Phủ Phong lắc đầu than nhẹ, thời gian quá lâu, coi như là cựu phẩm đan dược, từ lâu mục nát. Chỉ sợ, chỉ có cựu phẩm chí chân đan dược mới có thể tồn tại đến bây giờ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tán đi trong tay đan sám, tiếp tục tìm kiếm. Chương 1522, Vân Đồ Mê Cung. Chương 1522, Vân Đồ Mê Cung. Đột nhiên, một vệt nhàn nhạt mùi thơm ngát tham dò vào mũi thở. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cựu phẩm chí chân, xương sen ánh trăng đan. Hắn đột nhiên quay đầu, tìm hương mà đi. Hàng thứ ba trên kệ, để đó một bình bạch ngọc bình sứ. Cái kia cố nhàn nhạt hương khí, chính là từ trước mắt bình sứ bên trong khuyết tán ra tới. Diệp Tinh Hà đưa tay đi lấy, đã thấy giá đỡ đằng sau người đoạt trước một bước, cướp đi bình sứ. Hắn nhìn kỹ, cảm giác đến có chút quen mắt. Tên kia ôn nhu thanh niên cũng phát hiện Diệp Tinh Hà, hơi hơi kinh ngạc, "Diệp Tinh Hà, ngươi lại còn sống sót?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, "Lưu Phong Nguyệt, ta không chết, thật là làm cho người thất vọng." Lưu Phong Nguyệt nghiền ngẫm cười một tiếng, "Không chết vừa vặn. Bắt ngươi, lại là một bút tiền thưởng." Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nát trước người giá đỡ. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe thời điểm, Lưu Phong Nguyệt năm ngón tay như câu, mò về Diệp Tinh Hà yết hầu. Đầu ngón tay, thần cương ngưng kết, lộ hết tài năng. Những nơi đi qua, thậm chí ngay cả không khí đều bị chém đứt. Lưu Phong Nguyệt đắc ý cười to, một chiêu này Thiên Lang Kiếu Nguyệt, có thể là ta Nguyệt Thần Hội lập sẽ gốc dễ. Tiểu phế bật, chết đi cho ta. Trong tiếng cười, hắn một chảo chém xuống, phong mang như điện. Diệp Tinh Hà lại là một bước đã lui, thân thể hung hăng chấn động, sáng lên kim quang lóe ánh. Đã là thôi động vạn kiếp thần phế thể, muốn mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Muốn chết. Lưu Phong Nguyệt trong mắt kinh miệt càng thịnh, hung hăng chém xuống. Cong. Lập tức, sắt thép va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Lợi chảo những nơi đi qua, tóe lên mảng lớn tia lửa, lại chưa có thể thương tổn được Diệp Tinh Hà một chút. Cái gì? Lưu Phong Nguyệt run sợ thất sắc, nhất thời khó mà tin được. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đưa tay, chỉ nghe ba một tiếng, nắm chặt Lưu Phong Nguyệt thủ đoạn, đột nhiên phát lực. A. Theo một tiếng hét thảm, Lưu Phong Nguyệt tay phải đã bị hung hăng bóp gãy. Hắn thống khổ gào thét, ngã lùi lại mấy bước, mặt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghiền ngẫm ý cười, liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta? Ta chưa hết giết ngươi. Lưu Phong Nguyệt bị hù thân thể run lên, quỳ rạp xuống đất, hoảng đội xin tha. Đừng giết ta, ta nguyện dùng một tin tức, đổi ta cái mạng này. Diệp Tinh Hà động tác một trầu, quắc, nói. Lưu Phong Nguyệt lật tay lấy ra một viên màu đỏ ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Quả ngọc phù này bên trong ghi lại dấu ở chỗ này thượng cổ di tích bên trong truyền thừa. Chỉ có người mang ngọc phù người mới có thể tiến nhập cuối cùng mật thất, thu hoạch được truyền thừa. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, thôi động thần cương, rót vào ngọc phù. Ngọc phù bên trên xích quang hơi sáng, bay lên một bộ màu đỏ địa đồ. Cầu bên trong vẽ lấy một tòa mê cung, rắc rối phức tạp, càng là bấy dập trải rộng. Địa đồ góc dưới bên trái sáng lên một cái màu đỏ điểm sáng. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, nguyên lai là vân đồ. Có thể sử dụng vân đồ ghi lại truyền thừa, tất nhiên bất phàm. Tự phế đan điển, thà cho ngươi khỏi chết. Lưu Phong Nguyệt lập tức giật mình, làm sao tính mệnh có quan hệ thời khắc, không do hắn tuyển. Hắn tâm hung ác, cắn răng thôi động thần cương, thần tần một trường đánh vào trên đan điển. Phúc. Lưu Phong Nguyệt miệng phun máu tươi, khí tức chợt hạ xuống. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, im lặng quay người. Cách đó không xa, sớm đã nghe hỏi mà đến Liêu phủ phòng, mặt lộ vẻ lo lắng nói, Diệp Minh, ngươi phế đi hắn, Kinh Vân Minh sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà cười hỏi, này là vì sao? Liêu phủ phong giải thích nói, này Lưu Phong Nguyệt cùng Kinh Vân Minh đệ nhất thiên tài Lưu Phong Mây chính là thân sinh huynh đệ. Nếu là Lưu Phong Mây nhận được tin tức, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, cười nói, cứ việc khiến cho hắn tới là được. Dứt lời, hắn vất tay áo rời đi, nhanh chân đi ra tảng đan thất. Lưu Phong Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, cả giận nói, thù này không báo, ta Lưu Phong Nguyệt thể không là người. Ta cái này thông chi ta ca, nhờ ngươi tàng thân này mật cảnh bên trong. Hắn tử trong nghi ngờ móc ra một quả ngọc phủ, hung hăng bóp nát. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà rời đi tàng đan thất về sau, liền cùng Liêu phủ phong đám người cáo biệt. Phân biệt về sau, hắn dựa theo trong địa đồ chỉ thị, chạy tới mê cung dưới mặt đất. Xuyên qua một đầu đường hành lang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một cái khoáng đạt quảng trường lên. Quảng trường ở giữa, hơn 10 người võ giả vây tụ một đoàn, nghị luận ầm ĩ. Diệp Tinh Hà nhíu mày tới gần, yên lặng quan sát. Chỉ thấy đám người bên trong, một tên thân mang áo bào trắng, cao mày thanh niên, than nhẹ một tiếng. Trận pháp này quá mức huyền ảo, ta nhất thời nghĩ không ra mở ra biện pháp. Mọi người sắc mặt đều là nhất biến, tức giận chửi rủa. Ngươi mẹ nó, để cho chúng ta đợi nửa canh giờ, cái dám dùng đều không có. Đúng rồi, thật làm chúng ta trong lúc rảnh rỗi, cùng ngươi tại đây nhà tròi không thành. Hôm nay ngươi nhất định phải mở ra trận pháp này, bằng không, lão tử lột da của ngươi ra. Áo bào trắng thanh niên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, vô ý đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà trong mắt thần quang lặng yên tán đi, lặng yên cười nói, này trận chính là một phương cấm trận. Một khi mở ra, mọi người ở đây bên trong có thể còn sống sót, không cao hơn 5 cái. Cái gì? Mọi người đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau. Trong đó, tên kia khuôn mặt hung sát thanh niên áo bào đen hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi cũng là trận thuật sư? Diệp Tinh Hà lắc đầu, ta không phải trận thuật sư, nhưng ta có biện pháp khởi ra trận pháp này. Chỉ bất quá, khởi ra về sau, tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên áo bào đen cười lạnh, ít mẹ nó nói chuyện giật gần, không phải liền là cái phá trận pháp, lao tử mới không sợ. Hiện tại liền mở. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, chậm rãi tiến lên, đi vào trung ương tế đàn trước. Hắn tâm niệm vừa động, trong mắt thần quang tái hiện, tế đàn bên trong ẩn giấu trận pháp, trong nháy mắt hiện trước mắt. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, một chỉ điểm ra. Phúc. Nhẹ vang lên truyền ra, tế đàn ầm ầm phát toái, đá vụn tản mát đầy đất. Trận pháp phá. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng dò xét bốn phía. Nhưng mà, toàn bộ quảng trường bên trên lại không một chút động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo bào đen nhướng mày, ngươi đến cùng phá không có phá trận pháp này. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ba hơi về sau, quảng trường sẽ đóng cửa. Như muốn mạng xuống người, mau mau rời đi nơi này. Giả thần giả quỷ. Thanh niên áo bào đen đầy mặt hung sắc đạo, ta xem ngươi chính là đánh nát tế đàn, lại không phá cái kia trận pháp, dáng chống đỡ mặt mũi, lại không tiết hủy một phương cơ duyên, thật là đáng chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giận dữ, muốn ra tay với Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại là lắc đầu than nhẹ, ba hơi đã đến, các ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, liền nghe bốn tiếng nổ gần như đồng thời vang lên. Mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rộng tràng bốn cái lối ra đều bị dày nặng cửa đá phong tỏa, mái vòm phía trên đột nhiên mở ra một cái to lớn lỗ hổng, lít nha lít nhít màu đỏ yêu thú từ trên trời giáng xuống. Không tốt, là xích hỏa linh thú, cháy mau. Lập tức mọi người loạn cả một đoàn, chạy trốn từ phía. Xích hỏa linh thú thôn vệ nơi này đỏ hỏa chi lực, xa so với bình thường yêu thú càng thêm cường đại. Không chỉ như thế, lỗ hổng xa suốt dưới yêu thú phản phất vô cùng vô tận. Chẳng qua là ba hơi đi qua, đã hạ xuống trên 100 con thần hải cảnh đệ lục trọng lâu xích hỏa linh thú. Chương 1523 vương giai thần khí khí linh. Chương 1523 vương giai thần khí khí linh. Thật tình không biết mặt trên còn có bao nhiêu. Mọi người chạy trốn thời khắc, Diệp Tinh Hà chuyển động gần cốt, cười nói, nhiều như vậy xích hỏa linh châu, đủ ta tiến vào Thánh Âm Tông. Dứt lời, hắn đang muốn ra tay chém giết xích hỏa linh thú. Tên kia áo bào trắng thanh niên vô ý thức ngăn lại Diệp Tinh Hà, lo lắng nói, vị sư huynh này, ngươi đừng đi. Ngươi đây là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu, một khi bị xích hỏa linh thú bao vây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta là trận thuật sư, có thể ngăn cản một chút thời gian, không cần đặt mình vào nguy hiểm. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, lòng bàn tay sáng lên hào quang màu xanh. Quang mang hạ xuống, hóa thành tứ phương đại trận, đem hai người hộ ở trong đó. Trong chiến trường, thanh niên áo bào đen đột nhiên giận dữ, hèn mạn, nguyên lai các ngươi sớm có dự mưu, liền là muốn mượn yêu thú tay diện trừ chúng ta. Thật là đáng chết. Chiến đấu hăng hái bên trong mọi người, lập tức bay lên đầy ngập lửa giận. Càng nắm chắc hơn tên võ giả đánh lui yêu thú, bay nào tới, muốn chém giết Diệp Tinh Hà. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà lại là khẽ cười một tiếng, trận pháp này chính ngươi dùng. Nếu bọn hắn muốn chiến, ta liền cùng bọn họ chơi đùa. Dứt lời, hắn bước ra trận pháp, thả người nhảy vào không trung. Chúng võ giả thấy này, dồn dập thôi động thần cương đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một bạch kim quang đống nhiên sáng lên. Chanh, kiếm reo lượn quanh lương, kéo dài không tiêu tan. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ánh kiếm, trong cơ thể hạo đạm thần cương tụ hợp vào trong kiếm. Trên thân kiếm, kim quang lưu chuyển, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Kiếm quang bay đi, trong nháy mắt xuyên thủng vọt tới những cái kia võ giả. Liên theo đuôi tại sau xích hỏa linh thú, cũng tận số táng thân kiếm quang phía dưới. Kiếm rơi, huyết vũ như chút nước. Nguyên bản lòng sinh tức giận đám võ giả, hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Tinh Hà có thực lực như thế nào mượn xúc sinh tay, lấy tính mạng bọn họ. Mà bọn hắn, ngược lại thành thanh niên áo bào đen kia khôi lỗi. Lập tức, mọi người dồn dập nhìn hằm hằm thanh niên áo bào đen, liên tục chất vấn. Là ngươi ác ý phỏng đoán, lúc này mới dẫn dắt chúng ta sai tin ngươi, suýt nữa hiểu lầm người tốt. Đúng rồi, vị công tử này thực lực mạnh mẽ, ngay từ đầu liền có thể chạm giết chúng ta, nhưng lại chưa bao giờ ra tay. Rõ ràng là ngươi đủ kiểu vu hãm công tử, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thanh niên áo bào đen một mặt bối rối, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng mà, mặc hắn như thế nào giải thích, mọi người lại chưa từng tin hắn nửa câu. Trong đám người, một tên áo lam thanh niên hơi hơi chắc tay, vị công tử này, không biết ngươi nghĩ xử trí như thế nào này tập nhân. Chúng ta nguyện lấy công chủ tội, còn công tử một cái trong sạch. Lúc này, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong nháy mắt xuyên thủng một đầu xích hỏa linh thú đầu. Rút về nắm đấm lúc, trong tay của hắn thêm ra một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ viên châu. Màu đỏ viên châu bên trong ẩn chứa một cổ cực nóng khí, hình thành quần quần sóng nhiệt. Đó chính là xích hỏa linh châu. Diệp Tinh Hà thu hồi linh châu, lạnh lùng lườm thanh niên áo bào đen liếc mắt, hắn muốn giết ta, các ngươi nên như thế nào? Áo lam thanh niên giật mình gật đầu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt này tạp chủng. Tốt. Mọi người đồng thời thôi động thần cương, thẳng hướng thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen run sợ thất sắc, muốn trốn tránh. Đáng tiếc, địch chúng hắn quả, căn bản không kịp tránh né. Trong khoảnh khắc, hắn liền bị hạo đạm thần cương oanh thành bọt máu, đột tử tại chỗ. Lúc này, phía trên lỗ hổng đóng cửa, toàn bộ quảng trường bên trên tụ tập gần 300 con xích hỏa linh thú. Mọi người trải qua một phiên đại chiến, tiêu hao rất lớn, đã là không thể nào ngăn cản, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đau khổ chống đỡ. Chỉ có một người, không lùi mà tiến tới, trên thân liệt diễm hùng nhiên, xông vào trong bầy thú. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Mọi người dồn dập ghé mắt, kinh thán không thôi. Tràn đầy thiên hỏa diễm đều hội tụ một quyền bên trong, tầng tầng đánh phía mặt đất. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Rầm rầm rầm. Chín đạo hỏa trụ phá đất mà lên, liên tục bay lên. Những nơi đi qua, đều là giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lập tức, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ quảng trường. Hỏa diễm đẳng vũ thời khắc, mấy trăm con xích hỏa linh thú đều hóa thành thăng cốc. Từng quả lập lòe màu đỏ sáng bóng hạt châu, bay vào Diệp Tinh Hà trong tay. Thô sơ giản lược đo chừng, cũng có gần 300 miếng nhiều. Diệp Tinh Hà thu hồi xích hỏa linh châu, liền thấy mọi người xuống lại tới, cùng nhau chắp tay. Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, thuận tay mà làm, không cần để ý. Bây giờ cửa lớn đã mở ra, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, lao ra quảng trường. Tiến vào đường hành lang về sau, một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, cỗ khí tức này không như lửa diễm, lại là cái gì? Nghĩ tới đây, dưới chân hắn bộ pháp lại nhanh ba phần, xuyên qua đường hành lang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Đó là một tòa thật to hình bánh khuyên đại điện, mênh mông băng át, cực kỳ bao la. Đại điện ở giữa, một đoàn khổng lồ màu đỏ bóng mở, tản mát ra quần quần sóng nhiệt. Từ xa nhìn lại, tựa như một tôn hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực. Chẳng qua là này bóng mở lúc gần lúc hiện, lơ lửng không cố định, có chút cổ quái. Khí linh. Diệp Tinh Hà nhíu mày kinh hô, trong mắt tuôn ra một vệt nóng bỏng chi sắc, khổng lồ như thế khí linh, tất nhiên là đỉnh cấp vương giai thần khí mới có thể có được. Hắn dương mắt hướng chỗ sâu nhìn lại, đại điện ở giữa trên sân khấu, tán lạc rất nhiều hỏa lô tàn phiến. Tàn phiến bị ngọn lửa đun khô, một mảnh xích hồng, mơ hồ rõ ràng điểm điểm kim sắc quang mang, lúc gần lúc hiện. Vây xem võ giả đều là trong mắt chứa ham mê nữ sắc, soi mói. Đỉnh cấp vương giai thần khí coi như tổn hại, hắn tài liệu luyện chế cũng là cực kỳ vật chân quý. Huống chi, nơi này còn có một đạo khí linh. Nếu có thể tái tạo này tôn luyện khí lô, liền có thể nặng gọi đỉnh cấp vương giai thần khí mai. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người vẻ tham lam càng thịnh ba phần. Đột nhiên, một tên thanh niên áo bào tím bay nhào mà đi, đáp ý cười to, như thế chí bảo, ta liền thu nhận. Hắn nô ra tay đi, cầm lấy trên không phiêu đãng khí linh. Gặp hắn ra tay, mọi người như thế nào mắt thấy chí bảo rơi vào trong tay người khác. Dồn dập thôi động thần cương, phóng tới khí linh. Diệp Tinh Hà cũng không đội vạ ra tay, ngồi xếp bằng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Khu vực trung ương, mọi người chiến làm một đoàn, tiêu giết một mảnh, vì tranh đoạt khí linh, thủ đoạn ra hết. Tên kia thanh niên áo bào tím cầm trong tay hai lưỡi búa, trên búa ánh vàng sáng chói. Mỗi lần vung lên, tựa như thiên thần hàng thế, tóe lên đầy trời máu tươi. Vây xem con chúng, đều là mặt lộ vẻ nhe răng cười, gia nhập trong vòng chiến. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, ngồi xếp bằng bất động, tựa như lão tăng nhập định. Ở trong cơ thể hắn, khí vận lực lượng hóa thành một đầu dữ tận cự long, đi khắp toàn thân. Diệp Tinh Hà trên da, sáng lên một vệt nhàn nhạt kim quang. Kim quang bên trong, giấu dưới một tia tinh thuần hồn lực, huyết khí cùng hồn lực tương dung, có chút huyền ảo. Hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong vạn năm quỷ vương mệnh hồn thấu thể mà ra. Trong khoảnh khắc, Quỷ Vương hiện thế, gầm thét chấn thiên. Đang giao chiến bên trong mọi người, động tác đều là một chầu, đột nhiên quay đầu. Nhưng mà, mọi người thấy rõ Diệp Tinh Hà đang tu luyện lúc, hoàn toàn không dám tin. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại đây tranh đấu, hắn vậy mà tại tu luyện. Chương 1524, luận bàn. Chương 1524, luận bàn. Quản hắn làm gì? Không đến tranh đoạt khí linh càng tốt hơn, vừa vặn thiếu một cái đối thủ. Mọi người cũng không để ý tới Diệp Tinh Hà, tiếp tục giao chiến. Diệp Tinh Hà đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không biết bên ngoài động tĩnh. Vạn Kiếp Thần Phách Thể có thể dung hợp thể nội mệnh hồn, kích phát ra khác biệt hình dáng. Vạn Năm Quỷ Vương xuất hiện thời khắc, trên người hắn kim quang dần dần chuyển biến làm hắc kim sắc. Một tầng cốt thứ đá lởm chởm chiến giáp trải rộng toàn thân. Chiến giáp duy trì ba hơi, dần dần tan đi. Diệp Tinh Hà dâu dài một hơi, hơi lộ ra mọi mệnh nói, đem mệnh hồn dung nhập Vạn Kiếp Thần Phách trong cơ thể, quá hao phí hồn lực. Coi như là thiên giai mệnh hồn, cũng chỉ có thể duy trì thời gian ba cái hô hấp. Xem ra ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, hắn lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng, khôi phục hồn lực đồng thời, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng đi chiến trường hướng đi. Lúc này, bên trong chiến trường, sớm đã ít ai lui tới. Tên kia cầm trong tay hai lưỡi búa thanh niên áo bào tím, toàn thân nhuốm máu, vết thương trải rộng. Nhưng mà, cặp mắt của hắn bên trong sáng lên kim quang óng ánh. Còn có ai đánh với ta một trận? Tiếng giống giận dữ vang vọng đại điện. Vây quanh ở bên cạnh hắn mọi người đều là trong mắt chứa vẻ sợ hãi, không dám lên nửa chút bước. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, trên dưới dò xét thanh niên áo bào tím, mặt lộ vẻ kinh ngạc, luyện thể võ giả, thực lực như vậy, chỉ sợ cùng ta tương xứng. Lời tuy như thế, trong mắt của hắn lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Một cỗ chiến ý chi hỏa bay lên. Ta tới. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, thả người vọt đến trong đại điện. Thanh niên áo bào tím trong mắt chứa cảnh giác, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Thấy hắn như thế gầy yếu, thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện. Một tiếng kiếm reo vang lên, thiên quang thừa ảnh kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Đỉnh cấp vương giai thần khí. Thanh niên áo bào tím vẻ mặt đột biến, kinh hô một tiếng, cuốn quýt lui lại hai bước. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, Xích Lôi Minh, Diệp Tinh Hà, xin chỉ giáo. Thanh niên áo bào tím mặt lộ vẻ nụ cười, chiến dịch lâm nhiên nói, đấu thần minh lâm tiên giường, linh giáo Diệp huynh tao chiêu. Vừa dứt lời, hắn thả người bật lên, cầm trong tay hai lưỡi búa tầng tầng đánh xuống. Một kích này, thuần túy thân thể lực lượng. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, cầm kiếm đón đỡ. Cong, kim thiết giao thương, tia lửa văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà chân xuống mặt đất ầm ầm vỡ vụn, nhưng hắn lại lông tóc không thương. Lâm Thiên Dương nhíu mày kinh ngạc nói, ngươi cũng là luyện thể võ giả. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ lạnh nhạt nụ cười, không sai. Khí linh trước mắt, không bằng ngươi ta một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Tốt. Lâm Thiên Dương không cam lòng yếu thế, thoát ra thối lui. Thân thể của hắn hung hăng chấn động, hạo đãng lực lượng tràn vào hai tay. Chiến phủ bên trên, kim quang sáng choang, ngưng tụ thành hai cái màu vàng kim mãnh hổ, điên cuồng gào thét. Ông, chiến phủ vù vù thời khắc, Lâm Thiên Dương thả người bật lên, trong tay chiến phủ ngang tàng chém xuống. Màu vàng kim mãnh hổ bay nào tới, tiếng giống chấn thiên động địa. Hổ khiếu chấn thiên cung. Chiến phủ chém bổ xuống đầu, một cỗ vô hình ý cảnh trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Chiến ý như lửa, sôi trào mãnh liệt. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay bắt đầu run rẩy, vù vù thanh âm càng thêm vang dội. Chiến giả, ý đi đầu. Cương địch phía trước, há có lùi bước lý lẽ. Trong đầu của hắn truyền đến một hồi thư thái chi ý, kiếm ý tăng lên một bậc. Trong chốc lát, Diệp Tinh Hà đối với thần hải kinh thiên biến lĩnh ngộ càng sâu mấy phần. Chanh, kiếm reo thanh âm đột nhiên vang lên. Hạo đãng giang hà gào thét mà lên, vòng quanh Diệp Tinh Hà thân thể sẽ qua, ở sau lưng giao hội. Trong khoảnh khắc, một cái sóng lớn tạo thành vòng tròn, ngưng tụ thành hình. Đem so với trước vòng tròn, dòng dã lớn hơn một vòng, lực lượng dòng dã tăng lên 10 ngọn núi. Trong đó, sóng lớn quay cuồng, biển động chứng minh. Diệp Tinh Hà ngang tàng huy kiếm, mãnh liệt sóng lớn gào thét mà đi. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, Thần Hải Kinh Thiên Biến. Sóng lớn đụng vào mãnh hổ, ầm ầm nổ tung. Nổ thật to âm thanh, vang vọng toàn bộ đại điện. Cự thạch vỡ nát, đất rung núi chuyển. Mọi người tại đây đều chấn kinh, thôi động thần cương bảo vệ quanh thân, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó. Sóng biển gào thét thời điểm, hai cái màu vàng kim mãnh hổ ra sức giãy giụa. Nhưng mà, chúng nó lại như chết chìm côn trùng, vô lực thoát khỏi. Vỡ. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, sóng lớn chấn động, tóe lên đầy trời bọt nước. Hai cái màu vàng kim mãnh hổ ầm ầm phá toái. Dư ba quyết tán, Lâm Thiên Dương kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mấy chục mét, hung hăng đâm vào trên trụ đá. Cột đá chắn ngang nước gãy, lăn rơi xuống đất, tóe lên bụi trần một mảnh. Hắn miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, một kiếm này lại có 30 ngọn núi cự lực. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dùng thân thể làm mối, dùng kiếm ý vì lưỡi đao. Cho dù vô hình chi thủy, cũng có chạm phá thiên địa bay. Lâm Thiên Dương vẻ mặt ngốc trệ, yên lặng một lúc lâu sau, tâm phục khẩu phục nói, Diệp Minh Thiên Tư chắc tuyệt, ta cảm thấy không bằng. Trận này là ta thua, này khí linh, Diệp Minh lấy đi là được. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Diệp Tinh Hà mở miệng quyên can, đại hắn quay người lúc, dùng sức ném ra một viên thuốc. Đan dược bay đi, bị Lâm Thiên Dương đưa tay tiếp được. Hắn lấy tay xem xét, lập tức giật mình, hữu phẩm chí chăn đan dược. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, viên đan dược này có thể trợ ngươi khôi phục thương thế, càng có đột phá cảnh giới công hiệu. Tuy là vô chi đồ vật, bằng bản sự tranh đoạt, nhưng Lâm Minh làm người chính trực, ta sao tốt chiếm tiện nghi của ngươi? Lâm Thiên Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chắp tay cười nói, Diệp Minh, đa tạ. hy vọng tấn thăng năm tông lúc người ta còn có thể gặp nhau.
Nhất định.
Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Dương rời đi. Tiếp theo, hắn đưa tay vung lên, trước người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đem cái kia màu đỏ khí linh nuốt vào trong đó. Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 6 bên trong, màu đỏ khí linh chống rông xuất hiện, quận mình thành đoàn. Một hồi xích quang lóe lên, khí linh co nhỏ lại thành một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hạt châu. Trong hạt châu, tản mát ra kinh người sóng nhiệt, tràn ngập toàn bộ tầng thứ 6. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong biến cố đột phát. Tầng thứ 7 cửa lớn, phản phất lọt vào trọng kích, truyền ra một tiếng kinh người tiếng vang. Toàn bộ Chư Thiên Chấn Ma Tháp kịch liệt lay động, bụi đất tứ tán. Đang lúc Diệp Tinh Hà chấn kinh lúc, bên hai vang lên đảo Diệp Lương thanh âm. Diệp Tinh Hà, tầng thứ 7 quái vật kia tỉnh. Lão phu có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi sớm mở ra tầng thứ 7 cửa lớn. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, biện pháp gì? Đào Diệp Lương khép cười một tiếng, quái vật kia bụng dạ hẹp hòi vô cùng, ngươi nếu làm mắng hắn, hắn chắc chắn tức giận. Bất quá, hắn chỉ dám đối cửa hư kia phát cáu, lại không dám rời đi này tháp được bước. Ngươi chỉ cần chọc giận hắn, khiến cho hắn đập ra cửa lớn là được. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, tốt, vãn bối cái này thử một lần. Dứt lời, hắn vội vàng rời đi đại điện, tìm được một cái trốn không người, tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong. Trong tháp ánh sáng màu lam lóe lên, Diệp Tinh Hà thân hình lập tức xuất hiện tại tầng thứ 7 cổng trước. Chưa chờ hắn đứng vững, 7 tầng cửa lớn ầm ầm rung động. Chương 1524, luận bàn. Quản hắn làm gì? Không đến tranh đoạt khí linh càng tốt hơn, vừa bận thiếu một cái đối thủ. Mọi người cũng không để ý tới Diệp Tinh Hà, tiếp tục giao chiến. Diệp Tinh Hà đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không biết bên ngoài động tĩnh. Vạn kiếp thần phách thể có thể dung hợp thể nội mệnh hồn, kích phát ra khác biệt hình dáng. Vạn năm quỷ vương xuất hiện thời khắc, trên người hắn kim quang dần dần chuyển biến làm hắc kim sắc. Một tầng cốt thứ đá lởm chởm chiến giáp trải rộng toàn thân. Chiến giáp duy trì ba hơi, dần dần tan đi. Diệp Tinh Hà dâu dài một hơi, hơi lộ ra mọi mệnh nói, đem mệnh hồn dung nhập vạn kiếp thần phách thể bên trong, quá hao phí hồn lực. Coi như là thiên giai mệnh hồn, cũng chỉ có thể duy trì thời gian ba cái hô hấp. Xem ra, ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Dứt lời, hắn lấy ra một viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Khôi phục hồn lực đồng thời, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng đi chiến trường hướng đi. Lúc này, bên trong chiến trường, sớm đã ít ai lui tới. Tên kia cầm trong tay hai lưỡi búa thanh niên áo bào tím, toàn thân nhuốm máu, vết thương trải rộng. Nhưng mà, cặp mắt của hắn bên trong sáng lên kim quang nóng ánh. Còn có ai đánh với ta một trận? Tiếng giống giận dữ vang vọng đại điện. Vây quanh ở bên cạnh hắn mọi người đều là trong mắt chứa vẻ sợ hãi, không dám lên nửa chút bước. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, trên dưới dò xét thanh niên áo bào tím, mặt lộ vẻ kinh ngạc, luyện thể võ giả, thực lực như vậy, chỉ sợ cùng ta tương xứng. Lời tuy như thế, trong mắt của hắn lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Một cỗ chiến ý chi hỏa bay lên. Ta tới. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, thả người vọt đến trong đại điện. Thanh niên áo bào tím trong mắt chứa cảnh giác, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Thấy hắn như thế gầy yếu, thanh niên áo bào tím cười lạnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện. Một tiếng kiếm reo vang lên, thiên quang thừa ảnh kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Đỉnh cấp vương giai thần khí. Thanh niên áo bào tím vẻ mặt đột biến, kinh hô một tiếng, cuốn bít lui lại hai bước. Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, Xích Lôi Minh, Diệp Tinh Hà, xin chỉ giáo. Thanh niên áo bào tím mặt lộ vẻ nụ cười, chiến dịch lâm nhiên nói, đấu thần minh Lâm Thiên Dương, linh giáo Diệp huynh cao chiêu. Vừa dứt lời, hắn thả người bật lên, cầm trong tay hai lưỡi búa tầng tầng đánh xuống. Một kích này, thuần túy thân thể lực lượng. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, cầm kiếm đón đỡ. Cong, kim thiết giao thương, tia lửa văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà chân xuống mặt đất ầm ầm vỡ vụn, nhưng hắn lại lông tóc không thương. Lâm Thiên Dương nhíu mày kinh ngạc nói, ngươi cũng là luyện thể võ giả. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ lạnh nhạt nụ cười, không sai. Khí linh trước mắt, không bằng ngươi ta một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Tốt. Lâm Thiên Dương không cam lòng yếu thế, thoát ra thối lui. Thân thể của hắn hung hăng chấn động, hạo đãng lực lượng tràn vào hai tay. Chiến phủ bên trên, kim quang sáng choang, ngưng tụ thành hai cái màu vàng kim mãnh hổ, điên cuồng gào thét. Ông, chiến phủ vù vù thời khắc, Lâm Thiên Dương thả người bật lên, trong tay chiến phủ ngang tàng chém xuống. Màu vàng kim mãnh hổ bay nào tới, tiếng giống chấn thiên động địa. Hổ khiếu chấn thiên cung. Chiến phủ chém bổ xuống đầu, một cỗ vô hình ý cảnh, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Chiến ý như lửa, sôi trào mãnh liệt. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay bắt đầu run rẩy, vù vù thanh âm càng thêm vang dội. Chiến giả, ý đi đầu. Cương địch phía trước, há có lùi bước lý lẽ. Trong đầu của hắn, truyền đến một hồi thư thái chi ý kiếm ý tăng lên một bậc. Trong chốc lát, Diệp Tinh Hà đối với thần hải kinh thiên biến lĩnh ngộ càng sâu mấy phần. Chanh, kiếm reo thanh âm đột nhiên vang lên. Hạo đãng giang hà gào thét mà lên, vòng quanh Diệp Tinh Hà thân thể xẹt qua, ở sau lưng giao hội. Trong khoảnh khắc, một cái sóng lớn tạo thành vòng tròn, ngưng tụ thành hình. Đem so với trước vòng tròn, dòng dã lớn hơn một vòng, lực lượng dòng dã tăng lên 10 ngọn núi. Trong đó, sóng lớn quay cuồng, biển động chứng minh. Diệp Tinh Hà ngang tàng huy kiếm, mãnh liệt sóng lớn gào thét mà đi. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, thần hải kinh thiên biến. Sóng lớn đụng vào mãnh hổ, ầm ầm nổ tung. Nổ thật to âm thanh, vang vọng toàn bộ đại điện. Cự thạch vỡ nát, đất rung núi chuyển. Mọi người tại đây đều chấn kinh, thôi động thần cương bảo vệ quanh thân, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó. Sóng biển gào thét thời điểm, hai cái màu vàng kim mãnh hổ ra sức giãy giụa. Nhưng mà, chúng nó lại như chết chìm côn trùng, vô lực thoát khỏi. Vỡ. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, sóng lớn chấn động, tóe lên đầy trời bọt nước. Hai cái màu vàng kim mãnh hổ ầm ầm phá toái. dư ba quyết tán, Lâm Thiên Dương kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mấy chục mét, hung hăng đâm vào trên trụ đá. Cột đá chắn ngang nước gãy, lan rơi xuống đất, tóe lên bụi trần một mảnh. Hắn miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, một kiếm này lại có 30 ngọn núi cự lực. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dùng thân thể làm mối, dùng kiếm ý vì lưỡi đao. Cho dù vô hình chi thủy, cũng có chạm phá thiên địa bay. Lâm Thiên Dương vẻ mặt ngốc trệ, yên lặng một lúc lâu sau, tâm phục khẩu phục nói, Diệp Minh Thiên Tư chắc tuyệt, ta cảm thấy không bằng. Trận này là ta thua, này khí linh, Diệp Minh lấy đi là được. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Diệp Tinh Hà mở miệng khuyên can, đại hắn quay người lúc, dùng sức ném ra một viên thuốc. Đan dược bay đi, bị Lâm Thiên Dương đưa tay tiếp được. Hắn lấy tay xem xét, lập tức giật mình, cửu phẩm chí chân đan dược. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, viên đan dược này có thể trợ ngươi khôi phục thương thế, càng có đột phá cảnh giới công hiệu. Tuy là vô chi đồ vật, bằng bản sự tranh đoạt, nhưng Lâm Minh làm người chính trực, ta sao tốt chiếm tiện nghi của ngươi? Lâm Thiên Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó chắp tay cười nói, Diệp Minh, đa tạ. Hy vọng tấn thăng năm tông lúc, ngươi ta còn có thể gặp nhau. Nhất định. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Dương rời đi. Tiếp theo, hắn đưa tay vung lên, trước người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đem cái kia màu đỏ khí linh nuốt vào trong đó. Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 6 bên trong, màu đỏ khí linh chống rông xuất hiện, cuộn mình thành đoàn. Một hồi xích quang lóe lên, khí linh co nhỏ lại thành một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hạt châu. Trong hạt châu, tản mát ra kinh người sóng nhiệt, tràn ngập toàn bộ tầng thứ 6. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong biến cố đột phát. Tầng thứ 7 cửa lớn, phản phất lọt vào trọng kích, truyền ra một tiếng kinh người tiếng vang. Toàn bộ Chư Thiên Chấn Ma Tháp kịch liệt lay động, bụi đất tứ tán. Đang lúc Diệp Tinh Hà chấn kinh lúc, bên hai vang lên đảo Diệp Lương thanh âm. Diệp Tinh Hà, tầng thứ 7 quái vật kia tỉnh. Lão phu có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi sớm mở ra tầng thứ 7 cửa lớn. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, biện pháp gì? Đào Diệp Lương khép cười một tiếng, quái vật kia bụng dạ hẹp hòi vô cùng, ngươi nếu là mang hắn, hắn chắc chắn tức giận. Bất quá, hắn chỉ dám đối cửa hư kia phát cáu, lại không dám rời đi này tháp nửa bước. Ngươi chỉ cần chọc giận hắn, khiến cho hắn đập ra cửa lớn là được. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười nói, tốt, vãn bối cái này thử một lần. Dứt lời, hắn vội vàng rời đi đại điện, tìm được một cái trốn không người, tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong. Trong tháp ánh sáng màu lam lóe lên, Diệp Tinh Hà thân hình lập tức xuất hiện tại tầng thứ 7 cổng trước. Chưa chờ hắn đứng vững, 7 tầng cửa lớn ầm ầm rung động. Chương 1525, nhất kiếm. Chương 1525, nhất kiếm. Ầm ầm. Cổ tháp lay động như muốn đổ sụp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quát hỏi, tiền bối, ta nên như thế nào chọc giận hắn? Đào Diệp Lương cười to nói, hắn hình dạng xấu xí, vóc dáng thấp bé, càng là thiên sát cô tinh, vừa ra đời liền khắc chết phụ mẫu. Này chút, có đủ hay không người mắng? Đủ rồi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, quát to, tầm thường sâu kiến, lại sinh như thế xấu xí. Khắc chết cha mẹ bằng hữu, còn không tự biết, có không liêm sỉ chi tâm. Hèn mạn. Sau đại môn, đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm hét. Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, đột nhiên bay lên. Đến rồi. Diệp Tinh Hà thôi động dung hợp lực lượng, rót vào hai chân. Bước ra một bước, dưới chân hư không chấn vỡ, thân hình đột nhiên lóe ra trăm mét. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, tầng thứ 7 cửa lớn lại bị một cỗ cự lực tầng tầng hướng phi. Chỉ thấy tầng thứ 7 bên trong, một mảnh hỗn độn. Mơ hồ rõ ràng điểm điểm hào quang lấp lánh, lại khó coi sạch trong đó cảnh tượng. Đột nhiên, một đôi xích hồng hai mắt mở ra. Xích quang sáng chói, cực kỳ chói mắt. Tiểu xuất sinh, dám nhục mạ bản tôn. Nếu không phải trong tháp cấm chế, ta đã sớm đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quái vật kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt lửa giận hùng nhiên. Làm sao thân ở trong tháp, không phải do hắn cản rỡ, chỉ có thể yên lặng lui trở về. Diệp Tinh Hà đình trệ hô hấp, này mới khôi phục. Mới vừa bị để mắt tới lúc, lại có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Con quái vật này thực lực, chỉ sợ tại thần hải cảnh phía trên. Hắn tới đến tầng thứ 6 bên trong, kêu gọi nói, "Đào tiền bối." Đào Diệp Lương thân ảnh chậm rãi hiện, treo ở Diệp Tinh Hà trước người. "Tiểu tử, được chứng kiến người gác đêm thực lực." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, "Cái này người gác đêm, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tầng thứ 7 bên trong, chấm dứt áp lấy cái gì?" Đào Diệp Lương lắc đầu cười khẽ, "Tầng thứ 7 cũng không phải là giam giữ tà vật, mà là nối liền một chỗ mà cảnh, tên là Vĩnh Dạ Đình Viện." Nghe đồn này đình viện chính là Vĩnh Dạ Thiên Tôn chỗ tu hành, linh thảo vô số, chuyển thừa khắp nơi trên đất. Bất quá, Vĩnh Dạ Đình Viện có người gác đêm chăm sóc, ngươi như muốn đi vào, ít nhất cũng phải thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu thực lực. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, "Vậy thì chờ ta sau khi đột phá, lại đi thăm dò một phiên. Ta xem trước một chút này khí linh bên trong, đến tột cùng có gì đó cổ quái." Hắn chậm rãi hướng đi cái kia màu đỏ hạt châu, nhấc tay nắm chặt. Lập tức, một cổ cực nóng khí tràn vào tay cầm. Ngay sau đó, xông vào kinh mạch bên trong, vậy mà nghĩ thiêu hủy Diệp Tinh Hà kinh mạch. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh hỏa gào thét tới. Không quan trọng sóng nhiệt, há lại linh hỏa chi địch. Bất quá trong chớp mắt, đã là bị linh hỏa triệt để đốt sạch. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét trong tay hạt châu, tựa hồ phát hiện này trên cây cột, khắc lấy mật ma ma chữ nhỏ. "Ta chính là Vạn Viêm Thánh Tôn, si mê luyện khí hơn nghìn năm, cuối cùng cũng có đoạt được. Dẫn Thiên Thừa Viêm, lập nên chú thần bí pháp, Vạn Viêm Hồi Thiên chú thần quyển. Nếu có duyên người biết được, nhất định phải đem này quyển bí pháp lan truyền hậu thế, không muốn mai một ta suốt đời chi tâm máu." Đọc xong cuốn này, Diệp Tinh Hà chấn kinh thật lâu, không được bình tĩnh. Như thế bí pháp mặc dù chỉ có thượng quyển, có thể nội dung bên trong có thể xưng kinh thế hai tụ. dẫn thiên hỏa luyện khí, dung nhập linh hỏa chi lực, chỉ rèn đúc đỉnh cấp vương giai thần khí. Đối với hắn này loại còn chưa nhập môn người mới học mà nói, đơn giản khó như lên trời. Suy nghĩ một lát, hắn than nhẹ một tiếng, xem ra hiện tại học tập bộ này bị phát hơi sớm. Bất quá này khí linh có chút hoàn chỉnh, không giống như là bị người rút đi qua truyền thừa, quyền hạ còn cần tìm kiếm rất lời. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trở lại đại điện bên trong. Hắn mới đứng vững, liền nghe cách đó không xa truyền đến mấy người nói chuyện với nhau tiếng. Các ngươi nói, Thánh Âm Tông chấp sự, vì sao điểm danh đạo họ nhường Diệp Tinh Hà đi tìm hắn? Ngươi không biết chuyện này? Không có nhìn cái kia chấp sự gây một cánh tay, liền là cái kia Diệp Tinh Hà làm. Cái gì? Đây không phải muốn chết sao? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, bước nhanh đi ra nơi hẻo lánh, ngăn lại mấy người đường đi. Chư vị dừng bước, ta có một chuyện muốn hỏi. Ba người bước chân dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Ở giữa tên kia lục bào thanh niên khó hiểu nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Tinh Hà chắp tay cười hỏi, các ngươi vừa mới nói là chuyện gì? Lục bào thanh niên lắc đầu cười khẽ, nguyên lai ngươi muốn hỏi cái này. Xích Viêm đạt được nửa bộ sau bí pháp, cũng coi đây là mồi nhử, mong muốn dẫn xuất Diệp Tinh Hà, đánh với hắn một trận. Việc này nguyên náo xôn xao, cũng chỉ có Huyền Vân Tông vì cái kia Diệp Tinh Hà nói chuyện. Mặt khác Tam Tông, bất quá là xem tôi, cũng không nhúng tay chi ý. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Bí pháp quyền hạ, lại xích diễm trong tay. Sự tình, tựa hồ có chút khó giải quyết. Đúng rồi, còn có một chuyện. Lục bào thanh niên vỗ trán một cái, lại nói, Nam Tông chấp sự đang tìm Nam Tông thánh lệnh người nắm giữ. Nghe nói có được Nam Tông thánh lệnh người, có thể mệnh Nam Tông chấp sự thay hắn hoàn thành một sự kiện. Chúng ta cũng đang tìm cái kia Nam Tông thánh lệnh người sở hữu, ngươi có thể từng gặp. Diệp Tinh Hà lại là giật mình, lật tay lấy ra một viên ngũ sắc lệnh bài, chính là Nam Tông thánh lệnh. Ba người kinh ngạc không thôi, rủi rủi con mắt, rõ ràng không thể tin được. Lục bào thanh niên hưng phấn nói, nghĩ không ra, Nam Tông thánh lệnh vậy mà trong tay ngươi. Ta chỗ này có 100 miếng xích hỏa linh châu, đổi trong tay ngươi lệnh bài, như thế nào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngươi đây là đổi, vẫn là đoạn? Lục bào thanh niên nghiêm túc nói, ngươi bất quá thần hải cảnh đệ thất trọng lâu, chỉ sợ liền xích hỏa linh thú đều đánh không lại. Cho ngươi 100 miếng xích hỏa linh châu, đủ để cho ngươi tiến vào Nam Tông tu đi, đây đã là tại bố thí ngươi. Lúc này, một tên khác hoàng bào thanh niên khinh thường nói, cái gì không đủ, ta nhìn hắn liền là không tự biết trời cao đất rộng. Muốn ta nói, hà tất cùng hắn nói nhảm, trực tiếp làm thịt hắn, cướp đi lệnh bài là được. Không sai. Còn lại tên kia áo lam thanh niên, âm độc cười một tiếng, đã các ngươi không đành lòng, vậy liền để cho ta tới. Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Hắn thôi động thần cương, nhảy lên một cái, chọc quyền đánh ra. Thần cương hiện tượng, ngưng tụ thành một thanh long văn trường thương, ngang tàng đập xuống. Diệp Tinh Hà cười lạnh, vô chi giếng con đế, cũng dám khiêu khích tại ta. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương gào thét mà ra. Thần cương hiện tượng, hóa thành một đạo cầm kiếm hư ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Một cú mạnh mẽ kiếm thế, ầm ầm ép hạ. Đây là tượng thần uy áp. Áo lam thanh niên vẻ mặt đột biến, đã là lòng sinh thoái ý. Nhưng mà, lúc này muốn chạy trốn thì đã trễ. Kiếm quang vừa ra, vệt trắng thoáng hiện, chặt đứt thế gian vật. Long văn trường thương trong nháy mắt một phân thành hai, ầm ầm nổ tung. Kiếm quang chưa ngừng, chặt đứt áo lam thanh niên thân thể, máu tươi văng khắp nơi. Trong chớp mắt, áo lam thanh niên mệnh tang tại chỗ. Nhất kiếm chém giết. Còn lại hai người sắc mặt hoảng sợ, phù phù hai tiếng, liên tục quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Vị sư huynh này, chúng ta sai, là chúng ta có mắt như mù, thỉnh sư huynh tha cho chúng ta một cái mạng chó đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói, Xích Viêm ở đâu? Chương 1526, ngươi cũng xứng. Chương 1526, ngươi cũng xứng. Lục bào thanh niên vội vàng đáp, tại vạn dặm cuồn cắt trung ương, một tòa núi hình vòng cung trong cốc. Diệp Tinh Hà lại nói, tự đoạn một tay, tha các ngươi bất tử. Rõ. Hai người vui mừng, vội vàng tự đoạn cánh tay, dập đầu rời đi. Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay Nam Tông thánh lệnh, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Xích Viêm, ta tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn thôi động dung hợp lực lượng, rót vào hai chân, bước ra một bước, dưới chân nổ vang đứt hai, bay đi. Rời đi đại điện về sau, Diệp Tinh Hà theo thềm đá một đường tiến lên, cuối cùng đi ra mê cung dưới mặt đất. Bao cát thổi qua, sóng nhiệt đập vào mặt. Diệp Tinh Hà đi xuyên trong sa mạc, vừa đi vừa nhìn. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa núi hình vòng cung cốc, trong đó một đạo màu đỏ hào quang ngút trời mà lên. Cố lực lượng này, đang cùng cái kia khí linh trên người lực lượng, không có sai biệt. Xích Viêm, ngươi quả nhiên tại đây. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tăng tốc bước chân, xông vào núi hình vòng cung cốc. Sơn cốc nội bộ, Xích Viêm ngồi xếp bằng, một cái màu đỏ trùng sáng treo ở trước người hắn, hào quang ngút trời mà lên. Tại bên cạnh hắn, Nam Tông chấp sự các chấp nhất phương chờ đợi trò hay mở màn. Chỉ có một tên áo bào đen chấp sự trầm giọng chất vấn, Xích Viêm, ngươi nhất định phải như thế sao? Xích Viêm chậm rãi mở mắt, cười lạnh nói, Nô thừa tâm, ngươi liền cam nguyện vì thanh huyền phế vật kia làm cầu, không bằng đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Ngươi, Nô thừa tâm nén giận quá khẽ, Diệp Tinh Hà có thể là thanh huyền đại nhân nhìn chúng người, hôm nay ngươi mơ tưởng động đến hắn một chút. Xích Viêm kinh thường cười to, chỉ bằng ngươi, ngăn không được ta. Lần này Nam Tông đại tuyển, không ai có thể ngăn cản ta giết xuất sinh này, phải không? Một tiếng chất vấn từ đằng xa truyền đến, mọi người dồn dập quay đầu, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, nạo thị quân hùng, đứng bước về sau, hắn mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hỏi, lão cậu, ta Diệp Tinh Hà, đến rồi. Xích Viêm trong mắt sát ý tăng gọn, giữ tợn cười to, không biết tự lượng sức mình, ta cái này làm thịt ngươi, dùng báo tay cột mối thủ. Hắn đột nhiên đứng dậy, hạo đãng khí thế bay lên, trong khoảnh khắc, bao cắt đầy trời, vận động tiếng gió hú. Giữa thiên địa lực lượng, tựa như ngưng tụ thành thực chất, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà lông mày đột nhiên nổi khởi, thân thể chìm xuống, suýt nữa bị giảm xuống đất. Này xích viêm tay cụt về sau, thực lực không lùi mà tiến tới. Bây giờ đã là nửa bước du hư cảnh, khoảng cách chân chính du hư cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Đủ rồi. Nô Thừa Tâm khẽ quát một tiếng, thân thể chấn động, khí thế bay lên. Hai cố khí thế ầm ầm chạm vào nhau, chấn sơn cốc đổ sụp, cắt bay đá chạy. Nô Thừa Tâm bước ra một bước, ngăn tại Diệp Tinh Hà thân, thử lạnh một tiếng, "Xích Viêm, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thương hắn một chút." Xích Viêm ánh mắt phát lạnh, trong lòng suy nghĩ, ta không để ý quên can, khăng khăng muốn giết Diệp Tinh Hà, đã xúc phạm năm tông đại tuyển quý củ. Nếu là liền đem Nô Thừa Tâm cuốn vào trong đó, không chỉ giết không được Diệp Tinh Hà, ta còn khó trốn trách phạt. Không được, nghĩ biện pháp lừa gạt đi Nô Thừa Tâm, làm thịt tiểu tử này. Lúc này, Diệp Tinh Hà cười hỏi, "Xích Viêm, Vạn Viêm xoay chuyển trời đất chú thần bí pháp quyền hạ, có phải hay không trong tay ngươi?" Xích Viêm lông mày nhíu lại, "Làm sao? Ngươi mong muốn này hạ quyền?" Hắn lật bàn tay một cái kia màu đỏ chùm sáng dần dần ảm đạm, lộ ra một cái màu đỏ viên châu. Này miếng viên châu, đúng là cùng Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong cái kia viên, không có sai biệt. Xích Viêm luốt luốt trong tay viên châu, cười to nói, "Mong muốn, quỳ xuống cầu ta. Như ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Để cho ta quỳ xuống, ngươi cũng xứng. Lần này nửa cuốn bí pháp, ngươi không giao cũng phải giao." Hắn lật bàn tay một cái, Nam Tông Thánh lệnh rơi vào trong tay, Nam Tông Thánh lệnh ở đây. Xích Viêm, còn không mau mau giao ra bí thuật. Thấy này lệnh bài, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, nghị luận ầm ĩ cái gì? Nam Tông Thánh lệnh vậy mà tại tiểu tử này trong tay. Hắn chút thực lực ấy, là thế nào cầm tới Nam Tông Thánh lệnh? Mọi người có chút nghi hoặc, lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, cười nhìn Xích Viêm. Xích Viêm sắc mặt phồng như heo lá gan, phản phất bị Diệp Tinh Hà hung hăng quạt một bạt hai, trên mặt đau rát. Nô Thừa Tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, "Xích Viêm, này Nam Tông Thánh lệnh có thể mệnh Nam Tông chấp sự vì người nắm giữ làm một chuyện. Đây chính là Nam Tông liên hợp lập hạ quy củ, chẳng lẽ người nghĩ chống lại?" Xích Viêm hai quả đấm nắm chặt, trong mắt sát khí như đao, thật nghĩ một trường oanh sát hai người. Nhưng hắn không thể ra tay, cũng không dám ra tay. Nếu là vi phạm Nam Tông pháp lệnh, chắc chắn bị trục xuất Nam Tông cửa lớn, vĩnh thế không được bước vào nửa bước. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, hung hăng ném ra trong tay viên châu, "Cho ngươi." Viên châu hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, bay vụt tới. Diệp Tinh Hà đưa tay đón lấy, nhìn kỹ. Quả nhiên, này viên châu bên trong ghi lại nội dung chính là Vạn Viêm xoay chuyển trời đất chu thần bí thuật quyền hạn. Diệp Tinh Hà thu hồi viên châu, nghiền ngẫm cười nói, "Lão cậu, tính ngươi hiểu chuyện, lần này lại thả ngươi một cái mạng chó. Lần sau gặp lại, nhất định lấy ngươi mạng chó." Xích Viêm hừ lạnh một tiếng, "Danh con, bí pháp trước hết giao cho ngươi bảo quản lấy. Nếu có cơ hội, bí pháp này cùng mạng chó của ngươi, ta cùng nhau lấy đi." Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, đầu cũng không trả lời, "Trong vòng 7 ngày, lấy ngươi mạng chó." Hắn có lòng tin, trong vòng 7 ngày, định có thể đột phá thần hải cảnh để bắt trọng lâu. Đến lúc đó, chém giết Xích Viêm như lấy đồ trong túi. Xích Viêm lửa giận càng thịnh, "Rất tốt, ta nhìn ngươi giết thế nào ta." Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, quay người rời đi. Thấy Diệp Tinh Hà muốn đi, Nam Tông chấp sự dồn dập vây tụ tới, đủ kiểu lôi kéo. "Tiểu tử, ngươi có nguyện tới ta Ngàn Tầm Tông tu luyện?" Đánh rắm. Hắn rõ ràng thích hợp ta Thần Viêm Tông. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, "Ta đã quyết định gia nhập Thánh Viêm Tông, đa tạ chư vị hảo ý." "Cái gì?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy không hiểu. Thần Viêm Tông chấp sự hừ lạnh một tiếng, "Thiệt thòi ta đủ kiểu thuyết phục, ngươi lại khăng khăng muốn đi cái kia Thánh Viêm Tông. Thật sự là không biết điều." Mọi người cũng là trong mắt chứa không vui, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại chưa biểu hiện một chút. Mọi người tan rã trong không vui, độc lưu Diệp Tinh Hà cùng Ngô Thừa Tâm hai người. Thấy Ngô Thừa Tâm đi tới, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đa tạ Ngô tiền bối tương trợ. Ngô Thừa Tâm khẽ cười nói, "Ngươi là Thanh Huyền đại nhân nhìn chúng người, ta tự nhiên đối ngươi trông nom một ít. Bây giờ Xích Viêm chịu năm tông quy củ hạn chế, không thể ra tay với ngươi. Ngươi cần phải chuyên tâm tranh tài, thi vào năm tông tài là." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, "Ngô lão yên tâm, ta chắc chắn tận lực." Ngô Thừa Tâm vui mừng cười một tiếng, cùng hắn từ biệt về sau, chậm rãi rời đi. Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi lúc, không gian giới chỉ đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, lật tay lấy ra một viên màu xanh ngọc phù. Ngọc phù bên trên, hào quang màu xanh lóe lên liền biến mất. Tiếp theo, truyền ra Vu Thanh Uyển thanh âm, "Diệp sư đệ, ta bị nhốt tại cồn cắt Bắc Bộ trong trận pháp, mau tới giúp ta." Thanh âm hơi ngừng, Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt. Chương 1527, lại là hắn. Chương 1527, lại là hắn. Hắn thu hồi ngọc phù, nghĩ đến Vương Bắc chạy như bay. Một nén nhang về sau, xa xa cồn cắt bên trong, một đạo màu lam trận pháp đập vào mi mắt. Trận pháp phía trên, sáng chói ánh sáng màu lam phóng lên tận trời. Một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng trong trận, lắc đầu thở dài. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu, thấy Diệp Tinh Hà chạy đến, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, "Diệp sư đệ, nơi này." Diệp Tinh Hà nghe tiếng chạy tới, quan sát tỉ mỉ trận pháp, nhíu mày hỏi, "Vu sư tỷ, ngươi như thế nào bị nhốt ở chỗ này?" Vu Thanh Huyền mày liêu gấp gáp, thở dài nói, "Là ta lầm tin gian nhân sằng luôn, bị hắn cuốn ở trong trận. Không chỉ như thế, hắn còn lừa gạt đi ta tất cả xích hỏa linh châu. Cách kết thúc chỉ còn thời gian một nén nhang, phải làm sao mới ở đây?" Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, "Linh Châu sự tình, ta tự có biện pháp. Ta trước giúp ngươi mở ra trận pháp này." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, quyền thượng ánh sáng màu lam tăng vọt, tầng tầng vênh ra. Ầm. nắm đấm nện ở màu lam trên trận pháp, lập tức vết rách trải rộng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, vỡ. Quyền thượng ánh sáng màu lam tăng vọt, trên trận pháp vết rách phi tốc lan tràn, ầm ầm phá toái. Vu Thanh Huyền phá trận mà ra, mặt mũi tràn đầy cảm kích, Diệp sư đệ, quá cảm ơn ngươi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Sư tỷ, ngươi có biết đoạt ngươi linh châu người đi hướng nơi nào? Vu Thanh Huyền đưa tay nhất chỉ, liền là cái hướng kia. Nghĩ đến hắn còn chưa đi quá xa, hiện tại truy còn kịp. Đi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, dẫn đầu Vu Thanh Huyền truy tìm mà đi. Nơi xa, một tên thanh niên áo bào đen vuốt vuốt trong tay linh châu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, tiện nhân này thật sự là dễ bị lừa, có này chút linh châu, ta cũng có thể bái nhập năm tông môn hạ rồi. Lời còn chưa dứt, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ sau lưng truyền đến. Thanh niên áo bào đen mắt lộ cảnh giác, cũng biết thu hồi linh châu, quay người nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà cùng Vu Thanh Huyền hai người chạy như bay đến. Vu Thanh Huyền đưa tay nhất chỉ, hét lớn, liền là hắn. Thanh niên áo bào đen đầu tiên là sửng sở, sau đó khinh thường cười to, tiểu tiện nhân, nhanh như vậy liền đuổi tới. Thế nào, chính ngươi đánh không lại ta, liền gọi ngươi dã nam nhân đến hỗ trợ. Không quan trọng thần hải cảnh đệ thất trọng lâu, thật đúng là cái phế vật. Tiếng cười nhạo bên trong, tràn đầy mỉa mai chi ý, Diệp Tinh Hà cũng không giận, mặt chứa cười lạnh nói, như muốn mạng sống, giao ra linh châu tự đoạn một tay. Bằng không, chết. Thanh niên áo bào đen cười nhạo một tiếng, giết ta. Chỉ bằng ngươi phế vật này, đã ngươi chủ động đưa tới cửa, ta đây liền ngươi cùng một chỗ đoạn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Nhưng mà, khí thế ép hạ thời điểm, Diệp Tinh Hà lại không bị ảnh hưởng chút nào. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, không quan trọng sâu kiến, cũng dám tại trăng sáng tranh nhau phát sáng. Nếu không giao, vậy liền chết. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể hỏa diễm, tuôn trào ra. Chín đạo hỏa diễm hư ảnh, đồng nhiên hiện, vờn quanh thân. Tiếp theo, hóa thành đầy trời biển lửa, gào thét tới. Huy quyền thời khắc, tràn đầy thiên hỏa diễm tụ đến, trùng điệp đập xuống đất. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, chín đạo hỏa trụ phá đất mà lên. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt đột biến, kinh hãi bật phần. Một chiêu này quá mạnh, hắn không chặn được. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên, số đạo thần quang hạ xuống. Trong nháy mắt, bao phủ ba người thân thể. Thanh niên áo bào đen đầu tiên là sửng sở, sau đó thoải mái cười to, canh giờ đến. Tiểu tạp toái, ngươi giết không được ta. Tiếng cười to truyền ra mười dặm, hung hăng càn quét đến cực điểm. Đợi hào quang lóe lên, mọi người thân hình đã là tan biến tại mật cảnh bên trong, trở lại lạc thần ứng thiên phong. Trên đỉnh, mấy đạo hào quang hạ xuống, mọi người thân ảnh dần dần hiện hiện. Trước mắt vệ trắng tán đi, Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, đối xử lạnh nhạt quét qua trước người thanh niên áo bào đen. Hôm nay, tha cho ngươi một mạng. Đợi tiến vào Nam Tông về sau, ta tất sát ngươi. Thanh niên áo bào đen thay đổi vẻ sợ hãi, vẻ mặt lớn lối nói, ta Chu Hạo Hiên, Kinh Vân Minh đệ tam cường giả, cùng Lưu Phong Vân đại ca thân như tay chân. Ngươi dám đụng đến ta? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lại là Lưu Phong Vân. Chu Hạo Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn hỏi thăm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Chu Minh, nguyên lai ngươi tại đây. Tại phía sau hắn, đi tới một tên thanh niên áo bào tím. Thanh niên nụ cười ôn nhuận, ôn tồn lễ độ, một thân hòa khí. Chu Hạo Hiên mặt lộ vẻ vui mừng, Lưu Minh, ngươi đến rất đúng lúc. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, vậy mà tuyên bố muốn giết ta. Ngươi nói, có nên giết hay không? Lưu Phong Vân liếc nhìn Diệp Tinh Hà, trên dưới dò xét, khẽ cười nói, bất quá là sâu kiến thôi, chỉ sợ hắn liên tục tăng lên thăng năm tông tư cách đều không có. Hà tất bởi vì hắn đưa khí. Chu Hạo Hiên sửng sốt một chút, nếu mày nói ra, Lưu Minh, tiểu tử này thật không đơn giản. Ta hoài nghi hắn che giấu thực lực, bằng không hắn một bên kia, tuyệt sẽ không có như thế mạnh lực lượng. Lưu Phong Vân hơi hơi kinh ngạc, chưa mở miệng, lại nghe bên cạnh đi theo một tên áo bào trắng thanh niên, lên tiếng kinh hô. Ca, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Mở miệng người, chính là Lưu Phong Nguyệt. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người đều là giật mình. Không ít biết được nội tình người, nghị luận ầm ĩ Diệp Tinh Hà. Liền là hắn phế đi Lưu Phong Vân đệ đệ. Hắn còn dám xuất hiện tại Lưu Phong Vân trước mặt, muốn chết phải không? Lưu Phong Vân trên mặt ý cười, hơi ngừng. Thay vào đó, tràn đầy băng lãnh sát khí. Là ngươi phế đi đệ đệ ta. Sát khí, đồng nhiên bay lên, gào thét tới. Tựa như lẫm liệt lưỡi đao, sắc bén vô cùng. Diệp Tinh Hà trực diện Lưu Phong Vân, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, hắn muốn giết ta, ta không giết hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đánh rắm. Lưu Phong Nguyệt cả giận nói, rõ ràng là ngươi đánh lén tại ta, phế đan điền ta. Nếu không phải như thế, chỉ bằng ngươi này mỏng manh thực lực, há có thể làm tổn thương ta một chút. Dứt lời, hắn còn ra vẻ hối hận bộ dáng, cố làm ra vẻ. Mọi người nghe vậy, đều là mở miệng giận mắng Diệp Tinh Hà, vì Lưu Phong Nguyệt bên bực kẻ yếu. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, thầm nghĩ, cái này người, thật sự là miệng lưỡi bén nhọn. Lưu Phong Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, đáng chết chính là hắn, không phải ta. Cuồng vọng. Lưu Phong Vân khinh thường cười nhạo, chờ ngươi đào thải về sau, dám can đảm bước ra lạc thần ứng thiên phong nửa bước, ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn không để ý Diệp Tinh Hà. Phản phất đã nhận định, Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ bị đào thải. Chu Hạo Hiên cười đắc ý, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang ngấm dần lên, lệnh ý càng thịnh ba phần. Lúc này, đầm nước ở giữa, Thần Viêm Tông chấp sự cao giọng nói, Nam Tông đại tuyển, như vậy kết thúc. Hiện tại, thỉnh chư vị theo thứ tự giao phó Xích Hỏa Linh Châu. Sau khi nghe xong, mọi người dồn dập tiến lên, giao phó Xích Hỏa Linh Châu. Đến phiên Lưu Phong Vân lúc, chỉ gặp hắn vung tay lên, xích hỏa linh châu từ trên trời giáng xuống. Dòng dã 207 miếng xích hỏa linh châu, chậm rãi hạ xuống, treo giữa không trung. Linh châu như lửa, xích quang sáng chói. Chương 1528, Diệp Tinh Hà lựa chọn. Chương 1528, Diệp Tinh Hà lựa chọn. Lưu Phong Nguyệt đắc ý cười to, tiểu phế vật, nhìn thấy không? Ta đại ca tiện tay chém giết xích hỏa linh thú, liền có 200 số lượng. Chỉ bằng ngươi, lấy cái gì cùng ca ca ta đấu? Chu Hạo Hiên cười nhạo nói, Lưu công tử, ngài thật sự là cất nhắc hắn. Người thứ 100 đều có 43 miếng xích hỏa linh châu, hắn phế vật này, làm sao có thể so cái số này còn nhiều. Nghe hắn lời ấy, không ít bây xem võ giả đều là mặt lộ vẻ giễu cợt. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, lật tay lấy ra năm tông thánh lệnh, cười hỏi, "Này không có lệnh bài, có thể chống đỡ nhiều ít miếng xích hỏa linh châu?" Thần Viêm Tông chấp sự thản nhiên nói, "Như dùng lệnh bài đổi linh châu, có thể đổi 100 miếng xích hỏa linh châu. Đầy đủ ngươi tiến vào 100 vị trí đầu liệt kê, tấn thăng năm tông." Lưu Phong Nguyệt đám người nụ cười hơi ngưng lại, trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ. Diệp Tinh Hà cười đáp ý, đem lệnh bài đưa cho Vu Thanh Huyền, "Vu sư tỷ, ngươi lại nhận lấy. Có này lệnh bài, đầy đủ ngươi thuận lợi tiến vào năm tông." Vu Thanh Huyền ngu ngơ trên mặt đất, kinh ngạc không thôi. Vậy xem mọi người, càng là đầy mặt run sợ, kinh ngạc tán thán không dứt. Vậy mà sẽ tiến vào năm tông cơ hội, chắp tay nhường cho người, thật sự là ngớ ngẩn. Lưu Phong Nguyệt âm độc giận mắng, trong lòng thoải mái không thôi. Lưu Phong Vân cũng là cười lạnh lắc đầu, ngươi muốn dùng loại phương thức này, chiếm được năm tông chấp sự đồng tình. Đơn giản hài hước, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không ai sẽ thương hại ngươi phế vật này. Diệp Tinh Hà cười ha ha, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Không quan trọng trăm viên linh châu, thiện tay đưa người lại như thế nào? Ta chỗ này còn có 350 miếng. Hắn đưa tay vung lên, lít nha lít nhít xích hỏa linh châu che khuất bầu trời. Linh châu hạ xuống thời khắc, xích quang lưu chuyển, sóng nhiệt đập vào mặt. Phụ trách ghi chép chấp sự cấp tốc kiểm kê, kinh hô, vừa vặn 350 miếng, một viên không ít. Cái gì? Thần Viêm Tông chấp sự khiếp sợ không thôi, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cắt dưới đồi, có giấu một cái ẩn nấp mê cung, giam giữ lấy mấy trăm con xích hỏa linh thú. Ta này chút linh châu, liền vì vậy mà tới. Mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức lòng sinh hối hận. Nếu có thể sớm đi kết giao Diệp Tinh Hà, có lẽ lúc này bị đưa vào năm tông người, liền là bọn hắn. Nguyên bản khinh thị Diệp Tinh Hà năm tông chấp sự, giờ phút này thái độ lại biến, dồn dập lôi kéo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, trước đó là ta nặng lời chút, ngươi đừng để ý. Đúng rồi, chúng ta Thần Viêm Tông cửa lớn, vẫn như cũ hướng ngươi rộng mở. Đừng đi bọn hắn Thần Viêm Tông, tới ta Ngàn Tầm Tông, ta có khả năng nhưng ngươi đặc biệt trở thành đệ tử chính thức. Mọi người tranh đoạt không ngớt, dẫn tới vây xem võ giả ghen ghét nghị luận. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Xích Viêm trên thân, cười lạnh, chư vị không cần tranh giành, ta tuyển Thánh Âm Tông. Xích Viêm bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt sát ý tăng gọn. Tiểu tử này, dám công nhiên khiêu khích chính mình, thật là muốn chết. Xích Viêm, bình tĩnh. Bên cạnh hắn tên kia Xích Bảo trưởng lão trầm giọng nói, kẻ này thiên phú, mọi người ở đây đều có hiểu rõ, động đến hắn không được. Đợi nhập tông khảo nghiệm thời điểm, ta sẽ thay ngươi nói chuyện, để ngươi làm giám khảo, làm thịt tiểu tử này. Xích Viêm lông mày nhíu lại, tốt, cứ làm như thế. Xích Bảo trưởng lão thu hồi trong mắt sát ý, ấm áp cười một tiếng. Diệp Tinh Hà, lão phu chính là Thánh Âm Tông thượng đẳng chấp sự, Chu Ngạn Văn. Ngươi lựa chọn Thánh Âm Tông, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nhập tông khảo thí qua đi, cho phép ngươi tiến vào Thiên Vũ Cát, tùy ý tuyển một bản võ kỹ. Diệp Tinh Hà cũng không nghe được hai người nói chuyện với nhau, tất nhiên là không biết Chu Ngạn Văn suy nghĩ trong lòng. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, đà tạ Chu chấp sự. Chu Ngạn Văn gật đầu cười khẽ, quét qua một đám chấp sự, tràn đầy đắc ý còn lại chấp sự tất nhiên là đối xử lạnh nhạt đối mặt, trong lòng tức giận căm phẫn. Thần Viêm Tông chấp sự lại nói, hiện tại, chư vị có khả năng lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng tông môn. Hạn lúc một nén nhang, quá hạn không đợi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một cây đốt hương rơi vào đầm nước bên trên, lặng lặng bùng cháy. Mọi người dồn dập lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng tông môn, gia nhập trong đó. Vu Thanh Huyền suy nghĩ thật lâu, nói ra, Diệp sư đệ, ta muốn gia nhập Ngàn Tầm Tông, tu luyện đặc hữu độc công bí pháp. Chỉ sợ ngày sau tươi ít gặp nhau. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nếu là rảnh rỗi, ta từ lại nhìn Vu sư tỷ. Vu Thanh Huyền mặt lộ vẻ vui vẻ đủ cười, cáo biệt về sau, gia nhập Ngàn Tầm Tông đội ngũ. Ngay tại nàng rời đi không lâu, hai tên khách không mời mà đến, nhanh chân đi tới. Diệp Tinh Hà, chúng ta cũng gia nhập Thánh Âm Tông. Ngày sau đồng môn gặp nhau, không thể thiếu một phiên luận bàn, ngươi nói xem. Lưu Phong Vân cười đáp ý, nho nhã khuôn mặt bên trong, lộ ra mấy phần âm độc chi sắc, rất là không đáp. Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, giết ta. Ngươi còn chưa xứng. Lưu Phong Vân vẻ mặt đột biến, sắp chết đến nơi, còn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Thôi được, nhập tông về sau, ta có rất nhiều biện pháp giết ngươi. Hắn âm độc cười một tiếng, dẫn đầu Lưu Phong Nguyệt mấy người chậm rãi rời đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lại nghe sau lưng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Chó giữ sủa ấy ngỏi, Diệp Minh không cần lo lắng. Nghe tiếng quay đầu, liền thấy một tên thanh niên áo bảo tím chậm rãi đi tới. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, Lâm Minh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên Dương khẽ cười nói, ta tới nơi đây, từ là vì gia nhập Thánh Âm Tông. Lần trước một trận chiến, ta thua rồi, có thể lần sau, ta chưa chắc sẽ bại. Hắn mặt lộ vẻ ý cười, trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. Diệp Tinh Hà thoải mái cười một tiếng, tốt, như có lần sau, ta định phụng bồi tới cùng. Một lời đã định. Lâm Thiên Dương tạm biệt Diệp Tinh Hà, tiến đến báo danh. Thời gian một nén nhang, đi qua rất nhanh. Mọi người đều đã báo danh, phân biệt đứng tại năm tông chấp sự sau lưng. Năm tông chấp sự lẫn nhau chắp tay thi lễ, riêng phần mình dẫn đầu sau lưng đệ tử, đạp không mà lên, chạy tới tông môn danh giới. Trên đường, Lâm Thiên Dương đi theo Diệp Tinh Hà bên cạnh, cười hỏi: "Diệp huynh, ngươi có thể là luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà khẽ miệng mỉm cười: "Ngươi như thế nào biết được?" Lâm Thiên Dương cười khẽ nói rõ lý do: "Ngươi cho ta đan dược bên trong có trên người ngươi khí tức, nếu không phải là ngươi luyện chế, như thế nào có lưu khí tức của ngươi?" Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, lại nói: "Ngươi hỏi như vậy, hẳn là có việc muốn nhờ." "Đúng vậy." Lâm Thiên Dương cười ha ha một tiếng: "Ta muốn mời Diệp huynh giúp ta luyện chế một viên cựu phẩm lung tháng phá cảnh đan. Có viên thuốc này, ta muốn chiến thắng Diệp huynh, cũng có thể nhiều mấy phần tự tin." Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói: "Để cho ta luyện đan, lại vì chiến thắng ta, thật là một cái quái nhân." Lâm Thiên Dương cười giả dối, lật tay lấy ra một mai không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Tinh Hà: "Diệp huynh, luyện chế cần thiết linh thảo đều ở nơi này. Thêm ra tới cái kia gốc mai rùa thiết khải dây leo, liền xem như thủ lao đi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mai rùa thiết khải dây leo chính là tam đại cựu phẩm chân kỳ linh thảo một trong, cực kỳ hiếm thấy. Có bền bị thân thể, thối luyện gân cốt hiệu quả. Chỉ bất quá, có thể luyện chế này mai rùa thiết khải dây leo luyện đan sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có hai loại trở lên linh hỏa, căn bản là không có cách đem luyện hóa. Thấy thế, Lâm Thiên Dương cười đáp ý: "Diệp huynh, làm phiền." Chương 1529. Nói xin lỗi. Chương 1529. Nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, cũng không nhiều lời, rõ ràng đã ngầm thừa nhận. Đang khi nói chuyện, trước mắt mây mù tản ra, một tòa to lớn tông môn đập vào mi mắt. Tông môn xây dựng vào phía trên dãy núi, kéo dài vạn dặm, tựa như trong mây ngủ say cự lòng, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cánh cửa chỗ, hai cây đỏ tươi trụ dài vụt lên từ mặt đất. Trên cửa xưa cũng muôn biển, có khắc thanh âm tông bá chữ to. Dưới tấm bảng trên sáng ngang, treo một ngụm chuông cổ màu vàng. Cổ chuông có tới một người cao, ánh vàng lập lòe, dày nặng vô cùng. Mọi người chậm rãi hạ xuống, đi vào trước sân môn. Chu Ngạn Văn quay người, cao giọng nói: "Nơi này chính là Thánh Âm Tông. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Thánh Âm Tông nhất nguyên. Ngày mai buổi trưa cử hành nhập môn khảo thí, căn cứ thành tích của các ngươi, quyết định các ngươi nhập môn thân phận. Đều nghe hiểu sao?" Mọi người dồn dập đáp: "Nghe hiểu." Chu Ngạn Văn hài lòng gật đầu, lại nói: "Xích Viêm, dẫn bọn hắn ở chỗ nghỉ ngơi." "Rõ." Xích Viêm hơi hơi chắp tay, sau đó nói ra: "Tất cả đi theo ta." Hắn thả người bật lên, đạp không mà đi, dẫn đầu sau lưng mọi người, thẳng đến chân núi mà đi. Chạy tới chân núi về sau, mọi người chậm rãi hạ xuống. Trước mắt đúng là một thôn trang, lại có bình thường thành trì kích cỡ tương đương. Trong thôn trang, phần lớn là thân mang tố ý thanh niên, lui tới không ngớt. Xích Viêm giải thích nói, nơi này tên là Tố Ý thôn, chính là trong tông đẳng cấp thấp nhất tố ý đệ tử chỗ cư trụ. Các ngươi tối nay tạm thời ở chỗ này, đợi ngày mai hoàn thành trắc nghiệm, định xuống thân phận về sau, lại phân phối chỗ ở. Hiện tại, chính mình đi chọn chỗ ở đi. Rõ. Mọi người chắp tay đáp ứng, riêng phần mình tìm kiếm chỗ ở trong thôn phần lớn tố ý đệ tử, đều là tránh ra thật xa mới tới đệ tử, hơi lộ ra hoảng sợ. Thấy thế, một đám đệ tử càng là tệ hại hơn, ngược lại khi nhục tố ý đệ tử. "Tiểu phế bật, ngươi phòng này không sai, lão tử muốn. Cút nhanh lên ra ngoài, bằng không lão tử cắt ngang chân của ngươi." Áo bào xám thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ phất lối, hung ác uy hiếp một tên tố ý đệ tử. Tên kia tố ý đệ tử, mặt mũi tràn đầy bị khuất, lại chỉ có thể nén giận rời đi. Lâm Thiên Dương nhíu mày, một thanh ngăn lại tên kia tố ý đệ tử, hỏi: "Nhà kia vốn thuộc về ngươi, ngươi liền cam tâm chấp tay nhường cho người?" Tố ý đệ tử không cam lòng thở dài: "Thì tính sao? Trong tông quy định, tố ý đệ tử không thể tại trong tông đập võ, không thể làm trái hắn người chỉ thị. Người vi phạm, trục xuất Thanh Âm Tông." Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh: "Này cùng nô bộc có gì khác biệt?" Tố ý đệ tử khẽ cắn môi, lại chậm chạp không có phản bác. Lâm Thiên Dương trong lòng tức giận căm phẫn, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn nhanh chân đi hướng áo bảo xám thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói: "Lập tức cho hắn nói xin lỗi. Bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Áo bảo xám thanh niên nghe tiếng quay đầu, trên dưới dò xét Lâm Thiên Dương, khinh thường cười khẽ: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám trêu chọc ta? Nói cho ngươi, lão tử có thể là chí tôn luyện đan sư, ngươi đắc tội không nổi." Hắn cười ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Chỉ có Diệp Tinh Hà nhạy cảm phát giác, hắn ấy mắt chỗ sâu một tia chột dạ chi ý rõ ràng, này áo bào xám thanh niên cũng không phải là chân chính chí tôn luyện đan sư. Trước thử hắn một lần. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói ra: "Đúng dịp, ta cũng là chí tôn luyện đan sư. Này miếng luyện đan sư huy chương, chính là ta theo thần đan thánh điện đoạt được. Nếu có cơ hội, cũng là có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan." Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra một tấm huy chương. Nhưng huy chương này cũng không phải là chí tôn luyện đan sư huy chương, mà là đã từng thất phẩm luyện đan sư huy chương. Áo bào xám thanh niên thấy này huy chương, đầu tiên là sửng sở. Sau đó, hắn ra vẻ lạnh nhạt nói: "Này tấm huy chương, ta cũng có, chẳng qua là quên đặt ở chỗ nào. Mong muốn nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan có thể, đối đãi ta nhàn rỗi thời điểm lại nói." Lâm Thiên Dương tức không nhịn nổi, tức giận nói: "Ngươi này người, thật sự là thật là lớn." Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn cản, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn trang bao lâu?" Áo bào xám thanh niên sắc mặt biến hóa, rồi lại ra vẻ bình tĩnh: "Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay huy chương, nghiền ngẫm cười nói: "Ta này tấm huy chương, chẳng qua là thất phẩm luyện đan sư huy chương. Ngươi liền này đều nhận không ra, còn dám dối xưng chính mình là chí tôn luyện đan sư. Ngươi..." Hoang ngôn bị vạch trần, áo bào xám thanh niên thẹn quá hóa giận: "Ngươi không phải cũng là giả, cũng xứng nói ta?" Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Vô chi giếng con đế, cũng dám nói thiên. Ngươi xem một chút, đây là cái gì?" Hắn lật bàn tay một cái, một viên đẹp đẽ huy trường rơi vào trong tay. Trên đó đan vân phiêu đãng, liệt nhật treo cao. Dưới đây thả một viên bảy sắc bảo thạch, tạo hình thành ngôi sao năm cánh bộ dáng. Hào quang mờ mịt, sáng chói chói mắt. Trong đám người, có mấy tên luyện đan sư nhận ra huy chương này, lên tiếng kinh hô. Lần này là thật, cựu phẩm chí tôn luyện đan sư huy chương. Hắn thật sự là cựu phẩm chí tôn luyện đan sư. Áo bào xám thanh niên như gặp phải trọng kích, ngu ngơ tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đan sư đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, lại dám giả mạo chí tôn luyện đan sư, diếu võ dương ai? Thì ngại nhân lượn quanh ta lần này, ta tuyệt không tái phạm. Áo bào xám thanh niên dập đầu như bằng tỏi, thùng thùng tiếng vang bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, đưa tay chỉ hướng Tô Y đệ tử, thản nhiên nói, cho hắn nói xin lỗi. Áo bào xám thanh niên khuôn mặt hơi ngưng lại, trong lòng tuy có không cam lòng, có thể làm mạng sống, chỉ có thể như thế. Hắn cắn chặt răng, dập đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Tô Y đệ tử đầy mặt hoảng sợ, đội vàng quát tay, không, ta làm sao dám. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, yên tâm, như hắn còn dám khi dễ ngươi, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Còn có ta. Lâm Thiên Dương thoải mái cười một tiếng, ta không ngứa nhất lấy mạnh hiếp yếu người. Hắn như còn dám, ta định cắt ngang hắn chân chó. Áo bào xám thanh niên bị hù sợ vỡ mật, bề bộn không dám sưng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng cong lên liếc, còn không mau cút đi. Áo bào xám thanh niên cuốn quýt đứng dậy, chật vật chạy trốn. Nhưng mà, chạy trốn thời điểm, hắn mặt tràn đầy không cam lòng, trong lòng cũng hống. Tiểu xuất sinh, dám để cho ta lớn mất mặt, thật là đáng chết. Chí tôn luyện đan sư lại như thế nào? Chọc ta châu tòa nhà, chỉ có một con đường chết. Trong mắt sắc cơ, lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết, đưa tiễn Tô Y đệ tử về sau, liền cùng Lâm Thiên Dương phân biệt. Đi vào ngoài thôn một mảnh yên lặng trong rừng cây, hắn ngồi xếp bằng, nhíu mày trầm tư. Xích Viêm đã là nửa bước du hư cảnh, bằng vào ta thực lực hôm nay, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu muốn giết hắn, chỉ có đem mệnh hồn lực lượng dung nhập Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá bên trong, luyện thành mới quyền pháp. Lời tuy như thế, quyền ý, thần cương, hồn lực ba loại sức mạnh từng dùng, khó như lên trời. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm lĩnh ngộ. Một cú mạnh mẽ quyền ý bay lên, trong kinh mạch thần cương phi tốc bơi lội, tụ hợp vào quyền bên trong. Hai cỗ lực lượng hòa làm một thể, tràn ngập toàn bộ cánh tay. Đấm ra một quyền, đủ để tùy tiện đánh giết thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Tinh Hà cao mày, thôi động trong cơ thể thanh long mệnh hồn, tụ hợp vào quyền bên trong. Chương 1530, chỉ bằng ngươi. Chương 1530, chỉ bằng ngươi. Hồn lực vừa ra, nguyên bản ổn định lực lượng lập tức bắt đầu dao động. Lực lượng mạnh mẽ, không ngừng đè ép Diệp Tinh Hà kinh mạch, xé rách phá thoái, thống khổ không thể tả. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ phát ra một tiếng kêu đau. Hạo đãng hồn lực dung nhập quyền bên trong, như muốn nổ tung. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, xông thân mà lên, đấm ra một quyền. Quyền thượng thanh quang sáng choang, hóa thành một đầu dữ tận cự long, bay nào mà đi. Giống. Long hồng chân thiên, trong nháy mắt đánh gãy quanh thân cổ thụ, cuốn lên đầy trời lá rụng. Thanh long nộ, phong vân động, hủy thiên diệt địa. Thiên nguyên cực hoàng phá mệnh hồn thái, thanh long diệt thế. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Thanh long nhìn xuống chúng sinh, bay nào mà xuống. Long vũ thời điểm, gầm thét chấn thiên, làm người chấn động cả hồn phách. Dài trăm thước thanh long từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm. Lập tức, tiếng vang chấn thiên, dư ba khuyết tán mà ra, bao phủ phương viên vài dặm. Đang nghỉ ngơi mọi người đều bị này tiếng nổ chấn kinh, ra cửa điều tra. Chỉ thấy ngoài thôn rừng núi, sớm đã hóa thành một vùng phế tích, đầy dây bừa bộn. Lá rụng bên trong, Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghệ phế tích trung ương, quyền thượng thanh long hư ảnh dần dần nhạt đi. Hắn râu dài một hơi, hưng phấn nói, một quyền này đủ để đánh giết nửa bước du hư cảnh cường giả. Gặp lại Xích Viêm, ta cũng có thể một quyền đánh giết. Vừa dứt lời, lại nghe một tiếng khinh miệt cười to truyền đến. Một quyền đánh giết Xích Viêm chấp sự, làm mẹ ngươi xuân thu đại ngộ. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang áo bào xanh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, niệm ai chế dễ ước. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ta cùng ngươi ở giữa, có thể có cửu án. Kiệt ngạo thanh niên hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng Xích Viêm chấp sự đánh đồng. Hắn ánh mắt chỗ sâu, tràn đầy định nọt chi sắc. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đã là hiểu rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Ngươi thật là tốt không làm, càng muốn làm cậu, đơn giản hài hước. Kiệt ngạo thanh niên đột nhiên giận dữ, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Hắn thôi động thần cường, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Quyền thượng hắc quang mãnh liệt, ngưng tụ thành một đầu dao long bộ dáng, gào thét tới. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử đều là giật mình, lên tiếng kinh hô. Đây là đen long phá thiên quyền. Vương sư minh vậy mà làm thật. Hắn đây là nổi lên sát tâm, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiệt ngạo thanh niên nụ cười giữ tận nói, ta này chiêu, có thể là thiên giai nhất phẩm võ kỹ, ngươi căn bản ngăn không được. Ngươi sau khi chết, ta liền dẫn theo đầu của ngươi, đưa cho Xích Viêm chấp sự. Dạng này, ta nhất định có thể trở thành đệ tử chính thức. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi này tàn phá quyền pháp, còn muốn giết ta lập uy. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, như thế nào thiên giai võ kỹ. Hắn lật bàn tay một cái, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên. Chanh, kiếm reo trùng thiên, vang vọng chân trời. Định Hải Thần Châu phía trên, ánh sáng màu lam lóe lên, dậy sóng sóng lớn gào thét mà ra. Sóng lớn hóa thành vòng tròn, treo sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, sau lưng vòng tròn lượn vòng mà đi. Sóng lớn dâng trào thời khắc, hóa thành 10 đầu sóng lớn cự long, ầm ầm đập xuống. Không quan trọng giao long, sao dám cùng chân long kêu gào? Còn không đợi cái kia màu đen giao long kéo tới, đã sớm bị sóng lớn oai chấn tan thành mây khói. Tiệt ngạo thanh niên muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng kinh hô. Không. Sau một khắc, cự long kéo tới, ầm ầm ép hạ. Tiệt ngạo thanh niên trong nháy mắt bị ép thành thịt nát, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu kiếm, gào thét sóng biển như vậy lắng lại. Trên mặt đất, khe danh thâm thúy, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người ngu ngơ tại chỗ, chấn kinh cùng mới vừa một kiếm kia, thật lâu khó mà bình tĩnh. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng, tiền bối quá khen. Bất quá, vạn bối còn phải nhắc nhở một câu, tiền bối trong cơ thể ẩn tật cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tiếp theo viên thuốc, cùng viên thuốc này lực tương khắc, nói ít cũng muốn một tháng sau mới có thể dùng. Một tháng sau, ta tự sẽ vì tiền bối luyện chế tiếp theo viên thuốc, triệt để chữa cho tốt ẩn tật. Ngao Hiên hơi sững sờ, rồi lại khoát tay cười khẽ, ta tin được ngươi. Một tháng sau, ta tự sẽ phái người thỉnh ngươi qua đây. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đã như vậy, vạn bối còn có chuyện quan trọng, cáo tử. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Thanh Huyền đống nhiên mở miệng, lắc đầu thở dài nói, Ngao đại ca, hôm nay có thể là Diệp Tinh Hà khảo thí lễ lớn. Ngươi tùy tiện đem hắn bắt đi, khiến cho hắn bỏ qua khảo thí cơ hội, y theo năm tông quy củ, hắn sẽ bị trục xuất năm tông. Cái gì? Ngao Hiên vỗ lan can, mặt lộ vẻ vẻ hối tiếc, không được, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu tử, yên tâm, ta tự mình đưa ngươi trở về, xem ai dám đem ngươi trục xuất tông môn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà chưa tới phản ứng, liền bị Ngao Hiên vung lên kình khí cuốn lên, phá cửa mà ra. Hai người thân hóa lưu quang, thoáng qua ở giữa, đã là lao ra U Minh Hải, thẳng đến Thánh Âm Tông mà đi. Cùng lúc đó, Thánh Âm Tông sát hạch quảng trường. Sát hạch đã tiến vào khâu cuối cùng, còn lưu lại đệ tử, lác đác không có mấy. Xích Viêm lật xem trong tay danh sách, trông thấy tên Diệp Tinh Hà lúc, cười lạnh, hôm nay sát hạch, như vậy kết thúc. Không có tham gia khảo hạch đệ tử, từ lúc khoảnh khắc, trục xuất Thánh Âm Tông. Mọi người đều biết Xích Viêm nói người, chính là Diệp Tinh Hà, dồn dập rêu cận chảo phúng. Cái này Diệp Tinh Hà, trước đó còn vì tố ý đệ tử ra mặt, công nhiên đầu đả đệ tử khác. Lần này hắn bỏ lỡ sát hạch, bị trục xuất Thánh Âm Tông, thật sự là gieo gió gặt bão. Xích Viêm thu hồi danh sách, đang muốn rời đi. Đột nhiên, trên không mây đen phun trào, gào thét tới. Một tiếng uy nghiêm hét lớn, vang tận mây xanh. Phụ trách sát hạch người, là ai? Mây đen bên trong nháy mắt lao ra hai bóng người, chính là Ngao Hiên cùng Diệp Tinh Hà. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào quảng trường ở giữa. Mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, mặt tràn đầy nghi hoặc. Xích Viêm càng là trong mắt chứa hoảng sợ, tấn thăng hỏi thăm, "Ta chính là giám khảo, không biết Hải Hoàng đại nhân đích thân tới, không biết có chuyện gì?" Ngao Hiên thản nhiên nói, nhường Diệp Tinh Hà sát hạch. Trong lời nói, tràn đầy mệnh lệnh chi ý. Xích Viêm biến sắc, mắt hiện hàn mang, nói ra, "Hải Hoàng đại nhân, tha thứ ta khó mà tổng mệnh. Thánh Âm Tông tự có quy củ, cũng không phải là một mình ta có thể khống chế." Ngao Hiên nhíu mày, "Đã ngươi không làm chủ được, ta liền đi tìm tông chủ tự mình thương lượng." Chấm đã. Xích Viêm đội vàng khuyên can, lại nói, "Tông chủ đang lúc bế quan, xin miễn gặp khách." "Hải Hoàng đại nhân, ngài vẫn là đừng làm khó dễ ta." Ngao Hiên đang muốn mở miệng, Diệp Tinh Hà lại khẽ cười một tiếng, "Mới lên thông tiên phong lúc, ta may mắn gặp qua Mặc trưởng lão một mặt, không bằng thỉnh Mặc trưởng lão ra mặt, tự mình định đoạt, như thế nào?" Xích Viêm sau khi nghe xong, cười lạnh, "Thỉnh Mặc trưởng lão ra mặt, bằng ngươi cũng xứng. Ngươi trái với tông môn quy định, đã bị trục xuất tông môn, Thiên Vương lão tử tới cũng lưu không được ngươi. Còn không mau cút đi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, "Cái này Xích Viêm, xem ra là quyết tâm muốn đem ta trục xuất Thánh Âm Tông. Không được, ta phải nghĩ biện pháp." Chương 1531, Hồn Tháp thí luyện. Chương 1531, Hồn Tháp thí luyện. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn nhíu mày trầm tư, suy nghĩ ứng đối chi pháp. Ngao Hiên ánh mắt nhất động, "Mặc trưởng lão, chẳng lẽ là Mặc Thanh Huyền?" "Mặc Thanh Huyền, ta chính là Hải Hoàng Ngao Hiên, còn mời đi ra một lần." Tiếng quát như sấm, truyền khắp toàn bộ dãy núi, cả kinh chim muông tứ tán, lá cây vang xào xạc. Xích Viêm biến sắc, tức giận nói, "Hải Hoàng đại nhân, ngươi sao có thể?" Lời còn chưa dứt, liền nghe trong đám người phát ra trận trận kinh hô. Mau nhìn, là Mặc Thanh Huyền trưởng lão. Nơi xa, một tên thân mang màu mực váy dài, khuôn mặt thanh tú, khí chất thanh lãnh nữ nhân, đạp không tới. Nàng chậm rãi rơi vào sát hoạch quảng trường bên trên, nở nụ cười xinh đẹp, "Hải Hoàng đại nhân, thật sự là khách quý ít gặp. Không biết ngươi gọi ta tới, không biết có chuyện gì?" Ngao Hiên chỉ Diệp Tinh Hà, nói ra, "Tiểu tử này, ngươi có thể nhận ra." Mặc Thanh Huyền trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, sau đó lông mày nhíu lại, thân phụ phệ hồn tiên ma khải đạp vào thông thiên phong tiểu tử. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, "Đúng vậy." Mặc Thanh Huyền trong mắt lóe lên vẻ tán thành, nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tiến vào Thánh Âm Tông. "Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Ngao Hiên nhân cơ hội này, giải thích nói, "Mặc trưởng lão, ta cùng hắn náo loạn chút hiểu lầm, này mới khiến hắn bỏ qua sát hạch người mới. Không biết có không biện pháp, khiến cho hắn một lần nữa tham gia sát hạch." Mặc Thanh Huyền chậm rãi lắc đầu, "Tông môn quy định, không thể tự tiện sửa đổi. Bất quá, niệm tình ngươi sự tình ra có nguyên nhân, như muốn lưu ở Thánh Âm Tông, còn có một cái biện pháp." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, "Biện pháp gì?" Mặc Thanh Huyền thản nhiên nói, "Đặc biệt trở thành tố ý đệ tử, thông qua hồn tháp thí luyện, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Chẳng qua là, tố ý đệ tử thân phận thấp, thường xuyên bị người khi nhục, ngươi có bằng lòng hay không?" Diệp Tinh Hà không chút do dự, chọc chọc gật đầu, "Đệ tử nguyện ý." Đột nhiên, Xích Viêm cười nhạo một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Từ Thánh Âm Tông sáng lập lên, theo không một người thông qua hồn tháp thí luyện. Ngươi đi, vẫn như cũng là chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Vậy ngươi liền trừng lớn mắt chó nhìn kỹ." Xích Viêm trong mắt hàn mang lấp lánh, lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười, miệng lưỡi bén nhọn, vẫn là muốn chết. Ngao Hiên mặt lộ vẻ ý cười nói, "Mạc trưởng lão, chuyện hôm nay nhờ có ngươi." Mạc Thanh Huyền cười khẽ lắc đầu, cũng không để ý Ngao Hiên quay đầu nói ra, "Tiểu tử, ta còn muốn giao hắn cái kia người tử, trước đi." Tiền bối đi thong thả. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn Ngao Hiên đạp không rời đi. Mạc Thanh Huyền thản nhiên nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tô Y thôn một thành viên. Y phục này ngươi thu, và ở Tô Y phía sau thôn, nhớ kỹ thay xong." Nàng đưa tay vung lên, một mai không gian giới chỉ hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Diệp Tinh Hà đón lấy không gian giới chỉ, lại lần nữa chắp tay về sau, đạp không rời đi. Trong đám người, không ít đệ tử cười trên nỗi đau của người khác, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Một tên áo bào xám thanh niên, trong mắt chứa sát ý, lặng yên bắt kịp. Trên đường, Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Mặc dù không gặp người, lại có một cỗ xa lạ khí tức giấu ở trong tầng mây. Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, trong mắt nổi lên một vệ tinh quang, là thuốc dục thiên nhãn mệnh hồn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hiểu rõ tầng mây, phát hiện ẩn nút ở bên trong áo bào xám thanh niên. Cái này người, chính là trước đây không lâu cùng hắn từng có tranh chấp giả luyện đan sư, Nưu Đống. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười tà, trong mắt chứa sát ý nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, "Muốn giết ta? Bằng ngươi cũng xứng." Dứt lời, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tựa như không thấy, quay người rời đi. Nưu Đống đại hắn rời đi một chút về sau, này mới chậm rãi bắt kịp. Một nén nhang về sau, Tô Y thôn đập vào mi mắt, Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, bước vào trong thôn. Cửa thôn thủy tinh chỗ, một tên Tô Y thanh niên đang ở lũ lụt. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Diệp Tinh Hà lúc, hơi hơi kinh ngạc, "Ân công, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Từ hôm nay trở đi, ta cũng là Tô Y đệ tử." "Cái gì?" Tô Y thanh niên một mặt chấn kinh, nghe qua Diệp Tinh Hà sau khi giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sự tình ra có nguyên nhân, cũng là không thể làm gì sự tình. "Ân công nếu tới, về sau liền từ ta chiếu cố ngài." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Người không quý tiện, không cần coi thường chính mình." "Đúng rồi, ta gọi Diệp Tinh Hà, còn chưa hỏi ngươi tên là gì?" Tô Y thanh niên thản nhiên nói, "Ta gọi Dương Thiên Lâm, từng là Kinh Vân Minh đệ tử." "Kinh Vân Minh?" Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, "Đường đường Kinh Vân Minh đệ tử, sao lại?" Đột nhiên, hắn ngừng nói, ánh mắt đảo lạnh, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Nưu Đống chậm rãi hạ xuống, một mặt âm độc ý cười, "Họ Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi để cho ta trước mặt mọi người ra tay, lần này, lão tử rút đầu lưỡi của ngươi." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay, còn dám hò hét. "Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn xuất thủ. "Không thể." Dương Thiên Lâm vội vàng khuyên can, "Ân công, trong tông có quy định, Tô Y đệ tử không thể động thủ. Một khi trái với, lập tức phế đi tu vi, trục xuất Thánh Âm tông." Nưu Đống khinh miệt cười nói, "Đã nghe chưa? Nếu ngươi quỳ xuống cầu ta, ta còn có thể lưu ngươi một đầu tiện mệnh." Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, cười lạnh nói, "Quy củ chính là không thể động thủ." "Rõ." Dương Thiên Lâm lên tiếng, lại không biết Diệp Tinh Hà lời này ý gì. Diệp Tinh Hà lại là mặt lộ vẻ ý cười, thản nhiên nói, "Nưu Đống, ngươi như ra tay, chắc chắn phải chết." "Cuồng vọng." Nưu Đống trong mắt sát ý lên nhanh, cả giận nói, "Ta hiện tại liền làm thịt ngươi." Hắn thôi động thần cương, quyền thượng sáng lên một vệt hào quang màu tím. "Oanh!" Ngọn lửa màu tím từ hắn quyền thượng hùng nhiên mà lên, một cổ cực nóng khí khuyết tán mà ra. Dương Thiên Lâm sắc mặt đại biến, "Đây là linh hỏa, ân công cẩn thận." Mắt thấy Nưu Đống bay nào tới, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Dương Thiên Lâm muốn ngăn cản, lại thì đã trễ. Không thể động thủ, cũng không có nói không có thể động cước. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, bên trong thiên môn lực lượng điên cuồng tụ hợp vào hai chân kinh mạch. Dưới chân, dung hợp lực lượng vận sức chờ phát động. Bên trong thiên môn, Thái Cổ Thần Kiếm mệnh hồn sáng lên hào quang áo ánh. Kiếm reo thanh âm, trực đãng cửu tiêu. Diệp Tinh Hà dưới chân, lặng yên sáng lên hào quang màu trắng, càng thêm sáng chói. Mắt thấy Nưu Đống nắm đấm kéo tới, hắn cũng không vội vã ra tay. Cho đến nắm đấm khoảng cách không đến một mét lúc, Diệp Tinh Hà hai chân đống nhiên phát lực. Toàn bộ thân thể, tựa như một thanh lợi kiếm, từ đôi đến đầu, chọn kích mà lên. Chỉ thấy bệ trắng lóe lên, dưới chân bạch quang ngưng kết thành kiếm khí, bắn ra. Trong nháy mắt, chém ra Nưu Đống nắm đấm liên đối toàn bộ cánh tay, cùng nhau chém thành hai nửa. Máu tươi huy sái, đều thảm trùng thiên. Toàn bộ Tô Y thôn đệ tử, tất cả đều vây tụ tới, hung hăng nói một ngụm hơi lạnh. Nưu Đống toàn bộ cánh tay phải, lại bị Diệp Tinh Hà chém thành hai nửa. Hắn vừa sợ vừa giận, ngươi tại sao có thể có thực lực như vậy? Mà lại, ngươi chẳng qua là Tô Y đệ tử, dám trái với quy định, ra tay làm tổn thương ta. Không sợ bị phế đi tu vi sao? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ta ra rõ ràng là chân, sao tính trái với quy định? Chương 1532, là hắn. Chương 1532, là hắn. Ngươi. Nưu Đống đang muốn giận mắng, lại đối đầu Diệp Tinh Hà nổi lên lanh ý hai mắt. Lẫm liệt hàn mang, tựa như sắc bén lưỡi dao khiến cho người không rét mà run. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, chật vật đứng dậy, quay người liền trốn. Họ Diệp, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Sau ba hơi thở, Nưu Đống thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Tinh Hà tán đi trong cơ thể dung hợp lực lượng, cười lạnh, nhát gan chuột nhắt. Dương Thiên Lâm ngu ngơ thật lâu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ân công, nghĩ không ra, ngươi lại có thực lực như vậy. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, làm phiền ngươi vì ta an bài một gian chỗ ở. Không phiền toái. Dương Thiên Lâm cười nói, trong thôn phòng ốc tuy nhiều, nhưng phần lớn là lưu cho khách nhân ở lại. Như ân công không chê, cùng ta cùng ở một gian, như thế nào? Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tốt, dẫn đường đi. Dương Thiên Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, dẫn hắn xuyên qua Tố Y thôn quảng trường, đi vào một chỗ nhà gỗ đơn sơ trước. Nhà gỗ tuy nhỏ, cũng là có 3 gian phòng trống. Dương Thiên Lâm lập tức vì Diệp Tinh Hà dọn dẹp phòng ở, mọi thứ tự thân đi làm. Diệp Tinh Hà trên dưới dò xét Dương Thiên Lâm, nghi ngờ nói: "Theo ta thấy, ngươi thể chất cũng không phải là vô pháp tu luyện. Chẳng lẽ, ngươi là thiên phú không đủ, lúc này mới biến thành Tố Y đệ tử?" Dương Thiên Lâm trong ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ thống khổ, khẽ thở dài: "Việc này, nói rất dài dòng. Sát hạch này đó, thân thể ta xuất hiện vấn đề, không chỉ vô pháp gọi ra mệnh hồn, liền thần cương cũng khó có thể thôi động, cho đến hôm nay cũng không biết vì sao bố trí." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lập tức thôi động tiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang thoáng hiện, phi tốc lưu chuyển. Dương Thiên Lâm trong cơ thể kinh mạch, lập tức có thể thấy rõ ràng. Trong kinh mạch, thần cương trì trệ không tiến, vô pháp lưu chuyển. Mà đạo cung vị trí, chiếm cứ một đoàn màu đen lực lượng, tựa như trải rộng gai sắt dây leo. Đây là La Sát Quỷ Độc. Diệp Tinh Hà lông mày bỗng nhiên cao chặt, hàn quang hiện lên trong mắt. Này La Sát Quỷ Độc chỉ có tập hợp đủ 100 loại kịch độc, thối luyện 7749 ngày mới có thể luyện thành. Một khi tiêm nhiễm loại độc này, đời này sẽ bị phong tỏa hồn lực cùng thần cương, không ngừng bị từng bước xâm chiếm cho đến bỏ mình. Ngươi đến tụt cùng chọc người nào, có thể nhường cái này người dùng như vậy kịch độc đối phó ngươi? Dương Thiên Lâm mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tinh tế nhớ lại về sau, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là Bạch Ngọc Cẩn? Tại đây Thánh Âm Tông bên trong, ta chỉ trêu chọc qua hắn một người, trừ cái đó ra lại vô địch người. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, ngươi nói Bạch Ngọc Cẩn là người phương nào? Dương Thiên Lâm cau mày, giải thích nói, này Bạch Ngọc Cẩn chính là Thánh Âm Tông ngũ tuyệt đứng đầu, am hiểu nuốt hồn đoạt phách chi thuật. Một khi bị hắn Chung Lục Lạc ôm lấy hồn phách, cho dù là du hư cảnh cường giả, cũng khó thoát hồn phi phách tán xuống tràng. Chung Lục Lạc nuốt hồn đoạt phách, chẳng lẽ là hắn? Diệp Tinh Hà trong mắt hung quang lóe lên, quát hỏi, cái kia Bạch Ngọc Cẩn chỗ ở nơi nào? Dương Thiên Lâm trầm giọng nói, này Bạch Ngọc Cẩn chính là nội các đệ tử, bây giờ đang lúc bế quan, không có tầm 5-3 tháng ra không được. Mà lại lấy thực lực của chúng ta đối đầu Bạch Ngọc Cẩn, chỉ có chịu chết phần. Diệp Tinh Hà nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, trong cơ thể ngươi tu La Quỷ Độc, ta có hóa giải chi pháp. Dương Thiên Lâm mừng rỡ, vội vàng hỏi thăm, giải thích thế nào? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta có thể vì ngươi luyện chế một viên Ngụy Linh Đan, hóa giải trong cơ thể tu La Quỷ Độc. Dùng ngươi mạng này nguồn tính đặc thù, ít nhất còn có thể kiên trì 2 tháng, đầy đủ ta luyện thành này đan. Dương Thiên Lâm một mặt vẻ cảm kích, đông tiếng quỳ xuống đất, dập đầu nói lời cảm tạ. Nhiều tạ ân công. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, thần cương hóa thành tinh khí, đưa hắn đỡ dậy. Thiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Dương Thiên Lâm cảm kích không thôi, trong mắt lệ nóng quay tròn. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, mảnh gỗ vụn tứ tán. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chấn tay háo vung lên, tinh khí gào thét ở giữa, trong nháy mắt chấn vỡ bay tới mảnh gỗ vụn. Chỉ thấy nơi cửa, một tên thân mang áo bào trắng, khuôn mặt tùy tiện béo ở thanh niên, nên ngang đi vào sân nhỏ. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai người, hừ lạnh một tiếng, ta nói điểm danh nửa ngày, làm sao thiếu đi hai cái? Nguyên lai, các ngươi tại đây bên trong lười biếng. Nghe vậy, Dương Thiên Lâm vỗ chán một cái, hối hận nói, nguy rồi, mới vừa là tu sửa Tố Y thôn trước điểm danh. Hoắc đội trưởng, đều là lỗi của ta, hắn là mới tới, ngài phải phạt liền phạt ta đi. Hoắc đội trưởng lạnh lùng cười nạo, huynh đệ tình thâm, lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng, không làm việc người mới, liền là nên đánh. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cây tràn đầy gai ngược màu tím trường tiên rơi vào trong tay. Trường tiên phía trên, tử mang lưu chuyển, linh vận 10 phần. Này đúng là một kiện cao cấp vương giai thần khí. Xem đánh. Hoắc đội trưởng cười lạnh, múa động trong tay trường tiên, hung hăng quất hướng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà cũng chưa hề đụng tới, đột nhiên đưa tay, một phát bắt được trường tiên. Gai ngược xẹt qua cánh tay, kích thích một mảnh kim quang, hắn đã thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Cho dù là cao cấp vương giai thần khí, cũng không thể thương hắn một chút. Hoắc đội trưởng sửng sốt một chút, thanh âm càng sáng hơn mấy phần, danh con có chút bản lãnh. Bất quá, ngươi là chỉ có thể bị đánh phế vật, thân thể mạnh hơn, cũng phải bị ta rút thành thịt nát. Hắn đột nhiên phát lực, muốn rút về trường tiên. Nhưng mà, trường tiên quấn ở Diệp Tinh Hà trên cánh tay, mặc hắn như thế nào phát lực, lại không cách nào dung chuyển một chút. Dương Tiên Lâm trên mặt vẻ khiếp sợ, càng thịnh 3 phần. Hoắc đội trưởng có thể là luyện thể võ giả, người mang 23 ngọn núi cự lực. Diệp Tinh Hà có thể dễ dàng nghiền ép Hoắc đội trưởng, hẳn là chấn thiên vũ giả. Đồ hỗn trướng, muốn chết. Hoắc đội trưởng trong nháy mắt mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Một quyền này, đã là toàn lực mà làm, không giữ lại chút nào. Thế muốn một quyền đánh sát Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể run mạnh. Kim quang lóe ánh, đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, một đầu dữ tợn ác quỷ từ phía sau hắn bay lên. Vạn năm quỷ vương mệnh hồn, thấu thể mà ra, hóa thành quần cuộn màu đen xương mù dày, dung nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Nguyên bản trên người kim sắc quang mang, hóa thành hắc kim chi sắc. Mấy chục cây sắc bén gai nhọn, đột nhiên nô lên. Tựa như thân mang tà ma áo giáp, làm người không rét mà run. Hoắc đội trưởng trong lòng siết chặt, lại có ra vẻ bình tĩnh nói, giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Hắn hít sâu một hơi, quyền thượng kinh lực đều bay ra. Oanh! Nắm đấm hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Một vòng đen kim sắc quang mang từ nắm đấm bên kích chỗ, khuyết tán đến toàn thân. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ khuyết tán đến toàn thân. Cỗ lực lượng này, đúng là Hoắc đội trưởng một quyền này toàn bộ lực lượng. Dung hợp vạn năm quỷ vương mệnh hồn về sau, ta vạn kiếp thần phách thể, đủ để hấp thu 35 ngọn núi phía dưới toàn bộ lực lượng. Không chỉ như thế, còn có thể ăn miếng trả miếng, trong nháy mắt bắn ngược trở về. Này chính là vạn kiếp thần phách thể Quỷ Vương Thái Thần Thông, quỷ lệ. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, đem thôn phệ mà đến lực lượng tụ hợp vào quyền bên trong, trong nháy mắt đạn hướng Hoắc đội trưởng cánh tay. Chương 1533, các ngươi cũng xứng. Chương 1533, các ngươi cũng xứng. Một quyền này, toàn bộ hoàn trả. Cái gì? Hoắc đội trưởng thán phục một tiếng, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra vào cánh tay. Giang giác. A, gân cốt đứt đoạn, máu thịt bê bết, thảm kêu ngút trời. Hoắc đội trưởng bưng bít lấy tay cụt, tê liệt ngã xuống đất, điên cuồng lăn lộn. Hắn hai mắt sung huyết, khàn giọng giống giận, hèn mạn, ngươi dám ra tay làm tổn thương ta, chắc chắn bị phế đi tu vi, trục xuất tông môn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta cũng chưa hề đụng tới, gì tới ra tay nói chuyện. Rõ ràng là ngươi quá yếu, ngay cả ta thân thể đều không phá nổi. Ngươi. Hoắc đội trưởng lồng ngực lửa giận, không chỗ phát tiết, lại bị khí miệng phun máu tươi, ngất đi. Mấy tên nghe tiếng mà đến tố y đệ tử, đều bị trước mắt một màn, bị hù ngu ngơ tại chỗ. Ngươi, ngươi dám thương Hoắc đội trưởng, chờ lấy tông môn trừng phạt đi. Đang khi nói chuyện, cái kia mấy tên tố y đệ tử nâng lên Hoắc đội trưởng, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà cũng không truy kích, một mặt lạnh nhạt nói, thật sự là ồn ào. Dương Thiên Lâm đầy mặt lo lắng nói, ân nhân, ngươi đầu tiên là đánh cho tàn phế như đống, lại chặt đứt Hoắc đội trưởng một tay. Một khi tông môn truy cứu xuống tới, ngươi khó thoát khỏi cái chết ta. Ngươi nhanh lên, ta giúp ngươi cản bọn họ lại, coi như đánh bạc tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Hắn xô đẩy Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy dứt khoát chi sắc. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng việc nhỏ, hà tất kinh hoàng. Bất quá, ta xác thực phải đi ra ngoài một bận. Quả ngọc phù này ngươi cất kỹ, như gặp nguy hiểm, lập tức bóp nát ngọc phù, ta tự sẽ đuổi tới cứu ngươi. Dương Thiên Lâm trọng trọng gật đầu, tốt, ân nhân ngươi nhanh lên, nơi này có ta chịu lấy. Lời tuy như thế, hắn lại sớm đã quyết định, nguyện đem tính mạng hộ Diệp Tinh Hà chu toàn. Diệp Tinh Hà từ cửa sau rời đi, tiến vào một mảnh trong bụi cây. Trong núi không đường, không khỏi đánh rắn độ cỏ, chỉ có thể đi bộ mà đi, vừa đi một bên dò xét. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng đi ra núi rừng, đi vào một đầu trên đường lớn. Đại lộ khoáng đạt, một đôi minh muội vừa vặn đi ngang qua nơi đây. Xin dừng bước. Diệp Tinh Hà lưu lại hai người, chắp tay hỏi thăm, tại hạ Thánh Âm Tông đệ tử, sơ tới nơi đây không hiểu nhiều lắm, không biết nơi nào có thể mua bán linh thảo, mong rằng chỉ bảo. Huynh muội hai người trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, gặp hắn chẳng qua là tố ý đệ tử, lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Không quan trọng tố ý đệ tử, còn muốn mua bán linh thảo, thật sự là mơ mộng hão huyền. Chờ một chút. Cái kia khuôn mặt nham hiểm thiếu nữ tham lam cười một tiếng, hắn muốn mua bán linh thảo, trong tay định có không ít linh thạch. Không quan trọng một cái tố ý đệ tử, giết liên giết, Thánh Âm Tông như thế nào truy cứu chúng ta trách nhiệm? Cái kia hoàng bào thanh niên bỗng nhiên nhíu mày, lời ấy có lý. Tiếp theo, hắn xoay chuyển ánh mắt, cười gần nói, tiểu tử, giao ra linh thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, giết ta, các ngươi cũng xứng. Quỳ xuống cho ta. Tiếng quát hạ xuống, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ hắn trên người bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Huynh muội hai người sắc mặt đều biến, còn chưa kịp phản ứng, đã là quỳ rạp xuống đất. Hai đầu gối hung hăng đệm vào vỡ trong đá, xương vỡ vụn, máu tươi báo tố bay. Hai người đồng thời hét thảm một tiếng, thay đổi mới vừa khinh miệt thái độ. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vị công tử này, chúng ta sai, chúng ta không nên đắc tội ngài. Còn mời ngài làm chúng ta là cái rắm, đem chúng ta thả đi. Hai người cuốn quýt dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà một mặt đạm mạc nói, không quan trọng sâu kiến, giết, ngược lại ô uế ta tay. Chỗ nào có thể mua bán linh thảo, nói ra, tha các ngươi bất tử. Hai người vui mừng, tranh đoạt mở miệng. Từ đó hướng tây năm dặm, chính là Tùng Nham Thành. Không sai, công tử nhưng tại thành bên trong tìm kiếm. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cút. Hai người sợ xanh mặt lại, thứ chi cùng sử dụng, chật vật chạy trốn. Diệp Tinh Hà một đường hướng tây, một nén nhang về sau, đi ra núi rừng, hướng một tòa to lớn thành trì đi đến. Tòa thành trì này cực kỳ rộng lớn, trong đó cung điện san sát, lầu các đẹp đẽ, một mảnh màu mờ chi tượng. Diệp Tinh Hà giao nạp thượng phẩm linh thạch về sau, đặt vào trong thành. Trong góc, một tên tựa ở bên tường thành hoàng bảo thanh niên, lông mày nhíu lại, ra tay thời điểm, không thấy mảy may lưỡng lự, rõ ràng có không ít hàng tồn. Hôm nay con mồi, liền là ngươi. Tiếp theo, cái kia hoàng bảo thanh niên mặt lộ vẻ định nọt nụ cười, tiến lên đón tới, vị công tử này, không biết muốn đi nơi nào. Ta chính là thành bên trong Bách Sự Thông, Lộ Thiên Hành, như muốn dò xét tin tức, hỏi ta chuẩn không sai. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, ta muốn linh thảo, chính là cựu phẩm bên trong chân phẩm, đủ để luyện chế ngụy linh đan. Ngươi có biết nơi nào có thể được đến loại linh thảo này? Đây là đầu cá lớn. Lộ Thiên Hành mừng thầm trong lòng, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, luyện chế ngụy linh đan linh thảo, mặc dù tại đây Tùng Nham Thành bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Như công tử mong muốn, không bằng ta thay ngài đi Lưu Vân Phỉ Thúy lâu hỏi một chút. Bất quá, tìm hiểu cái này tin tức, nói ít cũng muốn cái này số. Lộ Thiên Hành cau mày, dựng thẳng lên năm ngón tay. Diệp Tinh Hà cười hỏi, 500 thượng phẩm linh thạch. Lộ Thiên Hành đội vàng nói rõ lý do, công tử, giá tiền này mặc dù đắt chút, nhưng tuyệt đối vững chắc. Ta nguyện dùng hơn 10 năm danh tiếng đảm bảo, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt, mặc dù ẩn giấu cho dù tốt, cũng là bị Diệp Tinh Hà nhìn thấu. Đùa nghịch chút như kế. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trầm giọng nói, không được, ngươi đến mang ta tự mình đi qua. Chờ gặp người, cho ngươi thêm linh thạch cũng không muộn. Lộ Thiên Hành nhướng mày, gật đầu nói, tốt, vậy liền theo công tử nói. Mời tới bên này. Hai người xuyên qua mấy cái đường phố về sau, đi vào một tòa lầu các trước. Lầu các cấp 3 tầng, trên đó khảm đầy phỉ thúy, càng có nhàn nhạt lưu vân làm bạn. cổng bảng hiệu bên trên khắc lấy một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn, Lưu Vân Phỉ Thúy Lâu. Công tử, liền là cái này. Lộ Thiên Hành dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi tới cửa. Nơi cửa, một tên bên hông bội đao cao gầy trung niên, lông mày nhíu lại, ngàn đi, lại dẫn người tới. Lộ Thiên Hành chen lấn hạ con mắt, rồi mới lên tiếng, vị công tử này mong muốn luyện chế Ngụy Linh Đan linh thảo, còn mời Vương Lục Hành đại ca tạo thuận lợi. Vương Lục Hành hiểu ý, ra vẻ khổ sở nói, 1000 thượng phẩm linh thạch ra trận, đây là quy củ, cho dù là người ngươi mang tới, ta cũng không cách nào dàn xếp. Lộ Thiên Hành thở dài một tiếng, quay đầu nói, công tử, ngươi cũng nghe thấy, ta thật sự là bất lực a. Lúc này, Diệp Tinh Hà đang xem trên cửa báo cáo. Lưu Vân Phỉ Thúy Lâu quy định, phàm cửu phẩm phía trên luyện khí sư, luyện đan sư, hoặc là vương giai trận thuật sư, đều có thể miễn đi ra trận phí tổn, đồng thời hưởng thụ kết sủ ưu đãi. Hắn mỉm cười, nói ra, không nên phiền phái. Ta là chí tôn luyện đan sư, y theo quy định, các ngươi Lưu Vân Phỉ Thúy Lâu sẽ không thu linh thạch của ta. Lời vừa nói ra, hai người đều là sững sờ, sau đó khinh miệt cười to. Ngươi là chí tôn luyện đan sư, nói đùa cái gì? Như thế chí tôn trẻ tuổi luyện đan sư, chỉ sợ thần đan thánh điện đều không có, thật coi lão tử là ngớ ngẩn hay sao? Chương 1534, đan sư. Chương 1534, đan sư. Diệp Tinh Hà cũng không giận, cười nhạt một tiếng, vậy các ngươi nhìn một chút, đây là cái gì? Hắn lật bàn tay một cái, một viên đẹp đẽ huy chương rơi vào trong tay. Vương Lục Hành thấy cái kia tấm huy chương, lên tiếng kinh hô, đây là chí tôn luyện đan sư huy chương. Lộ Thiên Hành càng là đầy mặt hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nhận lầm. Mới vừa là ta thất ngôn, không nên vũ nhục đại nhân. Còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một mạng đi. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, muốn mạng sống, tự đoạn một tay. Lộ Thiên Hành không chút do dự, đưa tay một trường, hung hăng oanh tại trên cánh tay. Vương Lục Hành càng là trực tiếp, rút đao tay cụt, cắn răng nói, cử động lần này chỉ vì bồi tội, thì đại nhân thứ lỗi. Đang khi nói chuyện, hắn cầm trong tay huy chương, đưa trả lại cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thu hồi huy chương, cũng không để ý tới hai người, nhanh chân đi vào Lưu Vân Phỉ Thúy Lâu bên trong. Vậy xem mọi người đều là đầy mặt run sợ, chấn kinh thân phận của Diệp Tinh Hà. Lộ Thiên Hành thật dài thở dài ra một hơi, còn thật là không có kết xuống thâm cửu đại hận, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cùng lúc đó, Lưu Vân Phỉ Thúy Lâu bên trong, tiếng tiêu du dương khiến cho người tâm thần thanh thản. Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, chỉ cảm thấy này Phỉ Thúy Lâu tựa như phỉ thúy tạo thành, hào quang mờ mịt. Một tầng quảng trường cực kỳ khoáng đạt, không thiếu quần áo lộng lẫy người lẫn nhau bắt chuyện. Diệp Tinh Hà cũng không hứng thú, một đường hướng về trung ương quầy hàng mà đi. Đi ngang qua một tên cô gái xinh đẹp lúc, nữ tử kia che miệng cười khẽ, đột nhiên lui lại nửa bước, đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Cô gái xinh đẹp đống nhiên quay đầu, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà hai mắt, ghét bỏ nói, ở đâu ra thối tên ăn mày, dám đụng ta, chán sống. Lập tức, nàng bên cạnh mấy tên quần áo lộng lẫy thanh niên, dồn dập nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà. Ở đâu ra dân đen, dám đụng lang đan sư nhà Thiên Kim? Hắn là Thánh Âm Tông Tố Ý đệ tử. Trong đó một tên gấm vóc thanh niên áo bào đen khinh thường nói, như thế kẻ ti tiện, như thế nào lẫn vào Lưu Vân Phỉ Thúy Lâu? Trong lầu trông coi, hẳn là an gan hùm mật gấu, liền cậu cũng dám bỏ vào đến. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, miệng đầy ông nôn ngữ, có không nửa phần giáo dưỡng. Gấm vóc thanh niên áo bào đen lông mày nhíu lại, không dám tin nói, dân đen, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ta có thể là Tùng Nham Thành Đỗ gia đại thiếu, Đỗ Đẳng. Ta xuất thân danh môn, thân phận tôn quý, ngươi dám nói ta không có giáo dưỡng? Bên cạnh hắn tên kia vân vân áo lam thanh niên, cười nhạo một tiếng, Đỗ Minh, hắn một giới dân đen, tự nhiên không có gì hiểu biết, nhận không ra ngươi. Nếu hắn chọc lãng cô nương không nhanh, làm thiện chính là, không cần nhiều lời. Đỗ Đẳng nhe răng cười gật đầu, Lộc Xuyên, ngươi nói không sai, ta này làm thị xuất sinh này. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, một cỗ khí thế mạnh mẽ ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân thể chìm xuống, thầm nghĩ, cái này người đúng là nửa bước du hư cảnh đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, quát khẽ một tiếng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người dồn dập quay đầu, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên hạc phát đồng nhan, tinh thần phân chấn lao giả áo lục chậm rãi đi tới. Cha. Lãng cô nương mừng rỡ kêu gọi, chạy chậm đến lao giả áo lục bên cạnh, vòng lấy cánh tay của hắn, mười phần thân mật. Cái kia hai tên thanh niên dồn dập tiến lên, chắp tay hành lễ. Văn bối gặp qua Lang Thiên Thu đan sư. Lang Thiên Thu trong mắt lóe lên một vẻ không vui, thản nhiên nói, các ngươi hai cái lại vây quanh nữ nhi của ta làm cái gì? Trong ngôn ngữ tràn đầy lanh ý, hai người nhất thời không nói gì, yên lặng thật lâu. Đột nhiên, Đỗ Đẳng nghĩ đến cái gì, nói ra, Lang đan sư là như thế này, cái này dân đen đụng Đỗ cô nương còn không nhận, chúng ta đang định giáo huấn hắn đâu. Không sai. Lộc Xuyên vội vàng phụ họa, này dân đen hung hăng càn quấy cực kỳ, đụng vào người không thừa nhận, còn vu hãm Lang cô nương, trả đũa. Ti tiện dân đen, đáng chết. Lang Thiên Thu khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, không tiêu ngạo không tự tin nói, Lang tiền bối, là bọn hắn vu ham tại ta, mong rằng tiền bối minh xét. Lang cô nương khẽ đều, rõ ràng là ngươi. Chớ quấy rầy. Lang Thiên Thu khẽ quát một tiếng, Lộc Xuyên vội vàng im miệng, không dám nhiều lời. Tiếp theo, Lang Thiên Thu âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi như thế nào chứng minh, ngươi không có đụng nữ nhi của ta? Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, mà là hỏi lại, ta đây vô duyên vô cớ đụng lãng cô nương, lại là vì sao? Nay hỏi một chút, vây xem mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đỗ Đẳng lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi đụng lãng cô nương, còn không phải là vì dẫn tới chú ý của nàng, thừa cơ dẫn tới lang đan sư. Cái này là ngươi đụng người lý do. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, ta cùng Lãng tiền bối cùng là chí tôn luyện đan sư, tại sao định bợ nói chuyện?
Cái gì?
Mọi người đều là giật mình, rõ ràng không thể tin được. Lăng Thiên Thu hơi hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, dưới con mắt mọi người, hắn lại không hề sợ hãi, không có nửa điểm chột dạ. Lăng Thiên Thu trong lòng đột nhiên giật mình, cau mày nói, "Tốt, ta đây liền đến kiểm tra một chút ngươi. Như đắc không được, vậy liền chứng minh ngươi đang nói láo, lão phu sẽ đích thân xử trí ngươi." Diệp Tinh Hà vui mừng không sợ, tiền bối cứ việc đặt câu hỏi. Lăng Thiên Thu suy nghĩ chốc lát nói, "Đan có linh, là vì linh đan, chỉ có linh đan sư có thể luyện chế có linh đan dược. Ta lại hỏi ngươi, như chưa từng đi đến linh đan cảnh giới, như thế nào luyện ra có linh chi đan?" Diệp Tinh Hà không chút do dự, thốt ra, "Dục linh bí thuật. Dùng thiên địa linh trận dục nuôi linh đan, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm, cũng có thể sáng tạo ra có linh chi đan." Lăng Thiên Thu con ngươi bỗng nhiên co bảo, thất thanh lẩm bẩm, "Này giải pháp, chỉ có vị đại sư kia biết. Ngươi là Thông Thiên Phong đệ nhất chí tôn đan sư, Thiên Huyền Đan Tôn Hoàng Diệp Hoa đồ đệ." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hỏi ngược lại, "Lăng tiền bối biết này bí pháp?" Lăng Thiên Thu hít sâu một hơi, ánh mắt thổn thức, "Ngươi vừa tài sở nói dục linh bí thuật, chính là ta cùng hoàng huynh chung nhau sáng tạo. Đã ngươi là hoàng huynh truyền nhân, được tất nhiên không phá, nói một chút mới vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lãng Duyệt Nhi sắc mặt biến hóa, ánh mắt chột dạ nói, "Khả năng là ta không cẩn thận đụng vào hắn." Nghe vậy, Lăng Thiên Thu đông nhiên nhíu mày, vui mừng, "Lại là ngươi cố tình gây sự. Nếu không phải hôm nay gặp bạn cũ chi đồ, ta nhất định chúng trách phạt của ngươi."
"Phải,
nữ nhi biết sai rồi." Lãng Duyệt Nhi thở một hơi thật dài, tùng hạ tâm tới. Nếu sớm biết Diệp Tinh Hà lại có như vậy lai lịch, nàng sao dám cố tình gây sự. Lúc này, Lăng Thiên Thu xoay chuyển ánh mắt, quét qua Đỗ Đẳng cùng Lộc Xuyên hai người. Hai người đều là giật mình, vội vàng chắp tay làm lễ. "Lăng đan sư, hôm nay là cái hiểu lầm."
"Không sai.
Sát trời không còn sớm, chúng ta ngày khác trở lại tiếp." Dứt lời, hai người quay người liền muốn chạy trốn.
"Đứng lại cho ta."
Lăng Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, "Còn không cho tiểu hữu nói xin lỗi." Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Nhưng mà, có Lăng Thiên Thu chỗ dựa, bọn hắn không dám không nghe theo. Hai người nén giận cúi đầu, cùng nhau nói xin lỗi.
"Thật xin lỗi, là chúng ta sai."
Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Các ngươi có khả năng lăn." Chương 1535. Nguyên Giới Châu. Chương 1535. Nguyên Giới Châu. Đợi Lăng Thiên Thu tán đi thần cường, hai người lúc này mới hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lúc này, Lăng Thiên Thu lại hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi này tới Lưu Vân Phỉ Thúy lâu, không biết có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà nhẹ cười nói, "Vạn bối muốn vì bằng hữu luyện đan, tiếp tục một gốc cây môn dây thường xuân, chuyên tới để Lưu Vân Phỉ Thúy lâu thử thời vận."
Lăng Thiên Thu giật mình, "Cây môn dây thường xuân? Đây chính là luyện chế Ngụy Linh đan cần thiết linh thảo. Chẳng lẽ, ngươi đã có thể luyện chế Ngụy Linh đan?"
Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, lại nói, "Không biết tiền bối có thể quen thuộc này Lưu Vân Phỉ Thúy lâu?"
Lăng Thiên Thu cười ha ha một tiếng, "Tự nhiên quen thuộc. Ngươi mong muốn linh thảo, nơi này xác thực có, bất quá muốn có được cũng không dễ dàng như vậy, đi theo ta."
Diệp Tinh Hà cùng Lãng Duyệt Nhi sóng vai mà đi, cùng sau lưng Lăng Thiên Thu. Xuyên qua đại điện, ba người tới một cái lượn vòng cầu thang bên cạnh, mười bậc mà lên. Đi vào tầng 2 về sau, Lăng Thiên Thu bước chân dừng lại, đưa tay nhất chỉ, trông thấy cái viên kia viên châu sao. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liếc mắt trông thấy cái kia viên thông thấu như nước, lớn chừng trái nhãn viên châu. Hắn lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Nguyên Giới Châu?"
"Có hiểu biết."
Lăng Thiên Thu khen ngợi gật đầu, "Hết thảy bán đấu giá bảo vật đều tại đây viên châu bên trong. Nghĩ muốn bảo vật, chính mình đi đoạt."
Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, rõ ràng chưa từng nghe thấy như vậy quy củ của quái.
"Công." Nhưng vào lúc này, tiếng chiêng vang lên, truyền khắp toàn bộ Lưu Vân Phỉ Thúy lâu. Trong lầu mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía tiếng chiêng truyền đến chỗ. Chỉ thấy các bên trong trên đài cao, một tên áo bào xanh gã sai vật thu hồi trên đồng, cao giọng nói, "Vào giới tranh cử, hiện tại bắt đầu. Chỉ có xuất ra bảo vật chân quý nhất 20 người mới có tư cách tiến vào Nguyên Giới Châu bên trong." Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lấy ra trên thân chí bảo, cao giọng kêu gọi, "Ta này thượng phẩm vương giai thần khí, ở trong chứa khí linh, giá trị hơn vạn miếng thượng phẩm linh thạch. Nhìn ta cái này, ở trong chứa một tia linh hỏa bảo ngọc, như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai lại là một đạo linh hỏa." Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lưu Vân Phỉ Thúy lâu, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Hà cũng không đội vạ ra tay, yên lặng nhìn xem mọi người tranh đoạt tư cách. Rất nhanh, một nén nhang đi qua, mọi người sớm đã lộ ra trong tay chí bảo. Lăng Thiên Thu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cười nói, "Tiểu hữu, còn không ra tay?"
Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lật tay ở giữa lấy ra một viên đỏ làm song sắc đan dược.
Đan dược vừa ra, một cỗ thấm người đan hương khuyết tán mà ra.
Lập tức, trong lầu mọi người đều là giật mình, tìm hương quay đầu.
Trông thấy Diệp Tinh Hà trong tay đan dược thời điểm, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây là cựu phẩm chí chân đan dược, xương viêm luyện tiên đan.
Nghe nói này đan rất khó luyện chế, dùng về sau càng có cố nén gân cốt hiệu quả.
Nói không chừng còn có thể bằng vào này đan đột phá chấn thiên vũ giả liệt kê.
Mọi người ánh mắt hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay đan dược.
Áo bào xanh gã sai vật cũng là tràn ngập cả kinh nói, vị công tử này làm thật muốn dùng đan dược này đổi lấy vào giới tư cách.
Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, tiện tay luyện chế đồ chơi thôi.
Dứt lời, hắn tiện tay ném ra đan dược, không có chút nào vẻ đau lòng.
T. Diệp Tinh Hà ra tay sự xa hoa, khiến cho mọi người hung hăng hít vào số ngụm khí lạnh. Áo bào xanh gã sai vật cẩn thận đón lấy đan dược, xiểm cười quyến rũ nói, công tử, ngài đan dược này quá mức chân quý.
Lần này nguyên giới chuyến đi, ngài đã 10 phần chắc chín.
Còn mời làm sơ một lát,
đối xử mọi người thành viên định ra về sau, nhỏ lại đến để ngài. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, liền cùng Lang Thiên Thu tùy ý chuyện phiếm thuật luyện đan. Một nén nhang về sau, 20 cái danh ngạch toàn bộ định ra. Diệp Tinh Hà theo Lang Thiên Thu cha con đi vào trung ương quảng trường, một đường đi đến áo bảo xanh gã sai vật bên cạnh. Áo bảo xanh gã sai vật gặp hắn tới, cười nói, người đều đến đông đủ, ta này liền mở ra nguyên giới chi môn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài màu trắng rơi vào trong tay. Thần cương rót vào lệnh bài bên trong, sáng lên mỏng manh bạch quang. Tiếp theo, bạch quang phóng lên tận trời, tràn vào nguyên giới châu bên trong. Nguyên giới châu vị trí, lập tức xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Áo bảo xanh gã sai vật cao giọng nói, giới môn đã mở, chư vị nhanh chóng tiến vào nguyên giới. Nhớ lấy, chỉ có thể lấy đi một kiện bảo vật, bằng không sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở nguyên giới bên trong, vô pháp thoát thân. Cũng có danh ngạch những người kia, dồn dập thôi động thần cương, thả người bật lên. Trong nháy mắt, xông vào vòng xoáy màu đen bên trong. Diệp Tinh Hà rơi vào cuối hàng, tiến vào vòng xoáy màu đen về sau, đột nhiên phát giác được một cỗ kỳ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này không ngừng lan tràn đến toàn thân, tựa như vũng bùn khiến cho người không thể động đậy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động vạn kiếp thần phách thể, trên thân kim quang lóe lên. Cái kia lực lượng vô hình, trong nháy mắt bị kim sắc quang mang chấn vỡ. Diệp Tinh Hà tiến vào nguyên giới về sau, đặt không mà đứng, dò xét bốn phía. Trung quanh một mảnh trống trải, một mảnh đen kịt, chỉ có một chút mỏng manh ánh sáng màu lam đột nhiên sáng lên. Tối tăm trong không gian, đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tay cầm đống nhiên nô ra. Chỉ nghe ba một tiếng, bàn tay của hắn nắm chặt một cây gậy, hơi lộ ra trầm trọng. Hắn thôi động linh hỏa, lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa bảy màu, ánh lửa xua tan hắc ám, lộ ra một mũi lửa trường thương màu đỏ. Thân thương như có chạy như lửa, tiêu sái bất phàm. Đầu mũi thương còn khắc lấy hai cái phiêu giật chữ lớn, lưu hỏa. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, thượng phẩm vương giai thần khí, tiện tay có thể. Này nguyên giới, làm thật không đơn giản. Đang khi nói chuyện, hắn buông tay ra trường, trường thương trong tay tựa như giống như cá bơi, trong nháy mắt chạy đi. Lúc này, không ít vào giới võ giả dồn dập chạy đến. Trong lúc nhất thời, đen kịt nguyên giới bên trong sáng lên các loại hào quang. Nhiều vô số kể bảo vật xoay quanh tại nguyên giới này không gian thu hẹp bên trong, tốc độ cực nhanh. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ tham lam, truy tìm ngưỡng mộ trong lòng bảo vật mà đi. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển, bốn phía dò xét. Hoa cả mắt bảo vật bên trong, một đầu ngón tay dài ngắn, tựa như rễ cây giả dâu cánh khô, chợt lóe lên. Cây môn dây thường xuân. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đạp không mà đi. Nhưng mà cái kia cây môn dây thường xuân như có linh trí, gặp hắn chạy đến, tốc độ càng nhanh mấy phần. Chẳng qua là trong chớp mắt, vậy mà xông ra ngàn mét xa, tan biến trong bóng đêm. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Bất quá, ngươi còn không bỏ rơi được ta. Dứt lời, hắn thôi động dung hợp lực lượng, rót vào hai chân. Thiên môn bên trong, sơn nhạc mệnh hồn lực lượng ầm ầm bùng nổ. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, dưới chân hư không ầm ầm nổ tung. Sơn nhạc hư ảnh lóe lên liền biến mất. Qua trong giây lát, đã lao ra mấy ngàn thước xa, trong nháy mắt đi vào cây môn dây thường xuân phía sau. Cây môn dây thường xuân lắc một cái, đang muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Diệp Tinh Hà lạnh ngươi cười, đã quá muộn. Hắn đưa tay chộp một cái, trong nháy mắt nắm chặt cây môn dây thường xuân. Dây leo không ngừng giãy giụa, tựa như một đầu con rắn nhỏ, cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà đang muốn thu hồi dây leo, lại cảm giác được một cỗ xâm nhiên sắc ý từ phía sau lưng kéo tới. Hắn bỗng nhiên quay người, liền thấy một mũi lửa trường thương màu đỏ đâm về phía tim. Thanh thương này chính là Diệp Tinh Hà tiện tay vứt cái kia nắm lưu hỏa. Chương 1536, ba đạo linh hỏa. Chương 1536, ba đạo linh hỏa. Chết. Tay cầm lưu hỏa tên kia áo bào trắng võ giả hét lớn một tiếng. Diệp Tinh Hà không những không tránh, ngược lại ưỡn ngực lên tiếp. Chỗ ngực, một vệt kim quang nóng ánh đột nhiên thoáng hiện. Kim quang phía dưới dần dần tuôn ra sương mù màu đen, trải rộng toàn thân. Hắc kim giao nhau, gai ngược nổi lên, ngưng kết thành áo giáp màu đen, bảo vệ quanh thân. Cong. Trường thương hạ xuống thời khắc, sắt thép va chạm thanh âm, vang vọng nguyên giới. Có thể này lưu hỏa trường thương lại chưa từng làm bị thương Diệp Tinh Hà một chút. Quá cứng thân thể. Áo bào trắng võ giả bất ngờ, đổi bệ bộn rút súng tối lui. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi đánh xong, tới phía ta. Hắn thân thể chấn động, mới vừa một thương kia bên trong lực lượng đều tụ hợp vào quyền bên trong, tầng tầng minh ra. Vạn kiếp thần phách thể quỷ vương thái thần thông, quỷ lệ. Áo bào trắng võ giả sắc mặt đổi biến, cầm thương cản trước người. Sau một khắc, chỉ nghe két một tiếng, Diệp Tinh Hà nằm đấm, trong nháy mắt nện đứt lưu hỏa trường thương. Thế đi không giảm, tầng tầng đánh vào áo bào trắng võ giả ngực. Quyền kinh ầm ầm bắn ra, ném ra một cái lô máu sâm nhiên, máu tươi văng khắp nơi. Áo bào trắng võ giả mặt tràn đầy không cam lòng, nếu không phải lòng tham ngươi cái kia linh thảo, ta cũng không lại. Lời còn chưa dứt, hắn vô lực rơi xuống, tan biến trong bóng đêm. Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, đối xử lạnh nhạt quét qua bên cạnh mọi người. Nguyên bản trong lòng còn có tham niệm võ giả, đều bị này lạnh lẽo tầm mắt chấn nhiếp, quay người rời đi. Không bao lâu, mọi người đã chọn tốt ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, các chấp nhất phương. Nguyên giới lối ra chậm chạp chưa từng mở ra, không ít võ giả thấp giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là nguyên giới châu xảy ra vấn đề gì? Nếu là đúng như ngươi nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này? Mọi người một mặt bối rối, bốn phía tìm kiếm lối ra, lại không có chút nào thu hoạch. Chư vị. Đột nhiên, áo bào xanh gã sai vật thanh âm quen quẩn tại nguyên giới bên trong. Nguyên giới châu xuất hiện tổn hại, giới môn vô pháp như thường mở ra. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có trong ngoài hợp lực, cưỡng ép phá vỡ nguyên giới châu. Còn mời chư vị dùng trí cường lực lượng công kích nguyên giới châu. chí dương chí cương. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là nhíu mày. Trong đám người, một tên thanh niên áo bào đen lông mày nhíu lại, chẳng lẽ hắn nói là linh hỏa? Mọi người đều là lông mày nhíu lại, dồn dập phụ họa. Không sai, linh hỏa chí dương chí cương, uy lực càng là mạnh mẽ. Nếu có thể dùng linh hỏa công kích nguyên giới, có lẽ có phá vỡ khả năng. Người nào có được linh hỏa? Trong đám người, đứng ra hai người đàn ông tuổi trung niên, đồng thời thôi động linh hỏa, ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Một hỏa là trắng, tựa như vạn năm băng sương, hàn khí xâm nhiên. Một hỏa vì vàng, giống như hậu thổ trọng nham, ngự thủ bốn phương. Có hiểu biết Uyên Bác người hưng phấn nói, là huyền địa linh hỏa bảng thứ 82 vị cùng 80 vị, Bạch Hàn Tiên Xương Viêm cùng Nham Hồn Chấn Ma Diễm. Có này hai đạo linh hỏa, nhất định có thể phá vỡ này nguyên giới. Lúc này, Lang Thiên Thu thanh âm tại nguyên giới bên trong vang lên. Ta là Lang Thiên Thu, ta đến ba tiếng, cùng ta cùng nhau ra tay. 3, 2, 1. Vừa dứt lời, nắm giữ linh hỏa hai tên võ giả, đồng thời oanh ra một quyền. Trắng vàng song sắc hỏa diễm, gào thét mà đi, hung hăng đâm vào nguyên giới hàng rào phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nguyên giới rung mạnh, lại không nửa phần phá toái chi tượng. Cái gì? Mọi người dồn dập kinh hô, khó có thể tin. Lang Thiên Thu thanh âm lại lần nữa vang lên, không được, linh hỏa chi lực còn chưa đủ. Ít nhất cần 5 loại trở lên linh hỏa mới có thể cưỡng ép đánh nát này nguyên giới. Mọi người sắc mặt hơi ngưng lại, tuyệt vọng thở dài. 5 loại linh hỏa, căn bản không có khả năng tập hợp đủ. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, để cho ta tới thử một chút. Mọi người dồn dập quay đầu, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, tên kia thanh niên áo bào đen nghĩ đến cái gì, tràn ngập vui vẻ nói, hắn từng xuất ra qua cửu phẩm chí chân đan dược, rất có thể là luyện đan sư. Chỉ cần hắn có thể có 2 loại linh hỏa, chúng ta liền có đi ra khả năng. Mọi người nghe vậy, trong mắt bay lên hy vọng chi quang, lại lần nữa phá diệt. Người thường có được một đạo linh hỏa, đã là vận khí rất tốt. Có được 2 đạo linh hỏa, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, linh hỏa, ta có 3 loại. Hắn thân thể chấn động, 3 đạo linh hỏa gào thét mà ra. Trong khoảnh khắc, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng cả nguyên giới. Cuồn cuộn sóng nhiệt quyết tán mà ra, cả kinh mọi người liên tục rút lui mấy bước. 3 đạo linh hỏa. Quá tốt rồi, chúng ta có thể đi ra. Nhưng vào lúc này, Lang Thiên Thu thanh âm lại lần nữa vang lên, xem ra các ngươi đã tập hợp linh hỏa. Vẫn như cũng là 3 tiếng về sau, chúng ta cùng nhau ra tay. Tốt. Diệp Tinh Hà cùng 2 gã khác linh hỏa người sở hữu, cùng kêu lên đáp lại. 3, 2, 1. Ra tay. Lang Thiên Thu thanh âm tựa như sấm sét nổ vang. Diệp Tinh Hà thân thể rung mạnh, hạo đãng hỏa diễm gào thét mà ra. Dòng dã 9 đạo hư ảnh vờn quanh quân thân. Hắn đưa tay vung lên, hư ảnh hóa thành thao thiên biển lửa, đều tụ hợp vào quyền bên trong, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đại Phạm Tiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ tiểu trọng, diễm phá cửu tiêu. Rầm rầm rầm. Hỏa trụ như rồng, phóng lên tận trời. Đen kịt không gian bên trong, chỉ có ánh lửa lấp lánh, sóng nhiệt cút cút. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền vào trong tai mọi người. Nguyên giới bình chướng bên trên, lại xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Vết rách phi tốc lan tràn, thời điểm trong chốc lát, ầm ầm phá toái. Trong sân rộng, nguyên giới châu bữa nay lúc giấy lên hừng hực đông nhiên. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt nổ tung. Hạo đãng hỏa diễm gào thét mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lưu Vân Phỉ Thủy lâu. Mọi người la thất thành, cũng biết thôi động thần cường, hợp lực ngăn cản, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại. Đợi hỏa diễm tán đi về sau, mười mấy đạo nhân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cười nói, may mắn không làm được bệnh. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, dồn dập ôm quyền nói tạ. Đa tạ công tử cứu rút. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc này, cái kia áo bào xanh gã sai vật bước nhanh đi tới, xấu hổ cười một tiếng, chuyện hôm nay nhờ có công tử tương trợ. Lâu chủ nói, như công tử ngày sau có cần thiết, hắn chắc chắn kiệt lực vì công tử làm thỏa đáng. Vậy liền tạ ơn lâu chủ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, sau đó lại chắp tay nói, Lang tiền bối, linh thảo ta đã cầm tới, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Lang Thiên Thu gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Rời đi Lưu Vân Phỉ Thúy lâu về sau, hắn đang muốn đường cũ trở về Tố Y thôn. Đột nhiên, một tên áo bào đen lão giả ngăn lại đường đi của hắn, trầm giọng nói, ngươi là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngươi là người phương nào? Áo bào đen lão giả dò xét bốn phía, xác nhận lúc không người, rồi mới từ trong tay áo lấy ra một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này bên trong có quan hệ thánh âm tông lưu đồ bí mật tin tức, đợi bốn bề vắng lặng lúc lại nhìn. Đang khi nói chuyện, hắn dùng ống tay áo che tay, đưa ra ngọc phù. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù về sau, lập tức thu nhập không gian giới chỉ. Phân biệt về sau, Diệp Tinh Hà theo trong rừng đường nhỏ, trở lại Tố Y thôn. Mới vừa đi vào thôn, hắn liền cảm nhận được một cỗ khí tức đang lặng lẽ nhìn trộm. Sau một khắc, bóng người trước mắt lấp lánh, hai tên thân mang hắc bảo thanh niên đột nhiên xuất hiện. Chương 1537, hung hăng càng quái. Chương 1537, hung hăng càng quái. Hai người kia quần áo giống nhau, ngực đeo một viên đan sen song đao huy chương. Trong đó, thân cao chọn tên thanh niên kia, trong tay dẫn theo một tên Tố Y thanh niên, chính là Dương Thiên Lâm. Dương Thiên Lâm sắc mặt kinh hoàng, hét lớn, "Ân nhân, bọn hắn là lưỡi đao đường đệ con, phụ mệnh tới bắt ngươi. Ngươi mau trốn." Cao gầy thanh niên giơ tay lên, hung hăng phiến tại Dương Thiên Lâm trên mặt, chuyển ra thanh thúy tiếng vang. Y miệng, phiền chết. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lạnh giọng chất vấn, ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, trên mặt không hề sợ hãi. Cao gầy thanh niên nghiền ngẫm cười một tiếng, thân là Tố Y đệ tử, dám ẩu đả tiểu đội trưởng, gặp chúng ta lưới đao đường đệ tử, vậy mà không có quỷ lệ làm lễ, thật là đáng chết. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt dò xét trước người hai người, hừ lạnh một tiếng, Hạng Run Dế cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Một tên khác vẻ mặt phiếm đen thanh niên, lạnh giọng nói ra, chờ ngươi tiến vào lưỡi lao đường, nhìn ngươi còn như thế nào càng rỡ. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, trên nắm tay sáng lên hào quang màu tím. Giữa tử quang, như có linh hồn nhảy lên, bị ảnh lấp lánh. Mặt đen thanh niên bước ra một bước, bay nào tới, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, ánh sáng tím càng thêm ngưng tụ, hóa thành một đầu màu tím cựu vĩ linh hồn, va về phía Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà mặt không kham nổi gợn sóng, hoàn toàn chưa đem mặt đen thanh niên để vào mắt. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng ta tự mình ra tay. Hắn giơ tay lên, vỗ bên hông ngự thú linh ngại. Một vệt bạch quang lóe lên, thoáng qua hóa thành ánh đen. Cựu vĩ hắc thiên hồ thân hình, đón gió căng phồng lên, đảo mắt đã biến thành 10 mét cao. Chín đầu màu đen đuôi cáo, theo gió lắc nhẹ. Há miệng thời điểm, trong miệng ngọn lửa màu đen hội tụ thành đoàn, bắn ra, hung hăng đâm vào mặt đen thanh niên trên nắm tay. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu tím hồ ảnh trong nháy mắt nổ tung. Ngọn lửa màu đen xu thế không thấy, trong nháy mắt lan tràn mặt đen thanh niên toàn thân. A! Mặt đen thanh niên kêu thảm không dứt, co quắp tại trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn. Nhưng mà, hắc viêm không tắt, thậm chí càng đốt càng liệt. Cao gầy thanh niên sắc mặt đại biến, kinh hô, hèn mạt, mau đưa hỏa diệt. Nếu là hắn chết, lưỡi đao đường đệ con chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn mạng sống, khiến cho hắn lăn xuống cầu ta. Cao gầy thanh niên nghiêm trọng sắc mặt giận dữ bước lên, đang muốn mở miệng lúc, lại nghe bên cạnh truyền đến phù phù một thanh âm vang lên. Câu ngài diệt này hỏa diễm, lượn quanh ta một cái mạng chó. Ta cũng không dám nữa. Mặt đen thanh niên cố nén đau nhức, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Tiểu Hắc, thu hỏa diễm." Cửu Vĩ Hắc Tiên Hồ lên tiếng, há miệng thôn phệ mặt đen thanh niên trên thân hắc viêm. Mặt đen thanh niên lập tức té xỉu trên đất, không rõ sống chết. Cao gầy thanh niên trong mắt chứa vẻ sợ hãi, thầm nghĩ, xuất sinh này hỏa diễm, cực kỳ cổ quái, ta cũng không đối phó được nó. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn ra vẻ hung ác nói, "Danh con, ngươi chờ. Chờ ta đem việc này báo cáo Lâm sư minh, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn." Dứt lời, hắn vội vàng kéo mặt đen thanh niên, đạp không rời đi. Sợ đến muộn một bước, cũng sẽ là kết quả giống nhau. Gặp hắn chật vật rời đi, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nhát gan chuột nhắt. Diệp Tinh Hà đi đến Dương Thiên Lâm bên cạnh, đưa hắn đỡ dậy, "Ngươi thế nào?" Dương Thiên Lâm lắc đầu nói, "Ân nhân, ta không sao. Nhưng ngươi đắc tội lưỡi đao đường đệ con, lần này coi như là chạy ra Thánh Âm Tông cũng vô ích." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, "Lời này ý gì?" Dương Thiên Lâm cau mày nói, "Phương mới tới hai người kia, chẳng qua là lưỡi đao đường bên ngoài các đệ tử, thực lực cũng không mạnh. Mà cái kia Lâm sư mình có thể là lưỡi đao trong đường các đệ tử, am hiểu che giấu truy sát chi thuật. Chết ở trong tay hắn đệ tử đã có trên trăm số lượng. Diệp Tinh Hà không sợ hãi chút nào, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi không cần phải lo lắng, việc này ta tự có đối sách." Dương Thiên Lâm trầm ngâm một lát, chẳng qua là than nhẹ một tiếng. Diệp Tinh Hà lại hỏi, "Thiên Lâm, Thánh Âm Tông bên trong có không chí tôn luyện khí sư?" Dương Thiên Lâm suy nghĩ chốc lát nói, "Thần Viêm Phong Ba Dương Tôn giả chính là chí tôn luyện khí sư. Nghe nói hắn đã sở đến càng cao hơn một tầng cảnh giới, bây giờ đang lúc bế quan nghiên cứu. Trừ hắn ra, trong tông lại không chí tôn luyện khí sư." Diệp Tinh Hà gật đầu, "Tốt, ta đây liền đi gặp một lần vị này Ba Dương Tôn giả." Dứt lời, hắn nhún người nhảy lên, đạp không rời đi. Một nén nhang về sau, trong dãy núi mang, sinh hồng dãy núi đỉnh, một tòa giống như lò luyện kiến trúc, ở chỗ này, Diệp Tinh Hà chưa tới gần, liền nghe trận trận rèn sắt tiếng truyền đến. Theo tới gần về sau, một đạo vĩ nạn thân ảnh đập vào mi mắt. Cái này người đã đến trung niên, người mặc một bộ trưởng sam màu đen, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên. Trong tay hắn màu vàng kim truy rèn đúc lặp đi lặp lại đập xuống, truyền ra từng tiếng thanh thúy thanh âm. Diệp Tinh Hà chậm rãi hạ xuống, cũng không quấy rầy hắn rèn sắt. Sau nửa canh giờ, áo đen trung niên tầng tầng gõ truy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần thứ 100, cuối cùng đạt thành hoàn mỹ. Xem ra, ta cự ly này cảnh giới càng cao hơn, chỉ kém một bước cuối cùng. Sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu quát hỏi, "Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Tố ý đệ tử tự tiện xông vào Thần Viêm Phong, có thể là tội chết." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, "Đệ tử Diệp Tinh Hà, muốn mời Ba Dương Tôn giả hỗ trợ luyện chế một tôn đan đỉnh." Ba Dương Tôn giả hơi nhíu mày, "Ngươi là luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ cười khẽ, gật đầu đáp, "Đúng vậy." Ba Dương Tôn giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại hỏi, "Nếu là luyện đan sư, vậy thì dễ làm rồi. Ta vì ngươi luyện khí, ngươi vì ta luyện đan, như thế nào?" "Tốt." Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, lật tay ở giữa, mấy khối sắt vụn rơi trên mặt đất. Ba Dương Tôn giả liếc qua, cao mày nói, "Lại là dung hỏa linh tinh cùng ngâm độc chi đỉnh, ngươi phải dùng những tài liệu này luyện chế đan đỉnh." "Không sai." Diệp Tinh Hà mắt hiện tinh quang nói, "Vạn bối muốn luyện chế đỉnh cấp vương giai thần khí đan đỉnh." Ba Dương Tôn giả mày nhíu lại đến thêm gần, do dự nói, "Nghĩ luyện thành đỉnh này, cho dù là ta cũng không có chu đáo nắm bắt. Một khi thất bại, những tài liệu chân quý này đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi thật nguyện ý để cho ta tới luyện?" Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Tiền bối, nếu là tăng thêm cái này, có chắc chắn hay không?" Hắn lật bàn tay một cái, hai quả màu đỏ hạt châu trước người hiện hiện. Ba Dương Tôn giả nghi hoặc hỏi thăm, "Đây là cái gì?" Diệp Tinh Hà cười khẽ nói rõ lý do, "Hai cái này thần châu bên trong ghi lại, chính là vạn viêm xoay chuyển trời đất chú thần bí thuật." Ba Dương Tôn giả sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, "Như thế bí thuật, ngươi vậy mà nguyện ý cho ta?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Ta sẽ không luyện khí, nhất thời nửa khắc xem không hiểu này bí thuật. không bằng giao cho tôn giả tu luyện, đợi sau khi luyện thành, lại trái lại dạy ta, há không đẹp quá thay. Dù vậy, Ba Dương tôn giả cũng là trong lòng kinh hoàng, mừng rỡ và phần. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, ta cổ tăng dương, hôm nay lập xuống tâm ma đại thệ. Chương 1538, đột phá, thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu. Chương 1538, đột phá, thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu. Nhận vị tiểu hữu này ân tình, chắc chắn vì hắn luyện thành đỉnh cấp vương giai thần khí đan đỉnh, đem suốt đời sở học truyền thụ cho hắn. Như tuân này thể, nguyện chịu tâm ma phệ thể, chết không yên lành. Diệp Tinh Hà tán thán nói, tiền bối tính tình thật. Nay Vạn Viêm xoay chuyển trời đất chú thần bí thuật cùng vật liệu luyện khí, tạm thời giao cho tiền bối bảo quản. Đợi tiền bối tu luyện có thành tựu, vãn bối lại tới bái phòng. Cổ Tam Dương trọng trọng gật đầu, ngươi yên tâm, ngắn thì mấy ngày, nhiều thì một tháng, ta nhất định có thể lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Đến lúc đó, hoặc có thể vì ngươi luyện chế ra vương giai thần khí phía trên thần vật. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay, cáo biệt Cổ Tam Dương về sau, đã không mà về. Trở lại chỗ ở về sau, sắp trời đã tối. Dương Tiên Lâm sớm đã nằm ngủ, Diệp Tinh Hà liền thả nhẹ bước chân, trở về phòng tu luyện. Sau khi vào phòng, hắn ngồi xếp bằng, thôi động trong cơ thể thần cường, bắt đầu tu luyện. Tố y trong thôn linh khí mỏng manh, tiến triển mười phần thông thả. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm được một chỗ linh khí nồng đậm chi địa tài đi. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trên đỉnh núi. Nơi xa biển mây bốc lên, linh khí theo gió khinh vũ, trôi hướng dãy núi cánh bắc. Nơi đó linh khí nồng đậm. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức tùy tùng linh khí mà đi, càng là hướng phía trước, linh khí càng là nồng đậm. Xuyên qua rừng núi về sau, hắn tới đến một cái trong sân cốc, trong đó linh thảo mọc thành bụi, xanh úng tươi tốt, xa so với bên ngoài càng thêm khỏe mạnh. Chỉ tiếc, những linh thảo này cao nhất chỉ có lục phẩm, tựa như ven đường cỏ dại, không người hỏi thăm. Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước, lại đi tới sơn cốc phần cuối, lại không con đường đi tới. Mà trong không khí linh khí, lại tiếp tục hướng phía trước phiêu động, rót vào cái kia thạch trong vách. Chẳng lẽ, vách đá này có gì đó quái lạ? Hắn nhíu mày lẩm bẩm, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, trước người kiên cố vách đá, lại như bọt nước tan đi. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, chỉ thấy cái kia sau vách đá phương, đúng là một cái to lớn hang động. Nóc huyệt động bộ, treo đầy trái cây màu vàng, tản mát ra sáng ngời ánh vàng, chiếu sáng cả hang động. Không chỉ như thế, trong huyệt động linh khí, càng là so bên ngoài nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà mặt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, hương phấn nói, huyệt động này chỗ sâu, nhất định có linh mạch tồn tại. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dứt lời, hắn xông vào hang động, theo trong động đường nhỏ, đi sâu lòng đất. Càng là đi sâu, trong không khí linh khí càng là nồng đậm. Đến chỗ sâu nhất lúc, linh khí nồng nặc vậy mà hội tụ thành thất viên to bằng đầu người linh thạch, cực phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, đi đến bảy viên linh thạch trung ương, ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hạo đãng thần cương, phi tốc vận chuyển, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng thôn phệ bên cạnh linh thạch bên trong lực lượng. Mỗi một viên cực phẩm linh thạch bên trong đều ẩn chứa có thể so với một vạn miếng thượng phẩm linh thạch linh khí. Hạng gì nồng đậm? Diệp Tinh Hà điên cuồng thôi động thần cương, thôn phệ linh thạch bên trong lực lượng. Trên người hắn khí tức đang lấy bay tốc độ nhanh, không ngừng tăng lên. Oanh! Sau hai canh giờ, nổ vang một tiếng. Bảy viên hào quang ảm đạm cực phẩm linh thạch đều phá toái. Diệp Tinh Hà trên thân khí tức ầm ầm bùng lên. Đột phá, thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang thắng qua trăng sáng, thẳng bước liệt dương. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện một cái ẩn nấp hang động. Tò mò, hắn cẩn thận tới gần hang động, tinh tế điều tra. Đột nhiên, trong không gian giới chỉ truyền đến một hồi quỷ dị tiếng động. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái viên kia màu đỏ mảnh vỡ rơi vào trong tay, run rẩy không thôi. Huyền cổ giới tín vật tàn phiến, sao lại đột nhiên chấn động? Hắn lông mày nhíu lại, chẳng lẽ trong này cũng có tín vật tàn phiến? Dứt lời, hắn thu hồi tàn phiến, đi vào trong huyệt động. Trong huyệt động một mảnh đen kịt, Diệp Tinh Hà thôi động linh hỏa, đặt lòng bàn tay, thắp sáng đen kịt hang động. Chỉ thấy một bộ bạch cốt dựa ở trên vách tường. Bạch cốt trong tay đang nắm một viên phá toái huyền cổ giới tín vật tàn phiến. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi đến bạch cốt bên cạnh, đang muốn túi người nhặt lên tàn phiến. Đột nhiên, bạch cốt bên trong bay lên một đoàn màu bạc sương mù, hóa thành một đầu dữ tợn lệ quỷ, hướng hắn kéo tới. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, muốn đánh lên ta. Đơn giản hài hước. Hắn tâm niệm vừa động, đạo cung bên trong, vạn năm quỷ vương mệnh hồn nộ khiếu mà ra. Quỷ vương ra, vạn quỷ thần phục. Cái kia giữ tận lệ quỷ thân hình đống nhiên dừng lại, thân thể run rẩy không thôi. Cho ta thôn vệ. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, vạn năm quỷ vương mệnh hồn kéo ra máu phun khẩu, đem cái kia giữ tận lệ quỷ một ngụm nuốt vào. Không. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Diệp Tinh Hà trong óc lập tức xuất hiện vô số tin tức. Thiên quang biển mây, vô trần phong sơn eo cự thạch phía dưới, chính là khối thứ hai tàn phiến chỗ ẩn thân. Thiên quang biển mây chính là Thánh Âm Tông bên trong một chỗ linh thảo mật cảnh. Chỉ có đệ tử chính thức mới có thể tiến nhập mật cảnh bên trong hái linh thảo. Nếu không, chỉ có thể đạt được trưởng lão đề cử mới có thể tiến nhập trong đó. Hắn tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể phiền toái Mặc trưởng lão. Dứt lời, hắn quay người rời đi hang động, hướng Thánh Âm Tông chỗ sâu đi đến. Toàn bộ Thánh Âm Tông tổng cộng chia làm 5 đại khu vực, phân biệt dùng vàng huyền địa thiên thánh vì danh. Trong đó, một chữ này liền đại biểu lấy trưởng lão chỗ cư trụ, tên là Địa Linh Điện. Diệp Tinh Hà theo trong tông đường nhỏ, đi vào Địa Linh Điện. Mấy tên đi qua đệ tử chính thức trông thấy Diệp Tinh Hà lúc, khinh thường cười khẽ. Xem, hắn liền là Diệp Tinh Hà, bỏ lỡ khảo thí suýt nữa bị trục xuất tông môn ngớ ngẩn. Nghe nói hắn hiện tại là Tố Y đệ tử. thật là vì ôm vào Thánh Âm Tông, liền mặt mũi cũng không cần. Vậy mà cam tâm tình nguyện, vì người khác làm nô bộc, đơn giản hài hước. Hai người khinh miệt liếc qua Diệp Tinh Hà, cười to rời đi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang, lóe lên liền biến mất. Vô chi giếng con ít, cũng dám nói thiên. Tiếng quát vừa ra, một cỗ khí thế mạnh mẽ, đống nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành hai cái trường kiếm màu trắng, treo ở hai người đỉnh đầu. Phong mang hiện hiện thời khắc, hai người đỉnh đầu tóc đen, liên tục đứt gãy, theo gió tản mát. Lâm liệt kiếm khí, tùy thời có thể lấy hai tính mạng người. Lập tức, cả kinh hai người run lẩy bẩy, run sợ thất sắc. Diệp Tinh Hà, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong đó, tên kia áo bào trắng thanh niên run rẩy thanh âm nói, Diệp sư minh, chúng ta sai. Câu ngài nể tình ta là vi phạm lần đầu, tha ta một cái mạng chó đi. Một tên khác lục bào thanh niên cũng đi theo phụ họa, đúng, là ta mắt chó coi thường người khác, còn mời Diệp sư minh thứ lỗi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ta tất sát các ngươi. Cút. Hắn phất ống tay áo một cái, hai người đỉnh đầu trường kiếm, theo gió tán đi. Hai người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng túi người chào nói tạng, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hai người này, bước vào địa linh trong điện. Cửa đại điện liền có bia đá, khắc lấy mỗi một tên trưởng lao ở lại vị trí. Hắn lướt qua, đạp lên thang lầu đi đến ba tầng, đứng ở căn phòng thứ ba cổng, nhẹ nhàng gõ cửa. Mặc trưởng lão, đệ tử Diệp Tinh Hà cầu kiến. Một lát sau, môn phía sau truyền đến Mặc Thanh Huyền thanh âm. Vào đi.